tình hôn lại thẩm giật thần, vốn còn muốn xích mắng Lăng Vân, nghe lời này một cái cả người một hồi run run, vội vàng im miệng. Thẩm Hưng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt trở về, gương mặt đều bị kìm nén được đỏ lên. Thẩm Quang Minh khoát khoát tay, để cho Thẩm Hưng lui đi sang một bên. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, bây giờ có thể đổi người rồi chứ? Lăng Vân nói, dĩ nhiên, các ngươi trước hạ nhu giao ra. Chẳng lẽ không phải là hai bên đồng thời giao người? Thẩm Quang Minh nói. Lăng Vân châm chọc nói, Thẩm Tốc Trưởng, như hai bên đồng thời giao người, sợ rằng trao đổi xong một chớp mắt kia, chính là lúc chúng ta bỏ mạng chứ. Không cần và ta nói điều kiện, trước giao hạ nhu, tóm lại người ta đã ở nơi này, ngươi còn sợ ta chạy không được. Thẩm Quang Minh sâu đậm đưa mắt nhìn Lăng Vân. Mấy hơi thở sau đó, hắn quả quyết nói, thả người. Thẩm Hưng không thể làm gì khác hơn là thả hạ nhu. Hạ nhu hốc mắt đỏ lên, chạy chậm đến Lăng Vân và Hạ Thắng bên người. Lão Hạ, ngươi mang Hạ Nhu đi. Lăng Vân nói. Công tử Hạ Thắng mặt liền biến sắc. Không cần nhiều lời, các ngươi ở nơi này, chỉ làm liên lụy ta. Lăng Vân nói. Hạ Thắng nắm chặt hai quả đấm, cuối cùng cắn răng một cái. Nhu Nhi, chúng ta đi. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền bị cửa hộ vệ rút ra đao ngăn lại. Lăng Vân không lên tiếng, chỉ là nhìn Thẩm Quang Minh. Thẩm Quang Minh lại lần nữa lên tiếng, cho đi. Đợi Hạ Thắng và Hạ Nhu ra cửa, Thẩm Quang Minh nói, Lăng Vân, bây giờ có thể thả ta cháu lớn chứ? Không gấp, lại chờ 5 phút. Dứt lời, Lăng Vân cũng không cố mọi người chung quanh phản ứng, nhắm mắt lại chờ đợi. Cho đến 5 phút sau đó, hắn mới mở mắt ra, đem Thẩm Giật Thần ném tới Thẩm Quang Minh dưới chân. Bốn phía những người khác cũng sửng sốt một chút. Bọn họ vốn cho là, Lăng Vân sẽ bắt giữ Thẩm Giật Thần rời đi, không nghĩ tới Lăng Vân lại thật cầm Thẩm Giật Thần thả. Thẩm Quang Minh giống vậy có chút kinh ngạc, Lăng Vân, ngươi có thể tuân thủ cam kết, cái này làm cho ta thật bất ngờ, vì thế ta có thể tha ngươi một mạng, chỉ cắt đứt ngươi tứ chi, phế ngươi tu vi. Bá. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía Thẩm gia các cao thủ liền đem Lăng Vân vây quanh bao vây. Lao gia tử. Đây là, đại điện bên tay trái một người mở miệng, tiểu xúc sinh này sẽ xúc phạm ngài, thậm chí tổn thương Giật Thần hiền trước, cũng cùng ta ban đầu, không có kịp thời bóp chết hắn có liên quan. Ngày hôm nay sẽ để cho ta tới tự tay kết thúc hắn đi. Người nói chuyện, bất ngờ chính là Thẩm Triều Dương. Thẩm Quang Minh còn không có trả lời, Lăng Vân trong mắt liền thấm ra vẻ tàn khốc. Đối với cái này Thẩm Triều Dương, hắn thật đã chán ghét hết sức. Như vậy dối trá buồn nôn người, dù là hắn hai đời làm người, đều không gặp nhiều. Vù vù. Trong hư không, một đạo tàn ảnh trước mắt, Lăng Vân phút chốc liền xuyên qua trùng trùng đám người, xuất hiện ở Thẩm Triều Dương trước người. Ở Thẩm Triều Dương cảm ứng bên trong, giống như là có đầu tuyệt thế hung thú, đông nhiên hạ xuống bên cạnh mình. Cái này làm cho hắn sắc mặt kỳ biến. Hắn biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nếu không cũng không khả năng chém chết Lăng Nguyên. Nhưng đoạn thời gian này, hắn vậy có chút tạo hóa, thực lực thẳng truy đuổi đại võ tông, tự nhận cho dù không địch lại Lăng Vân, cũng có thể cùng đối phương chống lại một phen. Nhưng mà, giờ phút này truyền vào cảm giác trong lòng, nhưng vô cùng là có thể chết người. Chương 253, một tiếng thở dài. Thẩm Triều Dương không kịp suy nghĩ nhiều, điên cuồng vận chuyển linh lực ngăn cản, định hóa giải một kiếp này. Chỉ tiếc, đừng nói hắn thực lực, chỉ là đến gần đại võ tông, cho dù hắn đã là đại võ tông, cũng không khả năng ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân thực lực, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ầm. Mới vừa tiếp xúc, Thẩm Triều Dương linh lực, liền cấp tốc tan vỡ. Sau đó Lăng Vân quả đấm, không chút lưu tình nện ở trước ngực hắn. Một vòi máu, từ Thẩm Triều Dương sau lưng phun bắn ra. Đây là hắn ngực, bị Lăng Vân tại chỗ đánh thủng. Thẩm Triều Dương thân thể bay rất ra ngoài, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền bị Lăng Vân bắt cổ. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, lão gia tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn kinh hoàng giống to. Thời khắc này hắn, lại không còn ngày xưa bộ kia nhẹ nhàng quân tử hình tượng. Lăng Vân nguyên bản nặn chặt Thẩm Triều Dương cổ tay, đồng nhiên buông lỏng một chút, mặc cho Thẩm Triều Dương rất rơi xuống mặt đất. Bốn phía đám người cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở bọn họ xem ra, đây là Thẩm Triều Dương uy hiếp có hiệu quả. Rất rõ ràng, Lăng Vân lại cuồng ngông, vậy vẫn đối với Thẩm Quang Minh mang trong lòng sợ hãi. Đối với các người này cũng chưa thấy được là Lăng Vân hèn yếu. Dẫu sao, Thẩm Quang Minh không phải người bình thường, đây chính là uy tín lâu năm đại võ tông. Huống chi nơi này vẫn là ở Thẩm gia, Thẩm Quang Minh chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế. Thẩm Quang Minh giống vậy như vậy cho rằng. Nhất thời hắn mắt nhìn xuống Lăng Vân, lạnh giọng nói, tiểu xuất sinh, ngươi nhược hiện ở bó tay chịu trói, Lao Phu có lẽ còn có thể thực hiện trước kia cam kết. Lưu ngươi một mạng, chỉ phế ngươi tu vi. Nhưng Lăng Vân căn bản không lý hắn, vẫn nhìn Thẩm Triều Dương nói, ta không giết ngươi, không phải sợ hãi trong miệng ngươi cái gọi là lao gia tử, mà là xem ở một vũ phân thượng. Càn rỡ. Thẩm Quang Minh tức giận, bắt hắn lại cho ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chung quanh cái khác Thẩm gia cao thủ, trong phút chốc liền đồng loạt ra tay. Thoáng chốc, mấy chục đạo công kích, liền mang theo long trời lở đất thế, rậm rạp chẳng chỉ hướng Lăng Vân rơi đi. Nếu không phải đại điện này, có trận pháp bảo vệ, sợ rằng ngay tức thì liền bị xóa sạch. Thằng nhóc này, chết chắc. Có người thở dài nói. Cái gì thiếu niên võ tông, cái gì tài ngút trời, dám khiêu khích ta Thẩm gia, chỉ có một con đường chết. Thẩm Hưng cười nhạt. Lời còn chưa nói hết, một đạo kinh thiên quyền kính, liền đống nhiên biến dạng không khí. Cực sắc quyền. Ở nơi này quyền kính hạ, tất cả đánh phía Lăng Vân công kích, hết thể bị nghiền. Cái gì? Điều này sao có thể? Bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ biết Lăng Vân thực lực rất mạnh. Nhưng mới vừa rồi cục diện, cho dù Đại Võ Tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, cái này Lăng Vân thực lực, đã sánh vai Đại Võ Tông? Mau, hắn nhất định đã chi nhiều hơn thu, mau ra tay giết hắn. Thẩm Hưng thét to. Bá. Cái khác Thẩm gia cao thủ, nghe vậy cũng tích cực đánh về phía Lăng Vân, muốn cướp đoạt công lao này. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều cho rằng, cho dù Lăng Vân rất mạnh, thi triển như vậy công kích sau đó, vậy nhất định đã linh lực chi nhiều hơn thu. Đây chính là bọn họ chém chết Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Diệt. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, quyền như núi lỡ. Xé rồi. Tích cực nhất vậy mấy cái Thẩm gia cao thủ, tu vi đã là võ tông, nhưng liền sức chống cự đều không, liền trực tiếp bị Lăng Vân đồng loạt đánh bể đầu. Sau một kích, Lăng Vân uy thế không giảm chút nào. Mang khí thế ngút trời, hắn tiến vào Thẩm gia cao thủ trong đám. Cái này một giết, giống như hổ nhập bầy cừu. À, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Từng cái Thẩm gia cao thủ, bị vô tình tàn sát, khắp nơi là chân tay cụt đoạn thể, máu thịt xương bể. Tiểu xuất sinh. Thẩm Quang Minh lại cũng không cách nào chấn định, nhìn vành mắt sắp nức. Cho dù Thẩm gia nội tình hùng hậu, tổn thất nhiều cao thủ như vậy, giống vậy muốn thương cân động cốt. Ung ung. Vị này đại võ tông, chân chính bùng nổ. Sơn Hà quyền. Vù vù. Phảng phất có vô số Sơn Hà, hội tụ ở Thẩm Quang Minh trong tay. Một khắc sau, Thẩm Quang Minh hướng về phía Lăng Vân, một quyền ngang nhiên đánh ra. 1100 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Đáng tiếc. Thấy một màn này, tại chỗ nhiều người tân khách trong lòng, cũng tuyên bố Lăng Vân tử hình. Lăng Vân là rất yêu nghiệt, nhưng đối mặt toàn lực xuất thủ Thẩm Quang Minh, vẫn không có người cho rằng hắn chống đỡ được. Mà Lăng Vân, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động, cứ như vậy bình tĩnh, chờ đợi Thẩm Quang Minh quả đâm đến. Chỉ là ở nơi này những người khác trong mắt, nhưng thành Lăng Vân không phản ứng kịp, không cách nào né tránh Thẩm Quang Minh quả đấm. Ngay lập tức, Thẩm Quang Minh chi quyền, khoảng cách Lăng Vân đầu lâu, cũng chỉ có 1 mét cách. Vậy ngay tại lúc này, Thẩm Quang Minh quả đấm, chợt ngừng lại. Không phải hắn đại phát từ bi, mà là hắn đột nhiên cảm ứng được, có cổ giống như thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt mất đi nguy cơ, đem hắn bao phủ. Ra dưới. Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra 2 chữ. Cùng lúc đó, Thẩm Quang Minh không có giống những người khác nghĩ như vậy, đem Lăng Vân nén giận đánh chết, ngược lại điên cuồng trật lui. Keng. Bùng nổ. Một cổ tuyệt thế kiếm ý, đồng nhiên bùng nổ. Kiếm ý này, đến từ Lăng Vân. Ở mọi người cảm ứng được, liền tựa như một phiến vô tận trong đại dương bao la, có đầu cự côn rẽ sóng tới. Uy thế cuồn cuộn, đủ để che khuất bầu trời, hủy diệt chúng sanh. Cái này, chính là Lăng Vân thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất, Bắc Minh hữu ngư. Xé rồi. Kiếm quang ngang trời. Một ngụm máu tươi sau đó bao tố bắn. Thẩm Quang Minh cánh tay trái, liên quan bả vai đều bị cắt đứt. Lui. Vị này Thẩm gia tộc trưởng điên cuồng lui về phía sau. Chợt lui lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một mặt quỷ dị màu đen tiểu kỳ. Theo hắn đem lá cờ nhỏ này, đem bầu trời ném đi, sát vậy thì có quần quận hắc vụ từ nhỏ cờ bên trong sung ra, ngưng tụ thành trên trăm đầu khô lâu, dữ tợn đánh về phía Lăng Vân. Là thượng cổ di vật, cờ khô lâu. Có kiến thức bất phàm tân khách kinh hãi thất thanh nói. Khô lâu này cờ, là Thẩm gia chấn tộc trí bảo, chân chính ngũ phẩm vũ khí. Nay cờ bên trong, phong ấn nồng nặc quỷ sát khí, thả ra uy lực, có thể so với vai cao cấp đại võ tông. Lăng Vân không lùi chút nào, vẫn là một kiếm chém ra. Lôi đình cửu thức thi triển. Chói mắt lôi quang, theo kiếm khí phun trào. Lôi đình này lực lượng, đối với quỷ sát khí có tiên thiên khắc chế tác dụng. Đâm. Thoáng chốc, xâm xét kiếm quang liền cùng quỷ sát khí quấn quýt nhau. Sau đó ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, vậy đầy trời hắc vụ khô lâu, lại rối rít tán loạn. Hiển nhiên khô lâu này cờ, cũng không cản được Lăng Vân. Cờ khô lâu đều bị Lăng Vân phá hỏng, Thẩm Quang Minh sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng cũng chỉ là một ít. Hắn trong mắt, càng nhiều hơn chính là cười nhạt, tựa như có âm mưu gì được như ý. Cơ hồ đồng thời, đại điện này nóc nhà và trên vách tường, hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn cổ xưa. Những phù văn này giống như mu rùa, ngưng tụ ra một cổ vô hình sức mạnh to lớn. Vù vù. Cái này sức mạnh to lớn ngay tức thì hạ xuống đến Lăng Vân trên mình, tại chỗ liền đem Lăng Vân cho giam cầm. Giác quy trận pháp. Lăng Vân cả kinh. Trận pháp này, chuyện hắn đầu tiên là thật không có nhận ra được. Hắn lập tức ý thức được, cái này rất không tầm thường. Mặc dù hắn nguyên thần đã tàn tạ, cảm giác lực liền kiếp trước một phần vạn đều không đạt tới, nhưng vậy vượt xa lần này giới võ giả. Có thể trận pháp này có thể che đậy hắn, nhất định là Thẩm gia trong tay, nắm giữ cái gì không được vật. Bất quá giờ phút này, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Cái này giác quy trận pháp xuất hiện, đúng là đối với hắn tạo thành không nhỏ hạn chế, cũng cho hắn mang đến nguy cơ to lớn. Ai? Một đạo tiếng thở dài vang lên. Tiếp theo, một đạo siêu phàm tuyệt trần bóng người liền trôi giạt hiện thân. Đây là một cái thân mặc áo vải ông già. Hắn tóc bạc hoa râm, nhưng là sắc mặt đỏ thắm, đôi mắt thanh lượng, điển hình tóc bạc mặt hường hào. Chương 254, Long trời lở đất. Thái thượng trưởng lão. Vừa nhìn thấy cái này áo vải ông già, Thẩm gia mọi người đều thi lễ. Bao gồm Thẩm Quang Minh ở bên trong, cũng một mực cung kính. Đây là Thẩm gia lão tổ Thẩm Thiên Phàm. Thẩm Thiên Phàm là Thẩm gia đời thứ hai tộc trưởng, 200 năm trước liền im tiếng biệt tích, hắn lại còn sống. Tại chỗ nhiều người tân khách đều bị sợ hết hồn. Cái này Thẩm gia, giấu được thật là đủ sâu. 200 năm trước, Thẩm Thiên Phàm liền như hôm nay Thẩm Quang Minh. Thẩm Thiên Phàm hiện tại lại còn sống, vậy ít nhất có 300 tuổi. Ồ! Thẩm Thiên Phàm không xem Thẩm gia mọi người, mà là kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Lăng Vân ngươi có thể nhận ra cái này sừng con rùa đại trận. Hắn có thể nắm giữ trận này, là đạt được đồ sộ đại cơ duyên, chưa bao giờ đối người bên ngoài nói qua. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại nhận được trận này. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, vô luận Lăng Vân có nhận biết hay không được trận này, ngày hôm nay đều không thể chạy khỏi. Hắn có thể sống đến hiện tại, tuyệt không phải như vậy mềm lòng chùn tay, lề mề hạng người. Cho dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn vẫn không có ý định cho Lăng Vân bất kỳ thở dốc cơ hội. Ầm. Khí tức cường đại từ trên người hắn xông ra. Đồng thời trong tay hắn linh lực lan lộn, ngưng tụ ra một chuôi linh lực kiếm. "Không muốn, Thái thượng trưởng lão, van cầu ngài, không nên giết Lăng Vân ca ca." Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn ở Lăng Vân trước người. Thấy thân ảnh này, Thẩm Mộc Thu sắc mặt kỳ biến, "Mộc Vũ ngươi làm gì, mau tránh ra." Thẩm Triều Dương lại là giận dữ, "Ngươi cái này con gái bất hiếu, mau cút đi cho xa." Loại thời điểm này ngăn trở Thẩm Thiên Phàm, há chẳng phải là thành tâm muốn chọc giận Thẩm Thiên Phàm. Một khi chọc giận Thẩm Thiên Phàm, không chỉ có Thẩm Mục Vũ phải tao ương, bọn họ giống vậy sẽ phải chịu liên lụy. Thẩm Mục Vũ không có để ý bọn họ. Phịch. Nàng hướng Thẩm Thiên Phàm quỳ xuống, "Thái thượng trưởng lão, ngài liền thả Lăng Vân ca ca đi, hết thể xử phạt ta đều nguyện ý gánh vác." Lăng Vân tâm thần run lên. Hắn thật không nghĩ tới, Thẩm Mục Vũ sẽ ở thời điểm này ra mặt xin tha cho hắn. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn đang bị trận pháp giam cầm, cho dù muốn nói chuyện cũng không làm được. Thẩm Thiên Phàm sắc mặt trầm xuống, "Cút ngay." Lăng Vân tiềm lực bất phàm, cái loại này hậu hoạn không kịp thời diệt trừ, hắn ăn ngủ không yên, nào có ở không và Thẩm Mục Vũ ở nơi này dây dưa. Thẩm Mục Vũ thân thể chút nào không nhúc nhích, bình bịch bịch dập đầu, "Cầu van xin ngài, ta nguyện ý dùng ta tánh mạng, đổi Lăng Vân ca ca một mạng." Thẩm Thiên Phàm trong ánh mắt, cũng chỉ có lạnh như băng, "Bé gái, mạng ngươi, cũng không đáng tiền." Dứt lời, hắn liền hướng về phía Thẩm Mục Vũ một trường đánh ra. Một trường này, hắn cũng không thế nào dùng sức. Chủ yếu ở hắn trong mắt, như Thẩm Mục Vũ cái loại này người, cùng con kiến hôi không khác. Dù vậy, đây đối với Thẩm Mục Vũ mà nói, đồng dạng là không cách nào chống đỡ tổn thương. Phịch. Thẩm Mục Vũ thân thể bay rất ra ngoài. Nàng vai trái vị trí, hoàn toàn sụt xuống. Máu tươi nhuộm đỏ nàng mặt đẹp, phơi bày ra một loại kinh tâm động phách thê mỹ. Mà nàng rơi xuống vị trí, khoảng cách Lăng Vân 2m cũng chưa tới. "Lăng Vân ca ca, thật xin lỗi, ta đổi không được mạng ngươi." Thẩm Mục Vũ thần sắc thống khổ. Vù vù. Ngay tức thì, Lăng Vân óc tựa như bị thứ gì hung hăng đụng, lâu dài tới nay bình tĩnh, như vực sâu phong ấn, nháy mắt tức thì liền vỡ nát. Ngay sau đó, vô cùng vô tận buồn giận, liền điên cuồng phún ra ngoài, để cho hắn hận không được đem thương khung cũng xé nát. Thấy Lăng Vân trong mắt tức giận, Thẩm Thiên Phàm sắc mặt lạnh lùng, "Lăng Vân, ngươi không cần tức giận. Ở ngươi chọn lựa hấn ta Thẩm ra một khắc đó trở đi, hết thảy các thứ này thì đã định trước." Lời còn chưa dứt, lòng hắn thần chợt giật mình, sinh ra một loại quỷ dị lòng rung động cảm. Đồng thời, mọi người tại đây đều thấy, Lăng Vân con ngươi, đột nhiên có hai đạo màu tím điện hồ lóe ra tới. "Vành!" Một khắc sau, cái này hai đạo màu tím điện hồ, liền tựa như hung hung ngọn lửa, oanh liền kịch liệt lan truyền, thoáng qua phân bố hắn toàn bộ con ngươi. Để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện, Lăng Vân hai tròng mắt đều là có màu tím. một cổ hủy diệt hơi thở, thả ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người chung quanh đều là trố mắt nhìn nhau, có loại vô hình bất an. Ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân cặp mắt kia, tựa như cùng bầu trời mắt, vô cùng là khủng bố. Không khí, tựa hồ đổi được phá lệ kiềm chế. Không tốt. Thẩm Thiên Phàm sắc mặt biến đổi, không do dự nữa, quả quyết hướng về phía Lăng Vân ra tay. Hắn một kiếm hung hăng chém ra. Vị này cao cấp đại võ tông, thật đang toàn lực bùng nổ. Ước chừng 2.500 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, theo một kiếm này nổi lên. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt sẽ đến Lăng Vân trước người. Cùng thời khắc đó, tê rồi. Hai đạo màu tím lôi quang, giống như hai cái màu tím hàng dài, phanh từ Lăng Vân hai tròng mắt bên trong xì ra. Giam cầm Lăng Vân giác quy trận pháp, ở nơi này hai đạo tử lôi chùm tia sáng dưới sự xung kích, nháy mắt liền bị xuyên thủng ra hai đạo lỗ thủng. Sau đó, lấy vậy đạo lỗ thủng là trung tâm, lôi quang gào thét hướng bốn phía cuộn sạch tràn ngập. Ngút trời lôi quang, trước mắt cuộn sạch tới vách tường và trên nóc nhà, những cái kia mu rùa cổ phù như tuyết gặp lửa lớn, lấy bay độ nhanh bể tan cảnh làm tăng dã. Ngay trước mắt, toàn bộ sừng con rùa đại trận liền hoàn toàn tan vỡ. Còn như vậy chém về phía Lăng Vân kiếm khí, ở nơi này loại sức mạnh to lớn trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, nháy mắt hóa thành hư vô. Ở một màn này rơi vào bên trong phòng khách những người khác trong mắt, thì giống như là Lăng Vân trong mắt, phun ra hai đạo dài đến 100 mét màu tím chùm tia sáng. Cái này màu tím chùm tia sáng, trước mắt xuyên thủng phòng khách nóc nhà, bắn vào bầu trời. Còn như trong đại sảnh này, càng là cả phòng khách đều bị lôi quang bao phủ. Cái này tất cả mọi người đều bị rung động đến tột đỉnh. Đây chính là lôi đỉnh thần mâu. Từ Lăng Vân nắm giữ cửa này tuyệt thế thần thông sau đó, cái này còn là lần đầu tiên thi triển. Uy lực, quả nhiên long trời lở đất. Một vũ. Phá hết thể sau đó, Lăng Vân lại không có tiếp tục công kích, mà là thời gian đầu tiên, đi tới Thẩm Mục Vũ bên người, đem nàng đỡ dậy. Thẩm Mục Vũ nhìn Lăng Vân, trắng như tờ giấy ngọc nhăn trên, toát ra lau một cái vô lực nụ cười. Thật tốt, Lăng Vân ca ca, nguyên lai ngươi thật quan tâm ta. Mục Vũ dù chết cũng không tiếc nói xong lời này, nàng liền tựa như mất đi tất cả khí lực, ngã ở Lăng Vân trên cánh tay. Nói gì ngu nói, có ta ở đây, ngươi không chết được. Lăng Vân tâm thần lại là hung hăng nhíu. Hắn không chần chờ, nhanh chóng lấy ra một quả tử kim đan, lấy linh lực này nhập Thẩm Mục Vũ trong miệng. Cảm nhận được, tử kim đan dược lực, ở Thẩm Mục Vũ trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập ra, tu bổ dậy nàng thương thế, Lăng Vân nhất thời yên lòng. Lo âu tàn đi, vậy cổ tạm thời bị áp chế ngút trời lệ khí, liền lại lần nữa phun tràn ra. Thẩm Thiên Phàm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét. Cái gọi là thiên phát ý định giết người, đấu chuyển tinh gì, phát ý định giết người, long xà khởi lục, người phát ý định giết người, phúc thiên lở. Lăng Vân trong cơ thể, khủng bố sát ý giống như bị tống giam vạn năm hung thú, nháy mắt phá phong ra, thẳng sông lên 9 tầng trời. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân ầm ầm động. Lôi đỉnh thần mâu không chỉ có bản thân, có khủng bố lực sát thương, làm mở môn thần thông này, Lăng Vân bản thân thực lực, vậy sẽ đại phúc tăng lên. Cái này thì tương đương với, trong vòng thời gian ngắn, hắn có sấm sét thần thể. Đùng đùng. Lăng Vân bên người, lôi quang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn một tay ôm Thẩm Mục Vũ, một tay nắm quyền, mang mãnh liệt lôi quang, ngang nhiên đánh phía Thẩm Thiên Phàm. Đáng chết. Thẩm Thiên Phàm ra đầu tê dại, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nhưng hắn không thể lui được nữa. Phía sau là Thẩm gia, hắn như vừa lui, Thẩm gia những người khác càng khó hơn ngăn cản Lăng Vân. Chương 255, đánh bể hết thảy. Sơn Hà Đỉnh. Thẩm Thiên Phàm bạo phát ra tất cả tiềm lực, phóng thích mệnh hồn, cũng đem linh lực toàn bộ rót vào trong đó. Một tôn khủng bố đỉnh lớn hiện lên. Trôi lơ lửng ở Thẩm Thiên Phàm đỉnh đầu viễn cổ tinh thần hình chiếu, bất ngờ gia tăng đến 2.900 viên. Cái này đã mất giới hạn đến gần võ tôn lực. Như vậy lực lượng, đã rất đáng sợ. Nhưng mà, vào thời khắc này Lăng Vân trước mặt, vẫn bị toàn diện áp chế. Lăng Vân hôm nay lực lượng mạnh, coi như chính hắn đều kinh hãi. Thân thể là thế gian mạnh nhất thân thể thế chấp. Sấm sét thân thể, lại là thân thể trung lực tính nghiêng mạnh. Cái này đưa đến, Lăng Vân trong cơ thể ẩn chứa lực, đạt tới hơn 40 triệu cân. Hoàn toàn nghiền ép Thẩm Quang Minh. Thẩm Thiên Phàm như thế nào đi nữa bùng nổ, vậy đền bù không được như vậy danh trời vậy chênh lệch. Quỳ xuống cho ta. Lăng Vân chợt quát. Ầm. Hắn tựa như một cái sấm sét rồng thần, nháy mắt đánh vỡ hư không, quả đấm hung hăng đụng vào trên Sơn Hà Đỉnh. Phịch. Sơn Hà Đỉnh tại chỗ bị đánh mặc. Sau đó một đạo sấm sét ngưng tụ dấu quyền, chút nào không ngừng đánh phía Thẩm Thiên Phàm. Thời khắc nguy cơ, Thẩm Thiên Phàm bùng nổ tiềm lực, định thoát đi. Còn là chậm. Máu thịt đống nhiên văng từ phía. Thẩm Thiên Phàm nửa người dưới, trực tiếp bị Lăng Vân sấm sét dấu quyền đánh bể, chỉ trừ một ít lưu lại xương thịt. Phịch. hắn tại chỗ vô lực quỳ sụp xuống đất. Rung động. Tại chỗ tất cả tân khách đều bị rung động được tột đỉnh. Mọi người đầu óc đều là rơi vào chỗ trống. Một màn này, đối với các người đánh vào, chân thực quá lớn. Làm Lăng Vân ngưng tụ lôi đỉnh thần mâu, phóng thích kinh người uy áp lúc đó, bọn họ liền dự cảm đến, loại trạng thái này xuống Lăng Vân sẽ rất khủng bố. Nhưng tình cảnh này, vẫn là vượt qua mọi người dự liệu. Đây chính là Thẩm Thiên Phong à. Lại có thể bị Lăng Vân một quyền đánh tàn phế. Nhân Minh Thu ngây người như phóng, rung động chi tâm không thua gì những người khác. Hắn bên người, Vũ Văn Xương thì hối hận đến mức tận cùng, hối hận ban đầu không nên kiểu lĩnh hót, xem thường Lăng Vân. Lăng Vân nhưng cũng không có lúc này dừng lại giết hại nhịp bước. Sát sát sát. Hắn lệ khí, đã bị Thẩm Thiên Phàm hoàn toàn nổ, không có đầy đủ máu tươi, làm sao có thể lăng xuống. Chỉ có thể nói, đây là Thẩm Quang Minh tự làm tự chịu, là đích thân hắn, đem Lăng Vân trong cơ thể giết hại manh thú, cho thả ra ngoài. Không, Lăng Vân, ta sai rồi, ta nguyện ý tha tội, mời ngươi thả qua Thẩm gia. Thẩm Thiên Phàm ý thức được không ổn, sắc mặt tái nhợt gấp giọng cầu xin tha thứ. Nhưng không dùng. Ở hắn lúc nói chuyện, Lăng Vân đã tới đến Thẩm gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Thẩm Quang Minh trước người. Thẩm Quang Minh hoảng sợ thất sắc, kinh hoàng vận chuyển lực lượng, định ngăn cản. Nhưng liền Thẩm Thiên Phàm cũng không ngăn nổi Lăng Vân, hắn lực lượng ở Lăng Vân trước mặt, lại là nhỏ bé. Lăng Vân quả đấm đánh ra. Một cái sấm sét sông dài, mãnh liệt dâng trào. Tiếp theo, ở mọi người rung động trong ánh mắt, Thẩm Quang Minh thân thể bay rất ra ngoài. Oanh! Ngoài trăm thước, phòng khách vách tường, oanh bị đụng ra một cái lỗ thủng to. Thẩm Quang Minh thân thể, trực tiếp ở Lăng Vân vậy mãnh liệt sấm sét sông dài bên trong, bị nghiền thành bột. Một cái người sống sơ sờ, vẫn là đại võ tông, chỉ như vậy bị đánh hải cốt không còn. Đám người vào ngoài. Thẩm Hưng sắc mặt thảm trắng, lén lén lút lút muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể bỏ qua. Thẩm Hưng mới vừa động, liền nhận ra được bả vai mình, bị người bắt. Bắt bả vai hắn, chính là Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân liền quăng lên Thẩm Hưng, hướng về phía mặt đất, hung hăng đập tới. Thẩm Hưng cả người, giống như một cái dưa hấu, bị đập nát bét, hoàn toàn thành thịt nát. Cái khác Thẩm gia thành viên, vậy cũng không có tránh được một kiếp. Lăng Vân chân chính đối với Thẩm gia, triển khai tắm máu. Thẩm Thiên Phàm đôi mắt chảy ra máu nước mắt. Giờ khắc này, hắn thật hối hận vạn phần. Ban đầu Lăng Vân mặc dù có sắc ý, nhưng tuyệt đối không như thế mạnh, định giết nhiều mấy cái Thẩm gia hạch tâm, sẽ không diệt tuyệt Thẩm gia. Là hắn xem nhẹ Lăng Vân, càng nhẹ tiện Thẩm Mục Vũ mệnh lệnh, lúc này mới trước chân chính chọc giận Lăng Vân. Cái này Lăng Vân bề ngoài ôn hòa, nội tâm ẩn núp nhưng là ác ma. Ùng ùng. Mấy phút sau, ở Lăng Vân không ngừng đánh giết hạ, cái này Thẩm gia đại điện rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Đại điện sụp đổ, tựa hồ vậy tượng trưng cho Thẩm gia cái này trăm năm thế gia, hoàn toàn làm tăng dã. Tất cả người rối rít chạy ra khỏi đại điện, ở bên ngoài sợ hãi đứng xa nhìn. Chỉ là, trốn ra được người đã không có người chấm ra. Tại chỗ người chấm ra, đều bị Lăng Vân tắm máu. Không, còn có một người không có chết. Là Thẩm Giật Thần. Bắc. Hắn sợ hãi trốn đến đại điện bên ngoài. Nhưng còn đi chưa được mấy bước, hắn liền sủi lơ trên đất. Sau lưng, một đạo khủng bố ý định giết người, đã đem hắn phong tỏa. Cổ hắn cứng ngắc quay đầu, quả nhiên liền thấy Lăng Vân. Đừng giết ta, hắn sợ hãi cầu xin tha thứ. Nghĩ đến trước đây không lâu, hắn còn coi Lăng Vân là đồ chơi, nhận vì mình có thể tùy tiện giết chết Lăng Vân. Kết quả, trên thực tế là, hắn nối thành là Lăng Vân đồ chơi tư cách đều không. Phúc! Không có bất kỳ nói nhảm, Lăng Vân một quyền đánh ra. Thẩm Giật Thần, chết! Đến đây, Thẩm gia tất cả thành viên nòng cốt, chết hết. Ừ ngực! Có người nuốt nước miếng một cái. Là Thẩm Triệu Dương. Hắn cùng bên người Thẩm Mộc Thu, giờ phút này cũng mặt không chút máu, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân Thẩm Triều Dương tựa hồ muốn nói gì, nhưng phát hiện giọng tựa như bị chặn lại, căn bản không nói ra lời. Không nghĩ tới trước đây không lâu, Lăng Vân đối với hắn nói, không giết hắn, không phải sợ hai Thẩm Thiên Phàm, mà là xem ở một vũ phân thượng. Khi đó hắn còn xem thường. Kết quả, sự thật đã nói cho hắn, hắn chỗ ỉ lại, ở Lăng Vân trước mặt thật không chịu nổi một kích. Xem ở Thẩm Mục Vũ phân thượng, Lăng Vân có thể thả qua Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ chỉ như vậy ung dung vượt qua. Phịch! Phịch! Lăng Vân hai trưởng đánh ra, liền đem Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu mệnh hồn cũng phế bỏ. Ban đầu, hắn mệnh hồn có thể khôi phục, đó là có luân hồi dấu vết. Như Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, chỉ có thể làm cả đời phế nhân. Cút! Lăng Vân căn bản chẳng muốn hơn xem bọn họ một mắt. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể chật vật rời đi. Lúc này, Thẩm Mục Vũ ở Tử Kim Đan chữa trị xuống, đã khôi phục không thiếu tinh thần. Một màn này nàng nhìn ở trong mắt, nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì. bởi vì nàng biết, phụ thân và tỷ tỷ đây là lỗi do tự mình gánh, coi như Lăng Vân giết bọn họ, nàng đều không thể trách Lăng Vân. Chớ nói chi là, Lăng Vân còn xem ở phần của nàng trên, tha phụ thân và tỷ tỷ một mạng. Ngay tại lúc này, nhóm lớn người đồ đen từ bên ngoài lướt vào Thẩm gia. Đối với đám người quần áo đen này lai lịch, tại chỗ cái khác tân khách cũng sắc mặt nghi ngờ. Nhâm Tấn Hoan nhưng một mắt nhận ra, đây là Hắc Dạ lâu người. Một người cầm đầu sau khi đi vào, trực tiếp trợn mắt nhìn Nhâm Tấn Hoan một mắt, nhưng không cùng Nhâm Tấn Hoan trực tiếp đối thoại. Hắc Dạ lâu mọi người thân phận chân thật dưới mắt là ẩn nút, không thích hợp bại lộ. Nhâm Tấn Hoan cúi đầu. Nàng biết, vậy người áo đen cầm đầu chính là Dạ Quỷ Miêu. Lăng Vân phải đối phó Thẩm gia, há có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì, ở nơi này Thẩm gia chung quanh, hắn đã sớm an bài hàng loạt Hắc Dạ lâu cao thủ. Rất nhanh, Hắc Dạ lâu mọi người liền khống chế toàn bộ Thẩm gia, cũng đem Thẩm gia những đệ tử khác rửa. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, nếu có thể tiêu hóa hết Thẩm gia thế lực, Hắc Dạ lâu nội tình, ắt sẽ một bước lên trời. Còn như cái khác tân khách đều bị tại chỗ đuổi. Có Lăng Vân tuyệt thế hung uy ở đây, không ai dám nói nhiều một cái chữ bất. Cùng ngày, Lăng Vân du ngoạn kê minh đảo, tại Thẩm gia tiệc mừng thọ trên, tắm máu Thẩm gia. Hắn dùng một cái trăm năm thế gia tiêu diệt, cường thế tuyên cáo mình trở về. Toàn bộ Tây Hoang là chấn động. Chương 256, chán nản không chịu nổi. Thẩm gia đại điện. Lăng Vân đã tản đi Lôi đỉnh thần mâu. Giải trừ Lôi đỉnh thần mâu sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi yếu ớt. Lúc này hắn không khỏi cười khổ. Hắn tu vi vẫn là quá yếu, thi triển Lôi đỉnh thần mâu rõ ràng có chút miễn cưỡng. Bất quá, hắn không có lập tức đi bế quan khôi phục, mà là ở cái này Thẩm gia đại điện trong phế tích, tìm dậy thứ gì tới. Tìm được. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn ánh mắt sáng lên. Phịch. Hắn quả đấm hướng về phía mặt đất đập một cái, liền đập ra một cái 3m hố sâu. Phía dưới là một cái hơi co lại trận pháp. Cái này hơi co lại trận pháp, chính là sừng con rùa đại trận hạch tâm. Bên trong, Lăng Vân thấy được hắn muốn tìm đồ, là một phiến vỏ rùa mảnh vỡ. Sừng con rùa vỏ rùa mảnh vỡ. Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng. Sừng con rùa là thiên địa dị thú, ở thần vực cũng hiếm hoi. Trước hắn liền đoán được. Cái này sừng con rùa đại trận có thể che đậy hắn, nhất định là có hắn chỗ bất phàm. Quả nhiên, cái này sừng con rùa đại trận hạch tâm, lại là một khối thật sừng con rùa vỏ rùa mảnh vỡ. Thẩm gia tiêu diệt, Lăng gia và Đại Tĩnh Hoàng thất nhất định sẽ cảnh giác. Nguyên bản ta là muốn đánh Lăng gia một cái trở tay không kịp, hiện tại kế hoạch này rõ ràng không thể thực hiện được, phải tăng lên thực lực, cái này sừng con rùa vỏ rùa mảnh vỡ, xuất hiện được vừa đúng lúc. Lăng Vân mừng thầm. Lần này hắn ra cô xạ sơn. Mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Lăng gia và Đại Tĩnh Hoàng thất. Lăng gia không cần phải nói, hai bên cừu hận đã sớm không thể hóa giải. Còn như Đại Tĩnh Hoàng thất, ban đầu, hắn tiêu diệt Trần Thực, đắc tội Hiền An Vương phủ và Đại Tĩnh Hoàng thất, bị buộc rời đi Đông Giang thành. Số nợ này hắn há có thể quên. Đồng thời hắn vậy tin tưởng, Đại Tĩnh Hoàng thất sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Sừng con rùa vỏ rùa, là luyện chế tiểu niết bàn đan chủ tài liệu, bản chưa bao giờ nghĩ tới luyện chế viên thuốc này. Liền bởi vì sừng con rùa vỏ rùa khó tìm, không nghĩ tới cái này Thẩm gia lại có. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, cái khác vật liệu chân quý giống nhau. Đổi thành trước, Lăng Vân khẳng định sẽ nhức đầu. Nhưng hiện tại, có Thẩm gia cái này đại bảo kho, hắn há sẽ ngu đến không đi lợi dụng. Còn dư lại dược liệu, có Chu Tức Lan, Huyết Long nhân sâm thanh long và Bích Huyết Quả. Trước mặt ba loại thuốc, Thẩm gia kho thuốc bên trong liền trực tiếp có. Bích huyết quả cũng không khó khăn. Cái này kê minh đảo vô cùng sầm ớt, là Tây Hoang nặng muốn giao dịch trung tâm, mua một viên bích huyết quả, chắc hẳn không nói ở đây. Lăng Vân trực tiếp để cho Dạ Quỷ Miêu đi tìm hiểu bích huyết quả tin tức. Chỉ một lát thần sau đó, Dạ Quỷ Miêu thì trở lại. Công tử, đã tra được bích huyết quả tin tức, kê minh đảo thiên đan lâu có bích huyết quả bán ra. Dạ Quỷ Miêu nói. Đi. Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Thiên đan lâu, là kê minh đảo lớn nhất đan dược thương hội một trong. Xa xa nhìn lại, Lăng Vân liền hài lòng gật đầu. Nơi này còn thật không tệ, là hắn cái này nhất thế, đến trước mắt mới ngưng, thấy lớn nhất đan lầu. Đang dự định tiến vào đan lầu lúc đó, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phía trước, một đạo thân ảnh lảo đảo, suýt nữa đụng vào Lăng Vân trên mình. Thật xin lỗi thân ảnh này khá là chật vật, lật đật và Lăng Vân bồi tội. Nhưng làm nàng ngẩng đầu thấy Lăng Vân, nhất thời liền sững sờ ở vậy. Lăng Vân cau mày. Thân ảnh này hắn giống vậy quen thuộc, bất ngờ là Ngụy Mộ Tình. Chỉ là, vị này kê minh đảo người đẹp nhất, giờ phút này nhưng sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ lên, lộ vẻ được vô cùng chán nản. Người tiện nhân kia, làm sao không chạy? Ngay tại lúc này, phía sau vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Mấy tên trẻ tuổi nam tử đi tới, một người cầm đầu người mặc áo bào xanh lá, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Ngụy Mộ Tình ánh mắt, tràn đầy hí ngược và âm tà. Cái này làm cho Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc. Phải biết, Ngụy Mộ Tình là Ngụy gia đích trưởng nữ, Kê Minh đảo người đẹp nhất, còn bái Triệu Công Dương vi sư, làm sao sẽ luân lạc đến loại này. Gặp Lăng Vân không rõ ràng, bên cạnh Dạ Quỷ Miêu một hồi không nói. Hắn vội vàng thấp giọng ở Lăng Vân bên tai nói, công tử, Ngụy gia cùng Thẩm gia là đồng minh, ở Thẩm gia bị ngài tiêu diệt sau đó, Ngụy gia vậy gặp gỡ đả kích trước đó chưa từng có, đã ở tại đêm qua tiêu diệt. Giống vậy ở đêm qua, Triệu Công Dương vì tránh cho bị Ngụy gia liên lụy, đã đem Ngụy Mộ Tình trục xuất sư môn. Nghe vậy, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, nguyên lai Ngụy Mộ Tình sẽ như vậy, căn nguyên vẫn còn ở trên người hắn. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, Ngụy Mộ Tình còn như kiêu ngạo khổng tước, kết quả đảo mắt tới giữa, liền ngã vào bụi bẩm, chân thực để cho người thổn thức. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Lăng Vân cũng không có gì ấy nay ý. Dẫu sao Ngụy Mộ Tình cũng không phải lương thiện cô gái. Bữa trước ở đan dược hội giao lưu trên, nếu như hắn không phải Lăng Vân, mà là phổ thông thiếu niên, thật thì phải Ngụy Mộ Tình bấy chết. Chỉ là, Lăng Vân không dự định dính vào, Ngụy Mộ Tình nhưng đem hắn làm rơm rạ cứu mạng. Nàng rất rõ ràng, thật muốn bị người sau lưng bắt trở về, nàng tất sẽ lâm vào là đồ chơi, từ đây tối tăm không mặt trời, vạn kiếp bất phục. Dưới so sánh Lăng Vân cùng nàng tuy từng xích mích, thậm chí là đưa đến Ngụy gia bị tiêu diệt đầu sỏ, nhưng ít nhất nàng biết, Lăng Vân là võ đạo cường giả, luyện đan đại sư, không phải như vậy tà ma hạ người. Nàng tình nguyện chết ở Lăng Vân trong tay, cũng không muốn bị người bắt đi đùa bỡn. Công tử, mau cứu ta. Phịch. Nàng lúc này quỳ xuống Lăng Vân trước người. Một màn này, thoáng chốc để cho sau lưng nàng mấy người tuổi trẻ sắc mặt hết sức căm trầm. Vậy cầm đầu áo bào xanh lá thanh niên ánh mắt âm hàn, tiểu tiện nhân, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân, rắc rưởi, giới hạn ngươi ba cái hô hấp bên trong, lập tức lăn ra khỏi ta tầm mắt. Càn rỡ. Dạ Quỷ Miêu gầm lên. Hôm nay Lăng Vân ở lòng hắn bên trong, địa vị đã càng ngày càng cao, hắn há cho người khác xúc phạm Lăng Vân. Hắn cái này quát một tiếng, nhưng hoàn toàn chọc giận áo bảo xanh lá thanh niên. Ha ha ha, ngươi có biết bản thiếu là ai, dám như vậy nói chuyện với ta. Áo bảo xanh lá thanh niên giận dữ mà cười. Dạ Quỷ Miêu còn muốn nói điều gì, Lăng Vân nhưng khoát tay một cái, để cho hắn lui về phía sau. Sau đó, Lăng Vân cứ nhìn áo bảo xanh lá thanh niên, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi là ai, chỉ là khuyên ngươi miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút. Thật cuồng giọng. Áo bào xanh lá bên người thanh niên, một cái khác thanh niên cao gầy mở miệng nói, ở Kê Minh đảo, dám như vậy đối với Lương gia đại thiếu nói chuyện, ta vẫn là lần đầu gặp. Hắn là Lương gia đại thiếu Lương Ngọc Thư. Dạ Quỷ Miêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không sai. Thanh niên cao gầy nói. Dạ Quỷ Miêu nói, ngươi lại là ai? Này, hắn là tam phẩm luyện đan sư, Thiên Đan lâu trưởng lão Triệu đại sư đệ tử Hoa An. Lương Ngọc Thư nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn rất mong đợi đối diện những người này, biết bọn họ thân phận sau phản ứng. Chỉ là hắn có chút thất vọng, đối diện những người này lại có thể ở đó mạnh chống đỡ, từ đầu đến cuối mặt không cảm giác. Bên người hắn Hoa An không muốn như vậy nhiều, Tiêu Căng nói, nếu các ngươi đã rõ ràng chúng ta thân phận, thì nên biết phải làm sao liền chứ. Chúng ta phải làm sao? Dạ Quỷ Miêu nói. Ừ, đang còn muốn cái này mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Hoa An ánh mắt lạnh lẽo. Trước Lương thiếu để cho các ngươi cút, các ngươi không có cút, vừa vặn ta xem Lương thiếu giày dơ bẩn, các ngươi liền quỳ xuống, cho Lương thiếu cầm giày liếm sạch. Ngụy Mộ Tình một mực túi đầu, nội tâm ngầm thở phào. Đối với Lăng Vân, nàng một chút đều không lo lắng, ngược lại thì Hoa An bọn họ dám như thế phách lối, nhất định phải xui xẻo. Để cho bọn họ im miệng. Lăng Vân cau mày. Bá. Dạ Quỷ Miêu quả quyết ra tay. To gan. Lương Ngọc Thư sau lưng. Cái khác mấy người tuổi trẻ sắc mặt lạnh như băng, đồng loạt ra tay. Cái này mấy người tuổi trẻ thực lực không kém, đều là võ vương đỉnh cấp. Nhưng bọn họ ở Dạ Quỷ Miêu trước mặt, căn bản không đủ xem. Dạ Quỷ Miêu như hổ nhập bầy cừu, trước mắt liền đem cái này mấy người tuổi trẻ đánh cho hoa rơi nước chảy, nổn ngang nằm trên đất. Làm xong những thứ này, Dạ Quỷ Miêu lại lần nữa trở lại Lăng Vân sau lưng, tựa như cái gì cũng không có làm. Chương 257, Hù được phát run. Lương Ngọc Thư và Hoa An sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, Dạ Quỷ Miêu thực lực sẽ mạnh như thế. Mà xem Dạ Quỷ Miêu đối với Lăng Vân thái độ, hiển nhiên người sau địa vị bất phàm, chẳng lẽ cũng là một cái đại thế lực con em. Các hạ, chúng ta tới giữa có lẽ có chút hiểu lầm. Hoa An vội vàng nói. Ngươi miệng quá thúi, là mình và miệng, vẫn là chờ ta động thủ. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Hoa An mặt liền biến sắc, các hạ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, sư phụ ta là Thiên Đan lâu trưởng lão. Ngươi không chờ Hoa An nói hết lời, Lăng Vân liền thân hình trước mắt, một cái tát ở Hoa An trên mặt. Hoa An miệng phun máu tươi, tại chỗ bị tát bay. Rơi xuống đất sau đó, hắn còn bụng mặt, khó tin nhìn Lăng Vân, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân thật dám tát hắn mặt hai. Coi trời bằng vung Lương Ngọc Thư diễn cảm vậy vô cùng làm khó xem. Đáp lại hắn, đồng dạng là Lăng Vân bàn tay. Hắn thực lực bị không bằng Hoa An, bị một cái tát nằm trên đất, răng cũng rất mấy viên. Ngươi lại dám đánh ta. Ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, ta Lương gia và Thiên Bảo Lâu, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Ngọc Thư tức giận thét to. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đây là, một đạo thân ảnh từ Thiên Bảo Lâu bên trong đi ra, đứng ở cửa nói. Đây là một cái người đàn ông trung niên, khí chất khá là uy nghiêm. Thấy cái này người đàn ông trung niên, Lương Ngọc Thư ánh mắt đột nhiên sáng, hô lớn, Tam Thúc, ta bị cái này nhóc rác rưởi đánh, ngươi mau giết hắn. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Lương gia võ tông cao thủ Lương Khoát. Người nào? Lại dám đánh ta Lương gia con em? Nghe được Lương Ngọc Thư mà nói, Lương Khoát liền mặt liền biến sắc, ánh mắt âm hàn men theo Lương Ngọc Thư ngón tay, hướng Lăng Vân nhìn lại. Hắn cũng muốn xem, là ai là gan lớn như vậy. Cái này vừa thấy, hắn trước hết là đờ đẫn, sau đó còn rủi mắt một cái, tựa hồ không dám tin tưởng mình thấy được. Cùng xác định đối diện H.I. thiếu niên, thật sự là hắn biết người kia sau đó, hắn gương mặt nhất thời liền phát trắng. Nhưng Lương Khoát còn không nói chuyện, Thiên Bảo Lâu bên trong thì có một đám người vội vàng đi ra. Lăng Đại Sư. Một người cầm đầu, là cái ông cụ tóc bạc hoa râm. Như vậy lao đầu, theo đạo lý hẳn tuổi già sức yếu, bước chân tập tễnh, có thể giờ phút này lao đầu, nhưng là bước chân linh hoạt, mấy bước sẽ đến Lăng Vân trước người, một mực cung kính đứng. Lao đầu sau lưng, còn đi theo một đám người, trên mặt mỗi người, tất cả đều là vẻ kính sợ. Một màn này, bị chung quanh những người khác thấy, nhất thời liền đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Xây bởi vì cái này lão đầu tóc trắng, Kê Minh đảo cơ hồ không người không phải. Đối phương chính là Thiên Bảo Lâu đứng đầu, cũng là ngũ phẩm luyện đan đại sư Mạc Uyên. Có thể hiện tại, Mạc Uyên lại đối với cái này Hắc Y thiếu niên cung kính như thế, cái này Hắc Y thiếu niên kết quả là ai? Một ít có thức chi sĩ, ngược lại là thông qua Mạc Uyên gọi, nghĩ tới Hắc Y thiếu niên thân phận, trên mặt vậy đều lộ ra kinh hãi diễn cảm. Mà đi theo Mạc Uyên mấy người sau lưng, giống vậy bất phàm. Đều là Thiên Bảo Lâu trưởng lão, vượt qua tam phẩm luyện đan sư. Hoa An như bị sét đánh. Hắn chính là Thiên Bảo Lâu đệ tử, há sẽ không nhận biết Thiên Bảo Lâu người. Phải biết, hắn sư phụ Thiên Bảo Lâu trưởng lão Triệu Lương, liền đứng ở Mạc Uyên sau lưng. Nhưng mà, hắn sư phụ, thậm chí còn Thiên Bảo Lâu đứng đầu Mạc Uyên, cũng đối với cái này Hắc Y thiếu niên kính sợ có thừa. Hắn nhưng một lần uy hiếp cái này Hắc Y thiếu niên, suy nghĩ một chút Hoa An liền vô cùng sợ hãi. Lương Ngọc Thư giống vậy trợn to hai mắt. Một bộ gặp quỷ diễn cảm. À, ngươi là? Lăng Vân còn thật sự không biết Mạc Uyên. Dẫu sao, hắn tuy tới Kê Minh đảo hai lần, nhưng cộng lại cũng chỉ ở lại mấy ngày. Bốn phía những người khác nghe vậy, nhất thời cũng không lời chống đỡ. Xem Mạc Uyên dáng vẻ, hận không phải đem Lăng Vân làm tổ tông tới bái, kết quả Lăng Vân lại liền Mạc Uyên là ai cũng không biết. Mạc Uyên nhưng một chút cũng không ngại, càng phát ra cung kính nói, hồi Lăng đại sư, lão hủ chính là cái này Thiên Bảo Lâu đứng đầu, trước đây nghe phó hội trưởng Thi lão đầu và Triệu lão đầu bọn họ nói qua đại sư, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên chính mắt thấy được đại sư, thật là lão hủ may mắn. Lăng Vân thư thái. Sau đó, Mạc Uyên liền nghi ngờ quét nhìn bốn phía một vòng, không hiểu nói, Lăng đại sư, nơi này chuyện gì xảy ra? Bên kia, Lương Khoát đã lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới Lăng Vân bên người, khẩn trương nói, Lăng đại sư, nhưng mà ta cái này chất nhi nơi nào đắc tội ngài? Nếu là như vậy, ta ở nơi này thay hắn hướng ngài bồi tội. Hắn cái này nói một chút, Lương Ngọc Thư lại là hù được hai chân thẳng đánh bệnh sốt rét. Ha ha, bồi tội, ngươi thường nổi sao? Dạ quỷ miêu cười nhạt, ngươi vị này chất nhi, nha, còn có vị này Thiên Đan Lâu trưởng lão Triệu đại sư đệ tử Hoa An, nhưng là phải chúng ta công tử cho bọn họ quỳ xuống, còn muốn công tử cầm ngươi vị này cháu giày liếm sạch. Lời này vừa ra, rơi vào Lương Khoát trong tai, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Phịch. Một khắc sau, hắn liền phanh quỳ xuống Lăng Vân trước người. Lăng đại sư, Lương Ngọc Thư tuy là ta Lương gia con em, nhưng hắn xưa nay cậu ấm, không nghe dạy dỗ, như hắn đắc tội ngài, đây tuyệt không phải ta Lương gia ý, ta Lương gia đối với đại sư ngài, chỉ có cung kính chi tâm à. Trừ hắn ngoài ra, còn có một người, chỉ cảm thấy họa từ trên trời hạ xuống, thân thể một hồi lảo đảo. Người này chính là Hoa An sư phụ, Thiên Đan Lâu trưởng lão Triệu Lương. Triệu Lương, xem ngươi dạy dỗ đồ khốn. Mạc Uyên sắc mặt băng hàn hết sức, nhìn về phía Hoa An ánh mắt. Giống nhau cũng là hận không được người sau xé nát. Triệu Lương đôi mắt phun lửa, đem tức giận chuyển hướng Hoa An, nghiệt xúc, ta không có ngươi tên đệ tử này, ta ở chỗ này tuyên bố, đem ngươi trục xuất sư môn, từ đây lại không dây dưa dễ má. Hoa An sắc mặt tái mét. Nghe vậy, Lương Khoát vậy kịp phản ứng. Phịch. Hắn một trường đánh vào Lương Ngọc Thư đỉnh đầu, đem Lương Ngọc Thư mệnh hồn phế bỏ, đồng thời quát lệnh, ta Lương gia không có ngươi cái loại này xuất sinh, mấy ngày sắp tới, ta Lương gia liền không có ngươi người này. Hắn không phải là không muốn trực tiếp giết chết Lương Ngọc Thư, mà là sợ như vậy xử trí quá nhẹ, sẽ để cho Lăng Vân không hài lòng. Phế bỏ Lương Ngọc Thư tu vi, đồng thời đem người sau trục xuất khỏi cửa, để cho người sau sống không bằng chết, có lẽ như vậy mới có thể làm cho Lăng Vân càng hả giận. Thấy vậy, Triệu Lương một trận hối hận, cảm giác được mình đối với Hoa An xử trí, vẫn là quá nhẹ. Vạn nhất Lăng Vân bất mãn, đây chẳng phải là... Được. Không chờ Triệu Lương bao sâu nhập suy nghĩ, Lăng Vân liền khoát tay chặn lại, những chuyện này, chính các ngươi nhìn xử lý, bổn tọa không có hứng thú. Vô luận là Lương Ngọc Thư, vẫn là Hoa An, đối với Lăng Vân mà nói, cũng là nhỏ nhặt không đáng kể nhân vật nhỏ. Hắn thật không muốn ở nơi này loại nhân vật nhỏ trên mình lãng phí thời gian. Phải phải. Há có thể để cho loại chuyện vặt vảnh này, ảnh hưởng Lăng Đại Sư tâm tình của ngài. Mạc Uyên cười theo, Lăng Đại Sư, ngài hôm nay là tới Thiên Bảo Lâu sao? Không sai. Lăng Vân gật đầu, ta luyện đan còn thiếu một vị thuốc, nghe nói ngươi Thiên Bảo Lâu có, đặc biệt tới xem. Mạc Uyên ánh mắt sáng ngời, Lăng Đại Sư ngài muốn dược liệu gì cứ việc nói, chỉ cần Thiên Bảo Lâu gánh vác nổi, ngài cứ lấy đi. Lúc này, hắn liền đem Lăng Vân cung nên nhập Thiên Bảo Lâu. Lăng Vân ở phía trước, hắn ở phía sau. Mà sắp vượt qua ngưỡng cửa lúc đó, Mạc Uyên hướng Triệu Lương lạnh như băng nhìn một cái. Chạm đến Mạc Uyên ánh mắt, Triệu Lương trong lòng đống dưng băng hàn. Một màn này, không hề mịt mờ. Bốn phía rất nhiều những người khác cũng nhìn thấy. Nhất thời tất cả mọi người rõ ràng, sự việc còn không có kết thúc, Hoa An và Lương Ngọc Thư, sợ rằng cũng chết chắc, thậm chí so chết thảm hại hơn. Chương 258, Lôi Kiếp. Mấy phút sau, ở Thiên Bảo Lâu bên trong, Lăng Vân quả nhiên thấy được bích huyết quả. Bích huyết quả rất bất phàm, dựa theo bình thường giá cả, cần 50.000 linh thạch mới có thể mua. Mạc Uyên không khỏi có chút đau lòng. Nhưng dưới so sánh, hắn biết vẫn là lấy lòng Lăng Vân quan trọng hơn, lúc này cắn răng nói, Lăng Đại Sư, ngài có thể vừa ý Thiên Bảo Lâu dược liệu, đây là Thiên Bảo Lâu vinh hạnh, dược liệu này ngài trực tiếp lấy đi là được. Lăng Vân lắc đầu bật cười, bổn tọa còn chưa đến nỗi tham đổ ngươi những vật này. Mặc dù lấy hắn hôm nay uy tín, đừng nói lấy đi bích huyết quả, bưng hết cái này Thiên Bảo Lâu. Chắc hẳn Mạc Quyên cũng không dám có ý kiến khác. Có thể hắn há là loại người này. Dẫu sao Mạc Quyên cũng không phải là hắn kẻ địch, lại đối với hắn còn khá là cung kính. Hắn đối với Dạ Quỷ Miêu gật đầu, tỏ ý Dạ Quỷ Miêu cầm tiền trả tiền. Bất quá, hắn càng như vậy, Mạc Quyên càng không muốn thu tiền, cơ hồ cầu khẩn nói, Lăng Đại Sư, ngài coi như là ta một chút hiếu tâm. Thật muốn thu tiền, hắn sau này sao có thể an tâm. Lăng Vân bực nào nhân vật, một mắt nhìn ra Mạc Quyên ý tưởng. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, ta xem như vậy, ta ngày hôm nay ngay tại Thiên Bảo Lâu luyện một lò đan, các ngươi có thể ở bên cạnh học hỏi, có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn chính các ngươi năng lực. Nghe nói như vậy, không chỉ là Mạc Uyên, tại chỗ nhiều người luyện đan sư đều là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân thuật luyện đan, sớm bị Phó Lâm mấy người truyền thần hồ kỳ thần. Có thể học hỏi cái loại này tuyệt đỉnh luyện đan đại sư luyện đan, đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, đều là mơ tưởng cầu mong cơ duyên. Lăng Vân muốn luyện chế đan dược, chính là tiểu niết bàn đan. Dược liệu đã đầy đủ hết, cái này Thiên Bảo Lâu bên trong vậy có sẵn hết thảy, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Sau đó, Lăng Vân liền sắc mặt nghiêm nghị, ở Thiên Bảo Lâu luyện đan phòng bắt đầu luyện đan. Bốn phía nhiều người luyện đan sư, cũng đều ngừng thở, ánh mắt đều không nháy mắt một tí, rất sợ sơ sót một cái chi tiết. Hơi điều chỉnh một tí hô hấp, Lăng Vân liền động. Hắn cái này động một cái, giống như nước chảy mây trôi, không giống như là đang luyện đan. Mà giống như là đang vẽ tranh, nhất cử nhất động tự nhiên sẵn có, tràn đầy mỹ cảm. Chỉ cái này thức mở đầu, liền để cho nhiều người luyện đan sư tâm thần rung động. Tiếp theo, bọn họ nội tâm bị đánh vào, giống như sóng biển dâng sóng lớn, một sóng thắng được một sóng. Dần dần ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân không còn là cái thiếu niên, mà tựa như thành một vị đỉnh thiên lập địa vĩ nhân, đan đạo chi vĩ nhân. Tiểu niết bàn đan quá trình luyện chế, tương đối rườm rà, thời gian vậy lâu, đây đối với những luyện đan sư khác mà nói. Lại là thiên chuyện thật tốt, nhìn bọn họ như mê như say. Nửa khắc đồng hồ sau đó, lại có mười mấy đạo thân ảnh, tiên tĩnh tiến vào luyện đan phòng. Những thứ này đều là Kê Minh đảo luyện đan sư, nghe tin chạy tới. Trong đó, thì có Phó Lâm, Triệu Công Dương và Thi Nhạc ba vị luyện đan đại sư. Ba vị này luyện đan đại sư, càng xem càng ngưng trọng, càng xem càng rung động. Bọn họ phát hiện, bọn họ lần trước đối với Lăng Vân đánh giá, tựa hồ vẫn là thấp. chủ ý này bị giới hạn lần trước đan dược. Dẫu sao lần trước đan dược, chỉ là đan dược cấp 3, dù là Lăng Vân luyện đan thành tiểu cao hơn nữa, bị giới hạn đan dược phẩm cấp, vậy rất khó hoàn toàn bày ra. Gần một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân tay như rút huyền, đan hỏa như tơ. Huyền lựa thuật. Có thuật luyện đan kích động được không nhịn được thất thanh nói. Chỉ là thanh âm mới ra, liền bị những luyện đan sư khác hung ác trợn mắt nhìn một mắt, chỉ có thể im miệng. Cái này khúc nhạc đệm, vẫn không ức chế được các luyện đan sư kích động trong lòng. Trước bọn họ chỉ nghe qua Phó Lâm ba người nói huyền lửa thuật, hôm nay chính mắt thấy, mới phát giác được càng đánh vào nhân tâm. Thời gian cực nhanh. Lần này quá trình luyện đan, dần dần đến gần hạ màn. 20 phút sau đó, nồng nặc đan thơm bắt đầu phiêu tán bốn phía. Những luyện đan sư khác chỉ là thán phục, lại không chú ý tới, tại chỗ mấy vị luyện đan đại sư, ánh mắt ngưng trọng đến mức tận cùng, thậm chí ẩn chứa mấy phần kinh hãi và mong đợi, dường như muốn làm chứng loại nào đó lịch sử. Ung ung. Chật, cái này thiên đan lâu bầu trời, lại truyền tới tiếng sấm. Ban đầu, mọi người còn lấy là chỉ là trùng hợp. Cho đến mấy phút sau, Lăng Vân tháo ra nạ lò luyện đan, một đạo hồng quang bay ra. Cùng thời khắc đó, một đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, đánh xuyên thiên bảo lâu nóc nhà, trực tiếp đánh phía cái này hồng quang. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ nhiều người luyện đan sư, đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Luyện đan, làm sao sẽ đưa tới sét đánh? Đây quả thực là gặp nơi không gặp, thậm chí còn chưa bao giờ nghe chuyện. Chỉ có mấy cái luyện đan đại sư lẫn nhau đối mặt, đều là thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Trong tin đồn, làm đan dược phẩm cấp, đạt tới cấp 6, liền sẽ đưa tới lôi kiếp. Lăng Vân nhưng cũng không hoảng, vậy không nhúng tay, mặc cho hồng quang và sấm sét đụng. Cái này là tiểu đan kiếp, cũng không tính chân chính đan dược lôi kiếp. Chân chính đáng sợ là đại đan kiếp, cần trước thời hạn làm xong bố trí, hóa giải lôi kiếp ai. Bất quá, đại đan kiếp, chỉ có cấp 7 trở lên đan dược mới sẽ đưa tới. Dù vậy, đây đối với tại chỗ nhiều người luyện đan sư, tạo thành đánh vào đã là tột đỉnh. Ở toàn bộ Tây Hoang, ngũ phẩm luyện đan đại sư đều cơ hồ là cực hạn, luyện đan đại sư cấp 6, chỉ có thời xưa xuất hiện qua, hôm nay đã sớm tuyệt tích. Quả nhiên, cái này tiểu đan kiếp, hủy không diệt được hồng quang, ba đạo lôi quang đánh sau liền tiêu tán. Ngược lại là cái này khắp nơi giật tán lôi đình lực, đối với Lăng Vân lôi đình cửu thức mà nói, là đại bổ, để cho hắn lôi đình cửu thức, mơ hồ có lột xác dấu hiệu. Mà vậy hồng quang, ở đi qua ba đạo lôi đánh sau đó, ngược lại tản đi ánh sáng, đổi được chất phác không màu mẻ đứng lên. Điều này cũng làm cho mọi người thấy do nó dáng vẻ, bất ngờ là một người màu đỏ đan dược. Lôi kiếp thành đan, Lăng đại sư, dám hỏi đây chính là trong truyền thuyết, đan dược cấp 6. Thiên Bảo lâu đứng đầu Mạc Uyên rung giọng nói. Nghe nói như vậy, những luyện đan sư khác đống nhiên trợn to hai mắt, ngừng thở nhìn về phía Lăng Vân. Hiển nhiên, bọn họ đều biết, Mạc Uyên lời này ý vị như thế nào. Nếu thật là đan dược cấp 6, vậy Lăng Vân chính là luyện đan đại sư cấp 6, là cái này Tây Hoang mặt đất, xứng đáng không thẹn thứ nhất luyện đan sư. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không sai. Ẩm. Lời này uy lực, không thua gì trước kia lôi kiếp. Bình bịch bịch. Tại chỗ, thì có hơn một nửa luyện đan sư, quỳ xuống đất, đem Lăng Vân coi như thần minh. Lăng Vân từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Cái này màu đỏ đan dược, chính là tiểu niết bàn đan. Hắn đưa tay đem đan dược thu hồi. Sau đó đối với mọi người mỉm cười, hôm nay luyện đan, liền đến đây chấm dứt đi. Vừa nói, hắn tự đi đi ra ngoài. Không người cản hắn. Trước người hắn mọi người, cũng theo bản năng nhường đường, kính ngưỡng nhìn hắn hình bóng. Tất cả mọi người đều biết, từ hôm nay, Tây Hoang luyện đan giới cách cục, thay đổi. Từ đây, Tây Hoang luyện đan sư hạn mức tối đa dương cao nhất phẩm. Tây Hoang luyện đan giới, cũng có thuộc về mình luyện đan đại sư cấp 6. Công tử. Ngoài cửa, Dạ Quỷ Miêu giống vậy rất kích động. Hắn biết Lăng Vân thuật luyện đan rất mạnh, nhưng cũng nghĩ đến, sẽ mạnh đến loại này. Dù là Lăng Vân thực lực rất yếu, chỉ dựa vào thuật luyện đan này thành tựu, chỉ đáng giá được hắn đi theo. Đây chính là Tây Hoang thứ nhất luyện đan sư. Lăng Vân khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều. Đến Thiên Bảo lâu bên ngoài, Lăng Vân và Dạ Quỷ Miêu bước chân cũng dừng lại. Ở trước người bọn họ, đứng một người, chính là Ngụy Mộ Tình. Người còn chưa đi. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn nàng. Ngụy Mộ Tình lại lần nữa quỳ xuống. Cầu công tử thu nhận ta, ta nguyện ý làm ngài tỷ nữ, cho ngài an tiền mã hậu, bưng trà rót nước. Chương 259, thống hận vạn phần. Dạ Quỷ Miêu khỏe miệng nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường. Nếu như là trước, hắn còn sẽ cảm thấy, đề nghị này thật là không tệ. Hiện tại hắn nhưng cảm thấy Ngụy Mộ Tình không xứng. Lúc này bên ngoài người, cũng còn không biết trước Thiên Bảo lâu bên trong chuyện gì xảy ra, nếu như biết, tất sẽ cuồng nhiệt. Lăng Vân giống vậy ánh mắt hờ hững, không có bất kỳ kích động. Làm ta tỷ nữ. Cái này là không thể nào. Hắn nói thẳng. Ngụy Mộ Tình thân thể thoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, bị đả kích rất lớn. Hiện tại, nàng đã cầm Lăng Vân làm rơm rạ cứu mạng. Lăng Vân cũng không muốn nàng, cái này làm cho nàng thật có gan, không biết làm như thế nào mở mị cảm. Ta có thể cho một mình ngươi đề nghị. Lăng Vân nói, rời đi Kê Minh đảo, thậm chí rời đi Tây Hoàng, đi một cái địa phương mới, bắt đầu một đoạn tiệm cuộc sống mới. Lấy ngươi võ đạo và thiên phú luyện đan, ở một cái không người biết ngươi địa phương, nhất định có thể qua được không tệ. Hắn lời này không phải an ủi Ngụy Mộ Tình. Mặc dù Ngụy Mộ Tình là tâm cơ kỹ nữ, nhưng khắp mọi mặt tiền vốn thật rất ưu tú. Nàng hiện tại sẽ như thế chán nản, là bị đến gia tộc liên lụy. Lăng Vân lời này, giống như một cột sáng, chiếu nhập Ngụy Mộ Tình trong lòng, để cho nàng mơ hồ nắm chặt được tương lai phương hướng. Nhìn nàng một mắt, Lăng Vân cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Trở lại thẩm phủ. Lăng Vân không chút do dự, bắt đầu bế quan. Hắn chọn một căn mật thất, ngồi xếp bằng trong đó, đem mới vừa luyện chế được tiểu niết bàn đan, uống vào. Dược lực dâng trào, tạo thành hừng hực lửa cháy mạnh bao phủ hắn thân thể, cháy hắn thức hải. Phần phật. Ở nơi này niết bàn lửa cháy hạ, hắn thức hải bắt đầu xuất hiện kịch biến. Trang này kịch biến, kéo dài một khắc thời gian. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân thức hải không gian, đã hoàn toàn thay đổi. Trước, Lăng Vân thức hải không gian, thì đã đạt tới 100.000 tấc vuông, sánh vai đại võ tông. Hôm nay hắn thức hải không gian, bất ngờ khuyết trương đến triệu tấc vuông. Không hổ là sừng con rùa mu rùa, không hổ là tiểu niết bàn đan, chân chính để cho Lăng Vân, lại lần nữa có thần tích vậy niết bàn. Thức hải không gian đạt tới triệu tấc vuông, giống như hổ. Đại võ tông, linh như sông lớn. Võ tôn, linh như hổ. Lăng Vân thức hải không gian, không ngờ đạt tới võ tôn tiêu chuẩn. Dưới so sánh, hắn linh lực tăng lên cũng không lớn, chỉ tăng trưởng 300.000 đạo linh lực. Linh lực tu vi từ võ vương một cấp, tấn thăng đến võ vương cấp 2. Không sai. Bởi vì thức hải không gian khuyết trương, hắn tu vi tăng lên càng phát ra gian khổ. Võ vương cảnh, muốn tăng lên một cấp, đều cần 300.000 đạo linh lực. Có thể cũng không đại biểu, hắn sức chiến đấu, cũng chỉ tăng lên như thế một chút. Thức hải không gian sánh vai võ tôn. Ý nghĩa, ở một trình độ nào đó, hắn kháng áp năng lực, đã không kém tại võ tôn. Tiểu niết bàn đan đã bị hoàn toàn luyện hóa. Lăng Vân vẫn không vội vã xuất quan, tiến một bước vững chắc mình thức hải. Bất quá, hắn cũng không có vững chắc bao lâu. Lăng Vân ca ca, hạ tiền bối ở bên ngoài tìm ngươi, tựa hồ có việc gấp. Thẩm Mục Vũ thanh âm vang lên. Hạ thắng. Lăng Vân mở mắt ra, thoáng qua vẻ nghi ngờ, nhưng không có trì hoãn. Hắn biết, hạ thắng sẽ không bẩn thỉu. Mau dẫn hắn đi vào. Lăng Vân nói. Cũng không lâu lắm, hạ thắng sẽ đến Lăng Vân trước người, thận trọng nói, công tử, mau trở lại chuyến hạ gia. Chúng ta phát hiện một người, hắn nói hắn là Bạch Lộc Tông nhị trưởng lão Đô Vô Nham. Nghe nói như vậy, Lăng Vân bỗng dưng cả kinh. Nhị trưởng lão Đô Vô Nham, rõ ràng đã đi theo Trương Huyền trốn vào Hắc Long Lĩnh, làm sao sẽ xuất hiện ở Hạ Gia? Đô trưởng lão tại sao sẽ ở Hạ Gia? Lăng Vân lúc này hỏi. Là một cái người thần bí, đem Đô trưởng lão đưa đến Hạ Gia. Hạ Thắng trả lời. Người nào? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chúng ta cũng không biết người nọ là ai, chỉ là loáng thoáng thấy. Người nọ tựa hồ có một cái quan tài, vô cùng là cổ quái. Hạ Thắng nói. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, vậy con quan tài người, hơn phân nửa là địa tàng. Là địa tàng, đem Đỗ Vô Nham đưa tới. Đi. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ quả quyết. Thẩm gia nơi này, đã kém không nhiều bị Hắc Dạ lâu rời hết, hắn lưu lại vậy ý nghĩa không lớn. Lúc này, Lăng Vân liền cùng Hạ Thắng lên đường, đi Đông Giang Thành. Đến Hạ gia, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thấy được Đỗ Vô Nham. Chỉ là, thời khắc này Đỗ Vô Nham, cả người là tổn thương, sắp gặp tử vong. Khá tốt thần bí nhân kia, đem Đỗ trưởng lão đưa tới kịp thời, để cho ta được dùng bạch cốt đan, treo ở hắn tánh mạng, nếu không trễ nữa nửa khắc đồng hồ, sợ rằng Đỗ trưởng lão liền treo. Hạ Thắng nói. Giáp giáp. Lăng Vân sàn nhà dưới chân, cũng bể ra. Đối với hắn mà nói, toàn bộ Bạch Lộc Tông, trừ sư tỷ Tô Vãn Ngư bên ngoài, cảm tình sâu nhất, chính là Đỗ Vô Nham. Đỗ Vô Nham mới tính là hắn chân chính trưởng bối. Nhưng mà, hiện tại Đỗ Vô Nham, lại bị người tổn thương thành như vậy, cũng suýt nữa tử vong. Cho đến nửa ngày sau đó, Đỗ Vô Nham mới chậm chạp tỉnh lại. Tông chủ. Thấy Lăng Vân, Đỗ Vô Nham rất kích động. Lăng Vân giống vậy kích động. Bất quá Đỗ Vô Nham biết mình thương thế rất nặng, không thích hợp tỉnh lại quá lâu, chịu đựng yếu ớt, vội vàng nói cho Lăng Vân kết quả là chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lăng Vân trong mắt thấm ra khủng bố dùng mình. Tổn thương Đỗ Vô Nham, là Lăng Gia. Lăng Gia, từ đầu đến cuối không buông tha, tìm Bạch Lộc Tông. Đúng như Lăng Vân sở liệu, Bạch Lộc Tông ở Trương Huyền dưới sự hướng dẫn, núp ở Hắc Long lĩnh bên trong. Trước đây không lâu, Trương Huyền mang Bạch Lộc Tông mọi người, phát hiện một nơi di tích cổ xưa, hoài nghi là Võ Tôn lưu. Kết quả là ở Bạch Lộc Tông thăm dò di tích lúc đó, Lang gia người xuất hiện. Phần lớn Bạch Lộc Tông đệ tử đã trốn vào trong di tích, một số ít lấy nhị trưởng lão cầm đầu Bạch Lộc Tông thành viên thì gặp phải Lang gia diệt giết. Cuối cùng, chỉ có nhị trưởng lão chạy trốn. Lang gia, Lang Vân thống hận vạn phần. Cái này nhất thế, hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn quá nhân tử. Trước bởi vì Lang gia cùng hắn có huyết mạch quan hệ, đồng thời hắn cảm thấy Lang gia đã uy hiếp không được hắn, cho nên hắn chậm chạp không hạ định quyết tâm, muốn tiêu diệt Lang gia. Kết quả, liền bởi vì hắn chỉ một ý nghĩ sai, đưa đến Bạch Lộc Tông mấy trăm đệ tử tử vong, hôm nay liền Đô Vô Nham cũng suýt nữa bỏ mạng. Đây là chính các ngươi muốn tìm chết. Cách đó không xa Hạ Thắng, tâm thần đột nhiên phát rét. Từ Lăng Vân trên mình, hắn cảm ứng được một cỗ ngút trời sát ý. Côn Thành, Lăng Phủ. Hai người canh phòng, xin sao canh giữ ở cửa. Đống nhiên bọn họ thấy, một cái hắc y thiếu niên, đi tới bên này. Người tới người nào, đứng lại bên trái canh phòng quát lên. Đáp lại hắn, là một đạo kinh thiên động địa sát khí. Phúc. Nói chuyện hộ vệ đầu lâu, phút chốc ném bay ra ngoài. Thấy vậy, bên cạnh hộ vệ kia chợt kịp phản ứng, con ngươi co rút lại, hoảng sợ thất thanh, ngươi là Lăng Vân. Lăng Vân bức họa, Lăng gia trên dưới hiện tại cũng không có so quen thuộc. Trước hắn chỉ là không lấy lại tinh thần, cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền cắt tới, tên hộ vệ này đầu lâu vậy hết rơi xuống mặt đất. Mà Lăng Vân, bước chân không ngừng, bước vào Lăng gia. Một trang lớn tắm máu, lúc này mở ra. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân kiếm khoác lên một người người sống sót trên mình, Lăng Kiên và Lăng Hùng đâu. Hắn phát hiện, Lăng gia hoạch tâm nồng cốt cửa, đều không ở bên trong phủ. Hắn, bọn họ đi Hắc Long lĩnh. Lăng Vân ngươi chết không được tử tế phịch. Lăng Vân một quyền đánh ra, đem tên này người sống sót đầu lâu, đánh thành xương máu. Sau đó hắn cũng chưa có dừng lại, xoay người rời đi Lăng phủ. Cùng hắn đi ra Lăng phủ lúc đó, hừng hực lửa lớn từ cửa cháy, chốc lát liền cuốn sạch toàn bộ Lăng phủ. Trăm năm thế gia, Côn Thành Lăng phủ. Chỉ như vậy bị hủy bởi lửa lớn bên trong. Toàn bộ Côn Thành làm sợ hãi thét chói tai. Cái này, chỉ là bắt đầu. Lửa lớn ra, trên đường phố, Lăng Vân bước chân đung dung. Chương 260, tự đoạn cánh tay trái. Lăng Vân. Lăng bên ngoài phủ trên đường phố, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thẩm đại nhân, Long Nha lầu tin tức, quả nhiên linh thông. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh. Đối diện người, chính là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đầu tiên là phức tạp nhìn mắt Lăng phủ phương hướng, sau đó đối với Lăng Vân trầm giọng nói, "Lăng Vân, ngươi nhưng là phải đi Hắc Long lĩnh." "Không sai." Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thẩm Lãng vô cùng nghiêm túc, "Lăng Vân ngươi nhất định phải thận trọng, theo ta Long Nha lầu dò thám biết, Đại Tĩnh hoàng thất cùng với nhiều cự đầu, có cao thủ điều động dấu vết, Hắc Long lĩnh rất có thể là cạm bẫy." Lăng Vân không có bất kỳ dao động, Bạch Lộc Tông những đệ tử khác biết bao vô tội, Trương Huyền lại là bị ta nơi mời, mới trở lại Bạch Lộc Tông. Ta ha có thể ngồi nhìn bọn họ bỏ mặc. Lưu được núi xanh ở đây, lo gì không củi đốt. Thẩm Lãng vội la lên. Người đều chết hết, cho dù Thanh Sơn vẫn còn ở, còn có ý nghĩa gì? Lăng Vân rất là kiên định, Thẩm đại nhân không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Hắc Long lĩnh chỗ sâu. Một cái sâu thẳm thung lũng cổng vào trước. Mấy trăm võ giả hội tụ nơi này. Di tích viễn cổ xuất thế tin tức, không chỉ có Lăng gia biết, rất nhiều những võ giả khác, vậy nhận được tin tức chạy tới. Chỉ bất quá. Không có võ giả dám tự tiện tiến vào thung lũng. Bởi vì cái này thung lũng, đã bị Lăng gia cao thủ chiếm đoạt. Thung lũng cách đó không xa. Một chi tiểu đội võ giả đi tới. Lăng Vân, ở nơi này cây tiểu đội võ giả bên trong. Cái này tiểu đội võ giả, là hắn ở trên đường gặp phải, dứt khoát liền theo cùng đi, tránh chính hắn tìm đường. Quá nhiều cường giả. Trong đội ngũ, một cô thiếu nữ hưng phấn nói. Thiếu nữ này tên Liêu Hiểu Điệp, là đội ngũ hoạch tâm, đến từ Thiên Quốc Đại Môn Phiệt Liêu gia. Tiểu thư cẩn thận, nơi này cường giả như mây, các không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn có các ngươi những người khác cũng giống vậy. Một người ông già tóc trắng nói, đây là Liêu gia tam trưởng lão Liêu Văn Hoa. Nhất là có vài người, khi có tự mình hiểu lấy, chờ lát tốt nhất đi theo phía sau chúng ta, đừng làm phiền toái. Liêu Hiểu Điệp bên cạnh, một cái cao ngạo thanh niên nói. Nói lời này lúc đó, hắn ánh mắt quét qua Lăng Vân. Trên đường, Liêu Hiểu Điệp đối với Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú. Cho tới giá cao ngạo thanh niên Âu Dương Duệ, xem Lăng Vân vô cùng không vừa mắt. Chỉ là Lăng Vân lười để ý hắn. Nếu đã đi tới nơi này, hắn cũng không cần sẽ cùng chi tiểu đội này lãng phí thời gian. Lúc này hắn trực tiếp đi ra đội ngũ, hướng thung lũng bên trong đi tới. Một màn này, để cho trong đội ngũ những người khác cả kinh thất sắc. Lăng công tử, ngươi làm gì? Liền Liêu Hiểu Điệp cũng kinh sợ. Nàng chỉ biết là Lăng Vân họ Lăng, ngược lại không biết Lăng Vân tên đầy đủ. Lăng Vân không đáp lại, vẫn tự mình đi. Âu Dương Duệ trong mắt thoáng qua lau một cái âm sắc, nhân cơ hội nói, thằng nhóc, chính ngươi muốn tìm chết, không muốn liên lụy chúng ta, cái này bốn phía đều là cao thủ, ngươi ở nơi này liền nhỏ cá tạp cũng không tính, hiểu không? Lăng Vân giống như không nghe thấy. Trưởng lão, mau ngăn cản hắn. Liêu Hiểu Điệp vội la lên. Không còn kịp rồi, hắn đã bị cường giả để mắt tới. Liêu Văn Hoa lắc đầu thở dài, sau đó liền châm chọc nói, cái này cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách hắn tự tìm chết. Đối với Lăng Vân, hắn cũng là rất không vui. Hắn mới vừa để cho mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thằng nhóc này liền tự chủ trương, chết không hết tội. Ngoài ra hắn vậy không phải nói láo. Lăng Vân giờ phút này, đã bị thung lũng cửa vào cường giả để mắt tới. Trong đó một người cường giả, chính là Lăng gia khách khanh, võ tông cường giả. Thằng nhóc, lá gan ngược lại thật mập, cho ta tự đoạn một cánh tay, sau đó lập tức cút. Cường giả này hừ lạnh. Thấy vậy, Liêu gia trong đội ngũ có người cả kinh nói, không tốt, đó là võ tông Phùng Ngạc, họ Lăng tiểu tử thảm. Mà Lăng Vân là gan, tựa hồ ở bọn họ tưởng tượng bên trên. Đối với võ tông Phùng Ngạc nói như vậy, Lăng Vân cũng bị thai không nghe, hả? Thứ không biết chết sống. Phùng Ngạc ánh mắt đột nhiên run lên. Vù vù. Hắn ngang nhiên ra tay. Bàng bạc linh khí, từ hắn trong tay háo bảo xông ra, hóa là một đầu to lớn hắc cá sấu. Đây chính là Phùng Ngạc tuyệt học. Người người cũng lấy là, cái này hắc cá sấu sắp buộc phát ra mạnh mẽ uy thế, nuốt cắn Lăng Vân. Kết quả, không chờ cái này hắc cá sấu đến gần Lăng Vân. Phịch đích một tiếng, Lăng Vân đơn giản, một quyền đánh ra. Hắc cá sấu tại chỗ nổ lên, hóa là vô số mảnh vỡ bay tán. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ. Phùng Ngạc tự mình lại là mặt lộ kinh hãi. Đây chính là tuyệt học của hắn, cho dù đối mặt đại võ tông, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng hôm nay, gặp phải cái này hắc y thiếu niên, hắn hắc cá sấu, lại ngay tức thì nổ tung. Giữa lúc Phùng Ngạc và những người khác kinh nghi bất định lúc đó, một cái uy tín lâu năm võ tông đống nhiên đi ra. Là sư tông sư. Rất nhiều người nhận ra cái này uy tín lâu năm võ tông. Đây là so Phùng Ngạc, danh tiếng còn lớn hơn cường giả. Sư tông sư đây là phải làm gì, chẳng lẽ muốn cùng Phùng Ngạc võ tông liên thủ, cùng nhau đối phó vậy tà môn tiểu tử. Mọi người âm thầm ước đoán. Sau đó, mọi người liền thấy, sư tông sư đi tới Lăng Vân trước người, đối với Lăng Vân cung kính chắp tay, tại hạ sư toàn, gặp qua Lăng Vân các hạ. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc gầm ầm chấn động một cái. Phùng Ngạc lại là tâm thần cơ hồ nổ tung, có loại da đầu tê dại cảm giác. Thiên quốc Liêu gia trong đội ngũ, mọi người đờ đẫn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao sư tông sư sẽ đối với họ Lăng thằng nhóc này, cung kính như thế, còn gọi đối phương là các hạ? Lăng Vân. Liêu Văn Hoa giống vậy đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn liền kịp phản ứng, cả người run rẩy nói, Lăng Vân, hắn lại là Lăng Vân. Lăng Vân là ai? Liêu Hiểu Điệp đầu óc mơ hồ. Bọn họ đến từ thiên quốc, đối với đại tĩnh vương triều chuyện, tự nhiên không phải như vậy rõ ràng. Dĩ nhiên, chủ ý này vẫn là bọn họ tầng thứ quá thấp. Lăng Vân tồn tại, đối với toàn bộ Tây Hoang Võ Tông trở lên cường giả mà nói, tuyệt đối có thể nói là không người không biết. Liêu Văn Hoa không rảnh trả lời bọn họ, vội vàng nhỏ chạy tới, xa xa đối với Lăng Vân chắp tay, Liêu Văn Hoa, bái kiến Lăng Vân các hạ, trước đây Liêu nào đó có mắt không tròng, đối với các hạ có nhiều lạnh nhạt, mong rằng các hạ thứ tội. Âu Dương Duệ các người đầu góc một phiến chỗ trống. Đối với những người này cung kính, Lăng Vân chỉ là khẽ bước cảm. Hắn ánh mắt, rất nhanh rơi vào Phùng Ngạc trên mình. Cũng không cần hắn mở miệng, Phùng Ngạc liền hai cổ run rẩy, phanh quỳ xuống, Lăng Vân các hạ, ta sai rồi, ta sai. Lăng Vân nhìn hắn, lãnh đạm nói, làm sao, không cần ta tự đoạn cánh tay. Không, là ta lỡ lời, ta nào có can đảm kia, để cho các hạ ngài tự đoạn cánh tay, ta nói đúng chính ta. Phùng Ngạc sắc mặt phát trắng, cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo hắn liền mặt lộ ngon sắc, đâm một tiếng đem cánh tay trái của mình, cho cường thế chặt đứt. Một màn này, đối với bốn phía những người khác, lại là tạo thành khủng bố đánh vào. Đây chính là uy tín lâu năm võ tông Phùng Ngạc à. Hiện tại lại bị Lăng Vân hù được, tự đoạn cánh tay. Cái này Lăng Vân hung uy, kết quả có nhiều đáng sợ. Âu Dương Duệ hù được tại chỗ sủi lơ trên đất. Lúc trước dọc theo đường đi, hắn cũng không thiếu đối với Lăng Vân châm chọc. Nhưng Lăng Vân thế nào sẽ hắn cái loại này con kiến hôi, để ở trong lòng, xem đều không xem hắn. Cút. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Phùng Ngạc không những không có không vui, ngược lại như được đại xá, liền lăn một vòng rời đi. Lăng Vân thì bước chân không ngừng, hướng bên trong cốc đi tới. Cái này một tí, lại không người dám ngăn trở hắn, cũng ở sau lưng, kính sợ nhìn hắn hình bóng. Liêu Hiểu Điệp trầm mặt xuống. Đến khi Liêu Văn Hoa về hàng, chỉ nghe bên cạnh có người hỏi, trưởng lão, cái này Lăng Vân, kết quả là nhân vật nào? Vì sao? Liêu Văn Hoa thần sắc phức tạp. Hắn không giấu giếm, đem Lăng Vân một loạt sự tích, nói cho Liêu gia mọi người. Sau khi nghe xong, Liêu gia mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Giết Lăng Hải, chém Lăng Nguyên. Tắm máu mấy chục sát thủ. Trước đây không lâu, lại là diệt Kê Minh đảo trăm năm thế gia Thẩm gia. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc để ý rõ ràng, vì sao một đám uy tín lâu năm võ tông, cũng như vậy sợ hãi Lăng Vân. Chương 261, đồng loạt hạ xuống. Thung lũng cuối. Là một phiến không lành lặn kết giới. Lăng Kiên và Lăng Hùng cùng Lăng gia cao tầng, đang mang Lăng gia nhiều người hạch tâm nồng cốt, trú đóng ở kết giới trước. Kết giới bên trong, Trương Huyền dẫn Bạch Lộc Tông chúng đệ tử, đang liều chết chống cự. Hai bên thực lực khác xa cực lớn. Cũng may, Trương Huyền các người sớm một bước tiến vào kết giới, mượn kết giới cổng vào nhỏ mọn địa lợi ưu thế, còn có thể miễn cưỡng cùng Lăng gia đối kháng. Trương Huyền, đến bước này, ngươi còn ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có ý nghĩa sao? Lăng Hùng cười lạnh nói. Trương Huyền sắc mặt hờ hững, các ngươi Lăng gia như vậy vô sỉ, tất sẽ gặp bị báo ứng. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn chưa có chết tâm, trông cậy vào có người tới cứu các ngươi? Lăng Hùng tựa như nghe cười nhạo, ngươi duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ Lăng Vân vậy nghiệt chủng, chỉ tiếc, đừng nói hắn có gan hay không tới, coi như hắn thật tới, ngày hôm nay cũng là đường chết một cái. Nghe vậy, Trương Huyền gương mặt một hồi co quắp, trong ánh mắt ẩn hàm thống khổ. Không cần nói nhảm, ta Bạch Lộc Tông cho dù tất cả mọi người đều chết, vậy tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Trương Huyền từ đầu đến cuối không động đong đưa. Lòng hắn bên trong, cũng là cầu nguyện Lăng Vân không nên tới. Hồ đầu ngu xuẩn. Lăng Kiên rốt cuộc mở miệng, nguyên vốn còn dự định cho các ngươi Bạch Lộc Tông một con đường sống, nếu ngươi như vậy không tán thưởng, vậy chờ các ngươi tan vỡ sau đó, liền đừng trách ta Lăng gia đuổi tận giết tuyệt Lăng Kiên. Thanh âm lạnh lùng, như gió lạnh thổi phất, đồng nhiên ở nơi này thung lũng bên trong vang vọng mở. Bá. Bên trong kết giới bên ngoài, tất cả người đồng loạt quay đầu. Nhất thời, bọn họ liền thấy Lăng Vân. Là ngươi cái này nghiệt chủng. Lăng Kiên gương mặt co quắp, nhưng rõ ràng cũng không thế nào kinh ngạc. Xem ra, ngươi đoán được ta sẽ đến. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Không sai. Lăng Kiên còn chưa mở miệng, Lăng Hùng liền vui vẻ cười to. Nghiệt chủng, ngươi diệt tuyệt Thẩm gia, chấn động Tây Hoang, chúng ta sớm biết ngươi không có chết, há lại sẽ không có phòng bị. Tông chủ. Bên trong kết giới, Trương Huyền các người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp theo lại mặt liền biến sắc. Tông chủ mau rời đi, không cần để ý chúng ta. Trương Huyền nói. Ở hắn xem ra, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng sức một mình, ngăn cản Lăng gia nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ hơn 3 tháng trước, liền chạy nhập Hắc Long Lĩnh, đến nay còn không biết Lăng Vân sáng tạo một loạt kỳ tích. Lăng Vân không trả lời hắn cửa, mà là đối với Lăng Hùng nói, nhị trưởng lão có thể trốn về Hạ gia, cũng là các ngươi cố ý làm. Không phải chúng ta cố ý thả hắn chạy trốn, chỉ bằng hắn về điểm kia không quan trọng thực lực, có thể còn sống đến rời đi sao? Lăng Hùng cười nhạt. Như thế nói, các ngươi là cố ý dẫn ta tới, Lăng gia cả nhà trên dưới, cũng chỉ bất quá mồi câu, để cho ta buông lỏng cảnh giác. Lăng Vân không khỏi than thở. Lăng Kiên và Lăng Hùng những người này, thật đúng là lòng dạ ác độc. Côn Thành Lăng Phủ, tuy không tinh nhuệ võ giả, nhưng cũng có số trăm người, cứ như vậy bị những thứ này Lăng gia cao tầng buông tha. Lăng Hùng gương mặt một hồi co quắp. Nếu không giết ngươi, ta Lăng gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hy sinh bọn họ đổi lấy ngươi và hũ, đây là bọn họ sứ mạng, hắn hung ác nói. Vù vù. Lăng Vân không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp ra tay. Lăng gia những người này, đã không còn nhân tính. Một đạo quyền kính, đánh về phía Lăng Hùng. Lăng Hùng chỉ là phổ thông võ tông, căn bản không ngăn được quyền này sức lực. Như đánh trúng, Lăng Hùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo huyết quang phá không tới, hóa thành quần quận sông máu, cùng Lăng Vân quyền kính va chạm. Trong phút chốc, Lăng Vân quyền kính, liền bị sông máu này ngăn trở. Ha ha ha, Lăng Vân, người rốt cuộc đã tới. Một người huyết bảo ông già mang khí thế ngút trời, sau đó hạ xuống. Cái này ông già vừa xuất hiện, rất nhiều võ giả liền đem hắn nhận ra. Đây là huyết sát tông tông chủ Lạc Thiên Hà. Không đúng, tin đồn Lạc Thiên Hà là võ tông, có thể hiện tại hắn tản ra hơi thở, tại sao là đại võ tông? Đám người hoảng sợ. Giờ phút này Lạc Thiên Hà tản ra hơi thở, coi là thật chính là đại võ tông. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không khả năng đánh tan Lăng Vân một cách kia. Nhưng Lạc Thiên Hà rõ ràng là võ tông, tại sao sẽ đột nhiên trở thành đại võ tông? Ầm thi huyết thân. Lăng Vân trong mắt ánh sáng trước mắt, ngay tức thì xuyên thủng Lạc Thiên Hà tấn thăng chân tướng. Cái này âm thi huyết thân bí pháp, cứ nghe sớm bị Lăng gia hủy diệt, bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải như vậy. Lăng Vân, ngươi ánh mắt ngược lại không tục, nhưng ngươi nếu biết, ta đã tu thành âm thi huyết thân, còn không bó tay chịu trói. Lạc Thiên Hà lãnh khốc nói. Lăng Vân không để ý tới hắn lời như vậy, lãnh đạm nói, ngươi huyết sát tông, cùng Lăng gia từ xưa là tử địch, không nghĩ tới ngươi vị này huyết sát tông tông chủ, lại sẽ cùng Lăng gia liên thủ. Như ta đoán không sai, ngươi mặc dù có thể tu thành âm thi huyết thân, là bởi vì là Lăng gia cầm bí pháp cho ngươi chứ. Phải thì như thế nào? Tiếp lời là Lăng Hùng, chỉ cần có thể giết chết ngươi, đừng nói âm thi huyết thân bí pháp, coi như lại giá thật lớn đều đáng giá được. Nghe vậy, những người khác cũng thư thái. Thảo nào, Lạc Thiên Hà và Lăng gia là tử địch, lại có thể liên thủ. Nhất định là Lăng gia cho Lạc Thiên Hàm thi huyết thân bí pháp, để cho Lạc Thiên Hà thành tựu đại võ tông, lấy này đổi lấy Lạc Thiên Hà ra tay. Lăng Vân, ngươi giết ta huyết sát tông hơn vị đệ tử, có Dương Hồng, Phương Tinh Dạ, còn có ta đệ Lạc Vô Cực, không đem ngươi bằng thây vạn đoạn, làm sao có thể rõ ràng ta mối hận trong lòng. Lạc Thiên Hà cắn răng nghiến lợi, ta cùng Lăng gia là kẻ địch, nhưng ta càng hận hơn chính là, có thể giết ngươi, cho dù cùng Lăng gia ngắn ngủi liên thủ lại ngại gì. Và ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lăng Vân nhưng là khinh thường. Lạc Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có thả ra cuồng ngôn. Lăng Vân ở Kê Minh đảo triển lộ thực lực, đã chứng minh hắn không kém gì đại võ tông. Lạc Thiên Hà mặc dù có tự tin, cũng không cho rằng, bằng vào hắn sức một mình, thật là có thể chấn giết Lăng Vân. Hắn không được, vậy hơn nữa chúng ta đây. Lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đại Tĩnh Vương Triều, Hiền An Vương, Trấn Hải Vương. Thung lũng bên ngoài, đám người xôi trào chấn động. Mọi người mơ hồ dự cảm đến, bọn họ đem chính mắt thấy một tràng đại chiến khoáng thế. Hiền An Vương và Trấn Hải Vương mặc dù không phải là đại võ tông, nhưng cũng là nửa bước đại võ tông, thực lực cứng hãn. Hùng chi bọn họ có mạnh mẽ lá bài tẩy, chân chính buộc phát ra, không gặp được liền kém hơn đại võ tông. Vẫn không đủ. Lăng Vân nói. Lăng Vân, ngươi quả nhiên rất cuồng, chỉ là ngươi ngày hôm nay như thế nào đi nữa cùng ông, cũng nhất định phải chết nơi này. Không khí bỗng nhiên sôi trào. Đám người cảm ứng được, cái này thung lũng nhiệt độ, ngay tức thì leo lên không biết nhiều ít lần. Sau đó, một đạo kinh thế ánh lửa, từ đàng xa như cầu vòng cấp tới. Chỉ chốc lát sau, hỏa quang kia liền đáp xuống trong thung lũng, hiển lộ ra một người tươi đẹp mỹ phụ tới. Đại võ tông. Lại là đại võ tông. Đám người nghẹt thở. Đây là một chàng giết cục, cố ý nhằm vào Lăng Vân giết cục. Ngày hôm nay, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chết, vậy đủ để vinh quang, vì giết một mình hắn, kinh động nhiều đại nhân vật như vậy. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Đồng thời, mọi người vậy nhận ra cái này tươi đẹp mỹ phụ. Chu Tước Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Liêu Như Ti. Cũng không phải là nói, Liêu Như Ti sớm ở trăm năm trước liền bỏ mình. Vị này cổ xưa đại năng, lại không có chết, mà là cất giấu, hiện tại cự tuyệt đối phó Lăng Vân mà hiện thân. Liêu Như Ti vừa ra, uy thế ngay tức thì lấn át trước mặt tất cả cường giả. Cho dù là đại võ tổng Lạc Thiên Hà, vậy xa xa không đạt tới nàng. Cấp 5 đại võ tông. Cuối cùng cũng tới cái dáng dấp giống như cao thủ. Lăng Vân nói. Chương 262, Kinh Thiên Oai. Lăng Vân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bó tay chịu trói, chẳng lẽ vẫn tâm tồn may mắn? Lạc Thiên Hà cười lạnh nói. Bó tay chịu trói. Lăng Vân trên mặt thoáng qua lau một cái giọng niệm ai, sau đó liền cất tiếng cười to, một đám quỷ vực võng lượng hàng người, cũng xứng để cho ta Lăng Vân bó tay chịu trói. Lời này vừa ra, các cao thủ đều là làm tức giận. Ầm. Như có núi lửa bùng nổ, khí thế kinh khủng từ bọn họ trên mình cuồng trào ra. Thung lũng bên ngoài, nhiều người võ giả kinh hãi không thôi, cảm giác bên trong cốc tựa như ở trời long đất lỡ, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Càn rỡ. Hiền An Vương chợt quát, Lăng Vân, ngươi giết con ta Trần Thực, thù này không đội trời chung, ngày hôm nay sẽ để cho ta tới trước chém ngươi. Vị này đại tĩnh Hiền An Vương, ra tay chính là bất phàm. Hắn tự thân, chỉ là nửa bước đại võ tông. Nhưng trên cánh tay hắn, lại có một bộ quỷ dị thanh lân găng tay. Đây là thanh giao lân phiến chế tạo găng tay, là chân chính ngũ phẩm bảo vật. Có người sợ hay nói. Giao long thủ bộ coi là thật cường hãn. Làm Hiền An Vương linh lực rót vào trong đó, ở hắn biên độ tăng trưởng hạng, ngay tức thì mạnh mẽ gấp mấy lần, đặt tới đại võ tông tầng thứ. Sau đó, hắn hướng về phía Lăng Vân, xa xa một quyền đánh ra. Ngao! Quyền kính đánh ra, hóa thành một đầu màu xanh giao long, lấy tia chớp thế, ba đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, tiện tay hủ ở hải quyền, liền đem Hiền An Vương quyền kính hóa giải. Một màn này, đối với các người đánh vào vô cùng lớn. Hiền An Vương một kích kia, uy thế hạng mạnh mãnh liệt. Kết quả, Lăng Vân chỉ như vậy mây thưa gió nhẹ hóa giải. Người này quả nhiên tà môn, mọi người cùng nhau ra tay. Trấn Nam Vương nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái quỷ dị ốc số, thổi lên. Cái này ốc số là thứ nhất đời Trấn Nam Vương từ trong biển sâu nơi được, có ngũ phẩm chi quỷ lực. Nhất thời, một hồi ốc âm truyền ra, kỳ âm sóng cho người cảm giác, liền tựa như hàng loạt nước biển, xông về Lăng Vân. Có Trấn Nam Vương tương trợ, Hiền An Vương vậy không chậm trễ, đồng thời ra quyền. Bên kia, Lăng Kiên và Lạc Thiên Hà liếc mắt nhìn nhau, vậy buộc phát ra ý định giết người. Bách xuyên chi đao. Lăng Kiên thi triển, là Lăng gia tuyệt học. Lạc Thiên Hà thì hai tay biến thành móng nhọn. Đây là âm thi tay, vô cùng là tà ác tàn nhẫn. Bốn lớn đại võ tông cấp cao thủ, ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, liên thủ đối với Lăng Vân phát động công kích. Thung lũng người ngoài cửa đều là hoảng sợ thất sắc, không nhận là Lăng Vân có thể ngăn cản cái này cùng tuyệt cảnh. Lăng Vân nhưng mặt không đổi sắc. Vù vù. Không khí chấn động. Cực sắc quyền. Ngay lập tức tới giữa, hắn đánh liền ra hai quyền. Cái này hai quyền, đánh phía Trấn Nam Vương và Hiền An Vương. Trấn Nam Vương ốc số chi âm, trực tiếp bị âm bạo thanh nổ tán. Sau đó Lăng Vân quyền uy, dư thế không giảm đánh phía hắn, đem hắn oanh trận lui, há mồm hộp máu. Trấn Nam Vương sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn chuyên tâm chuẩn bị lá bài tẩy công kích, lại có thể liền bị Lăng Vân như vậy nghiền ép phá giải. Ở hắn bên cạnh, Hiền An Vương lại là thê thảm. Trấn Nam Vương là công kích tầm xa, vẫn còn kịp rút đi. Hiền An Vương là cùng Lăng Vân quyền đối quyền, tại chỗ bị đánh nửa người nổ nát vụn, như phá thú đông rất bay ra ngoài, vô cùng thê thảm. Lăng Vân lại không đi xem cái này hai người. Đánh tan cái này hai người sau đó, hắn một cái tay khác trở tay chính là một kiếm. Bắc Minh Hữu Ngư. Kiếm khí, giống như quần quận nước biển. Lăng Kiên bách xuyên chi đao, ngay tức thì tan vỡ. Lạc Thiên Hà âm thi chi móng, giống vậy không cách nào ngăn cản. Xé rồi. Lăng Kiên tay phải, bị tại chỗ chặt đứt. Lạc Thiên Hà thực lực mạnh hơn, đổ bay trên 100 mét, miễn cưỡng hóa giải Lăng Vân kiếm khí, chỉ là bị chút bị thương ngoài ra. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân đánh tan bốn đại cường giả liên thủ công kích, lực cũ đã qua, lực mới không sinh lúc đó, liệu như ti ra tay. Vị này Chu Tức Môn Thái Thượng trưởng lão, cấp 5 đại võ tông, lựa chọn thời cơ hay đến đỉnh cấp. Chu Tức âm. Lệ. Trong hư không, vang lên một tiếng Chu Tức chi ngâm. Một đầu to lớn Chu Tức hư ảnh, che đậy toàn bộ thung lũng. Tiếp theo, cái này Chu Tức hướng về phía dưới Lăng Vân, phun ra một hơi ngọn lửa. Ngọn lửa thoáng qua hóa là ngút trời biển lửa. Chút tài mọn, phá cho ta. Lăng Vân hừ lạnh. Trong cơ thể hắn, đã sớm nổi lên tốt lôi đình lực, liền cùng Liễu Như Ti ra tay. Khi lửa biển hạ xuống, quần quần lôi quang nháy mắt dâng trào. Lôi đình thức thứ 9. Một tôn sấm sét cự nhân hiện lên, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Quần quần sấm sét từ trong miệng nó phun ra, cùng phủ xuống biển lửa đối với sông lên. Ẩm. Kinh khủng hủy diệt gió bão, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quần sạch. Bên trong cốc một ít thực lực không đủ Lăng gia võ giả, cũng buộc lòng phải bên ngoài cuồng lui, sợ bị vạ lây người vô tội. Đây trời biển lửa, nháy mắt nhanh chóng tắt, chỉ có số ít giải rác hỏa điểm tán lạc khắp nơi. Mà Lăng Vân không chế sấm sét cự nhân, động tác không ngừng, hướng về phía bầu trời Chu Tước hư ảnh, hung hăng đập ra một quyền. Chu Tước kiệt lực ngăn cản, cuối cùng vẫn chỉ có thể kêu gào một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Liễu Như Ti trong cơ thể. Liễu Như Ti thân thể lảo đảo thụt lùi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thung lũng bên ngoài mọi người đều là ngây người như phỗng. Năm lớn đại võ tông cấp cao thủ liên thủ, không từ thủ đoạn nào đối phó Lăng Vân. Ai cũng lấy là Lăng Vân hẳn phải chết. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cường hãn như vậy, không ngờ thế lôi đỉnh, phá giải năm đại cao thủ vây giết. Người này đáng sợ, mọi người không muốn lại giấu giếm, toàn lực ra tay. Lạc Thiên Hà thần sắc nghiêm trọng. Cái khác đại võ tông giống vậy sợ hãi. Trước đây bọn họ cũng lấy là, trận chiến này 10 phần chắc 9. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết, mình các người xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Tiếp theo, cái này năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, đứng ở năm cái phương vị, lại lần nữa liên hiệp ra tay. Hả? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn phát hiện, cái này năm đại cao thủ nơi trô đứng đưa, rõ ràng là có trận pháp nào đó phương vị. Đúng như dự đoán, một khắc sau, một cổ hỗ trợ lẫn nhau hơi thở, liền từ năm lớn đại võ tông cấp cao thủ trên mình, thả ra ngoài. Những người khác trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới cái này năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, sẽ như vậy vô sỉ. Năm người liên thủ đối phó Lăng Vân một người, lại còn dùng hợp kích trận. Lăng Vân chỉ có thể xúc động, điều này có thể tu luyện tới võ tông trở lên, quả nhiên cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc, cái loại này hợp kích trận ở Lăng Vân trong mắt, sơ hở chân thực quá nhiều. Đế Giang thân pháp. Hắn thân như tia chớp, tìm được 5 người hợp kích trận chỗ bạc nhược, trực tiếp ra quyền. Chém. Trận này do Liễu Như Ti chủ đạo. Quần quận linh lực hội tụ ở tay nàng bên trong, uy năng đến gần đỉnh cấp đại võ tông. Sau đó, nàng hóa linh lực là kiếm, hướng về phía Lăng Vân chém tới. Cái này chém một cái, coi là thật có kinh thiên oai. Kiếm khí và quyền kính, thoáng chốc va chạm. Hai người so sánh, quyền kính như thế, không đạt tới kiếm khí 10%. Mọi người tựa như đều đã thấy, Lăng Vân quyền kính tan rã cảnh tượng. Nhưng một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh liền xuất hiện. Lăng Vân quyền kính, đích xác là tan rã. Nhưng mà, Liễu Như Ti phóng thích kiếm khí, lại cũng phốc suy mất đi. Sở dĩ sẽ như vậy, là Lăng Vân một quyền này, đánh vào kiếm khí sơ hở đốt. Liễu Như Ti phóng thích kiếm khí, là do 5 người linh lực hội tụ mà thành. Cái này thì định trước, kiếm khí sẽ không viên mãn, tồn tại cái hở. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cho dù là võ tôn, ở nơi này trong trước mắt, vậy rất khó bắt được cái này sơ hở. Duy chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ. Hắn có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực vượt xa võ tôn trăm lần vượt quá. Những người khác không phát hiện được cái này sơ hở, Lăng Vân nhưng có thể. Năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Cho nên, tình hình này đối với bọn họ tạo thành đánh vào, cũng là không có gì sánh kịp. Bọn họ không nghĩ ra, cái này rõ ràng hoàn mỹ không tì vết hợp kích, làm sao sẽ bị Lăng Vân như vậy ung dung phá vỡ. Còn đối với Lăng Vân mà nói, năm đại cao thủ tâm thần thất thủ, không thể nghi ngờ là thật tốt máy bay chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 263, dễ như bỡn. Bá. Thân hình thoát một cái, Lăng Vân liền thừa dịp Hiền An Vương chưa chuẩn bị lúc đó, đi tới Hiền An Vương trước người, một kiếm không chút rông dài chém ra. Một kiếm này, không thi triển kiếm pháp, nhưng uy lực giống vậy mạnh mẽ, có chừng 7.500 tấn cự lực. Phốc suy. Máu tươi báo tố bắn. Một cái đầu lâu bay ra. Hiền An Vương vị này nửa bước đại võ tông, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Hắn thực lực, chủ yếu tới từ giao long thủ bộ. Hiện tại bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không kịp vận dụng giao long thủ bộ, đối với Lăng Vân mà nói, tự nhiên không chịu nổi một kích. Tình hình này, đối với tại chỗ những người khác tạo thành đánh vào, không thua gì trời long đất lở. Đây chính là nửa bước đại võ tông, đại tĩnh vương triều vương gia. Mà nay, đại nhân vật như vậy, lại chết tại đây trong thung lũng. Hiền An Vương cái này vừa chết, chiến cuộc nhất thời đi về phía không thể dự đoán phương hướng. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân sau lưng thung lũng phía trên, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang chói mắt, giống như bạch hồng sâu ngày. Chỉ là nháy mắt, cái này ánh sáng trắng đã đến Lăng Vân sau lưng. Đây mới là vây giết Lăng Vân phe liên minh, chân chính có thể chết người sát chiêu. Trước mặt hết thảy, bao gồm hợp kích trận, cũng chỉ là vì cái này sát chiêu, làm che chở. Cái này tập kích, tới quá đột nhiên. Lại uy lực, vậy khủng bố kinh người. Giờ phút này mọi người đã thấy rõ, vậy ánh sáng trắng là một chuôi màu trắng bảo kiếm. Thân kiếm toàn thân như hàn băng chế tạo, chỉ là mơ hồ mang một ít âm tà màu xám cho. Hàn âm bảo kiếm. Rất nhiều võ giả, cũng nhận ra bảo kiếm này. Đây chính là Đại Tĩnh Vương Triều, đỉnh đỉnh nổi danh hoàng thất trí bảo, hàn âm bảo kiếm. Hàn ấn bảo kiếm bầu trời, lơ lửng 3.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Đây mới thực là diệt tuyệt kiếm. Bảo kiếm phía sau, một người gầy đét ông lão bóng người, cũng theo đó hiện lên. Tuyệt âm thái giám. Vô số võ giả trong lòng phát rét. Tuyệt âm thái giám, Đại Tĩnh Hoàng cung tổng quản thái giám. Đại Tĩnh Hoàng thất có hai vị đại võ tông. Một vị là đương kim Đại Tĩnh Hoàng đế, còn có một vị, chính là Tuyệt âm thái giám. Thái giám này vô cùng là thần bí. Trước kia mọi người chỉ biết hắn là đại võ tông, thay Đại Tĩnh Hoàng thất xử lý một ít không thấy được ánh sáng chuyện, nhưng không biết hắn kết quả mạnh bao nhiêu. Hôm nay, theo hắn ra tay, mọi người rốt cuộc biết hắn khủng bố. Tuyệt âm thái giám hơi thở, rõ ràng cho thấy, hắn là một người đại võ tông cấp 6, so Liễu Như Ti mạnh hơn. Đối mặt cái này kinh thế tuyệt sát nhất kích, Lăng Vân không tránh không tránh, không đi phòng ngự, ngược lại đối với Tuyệt âm thái giám phát động công kích. Đây là tự biết không ngăn được kinh khủng này một kiếm, cho nên dứt khoát không đi ngăn cản, muốn ở trước khi chết, kéo Tuyệt âm thái giám chịu tội thay. Bốn phía nhiều người võ giả theo bản năng muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Tuyệt âm thái giám giống vậy như vậy cho rằng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Lăng Vân đối với hắn thi triển, là một đạo kiếm quang. Kiếm quang này, đích xác rất ác liệt bất phàm, có hơn 10k tấn cự lực. Nhưng muốn đánh chết hắn, rõ ràng kém được xa. Phá! Hắn một quyền đánh ra. Cùng kiếm quang này cứng đối cứng, quả nhiên liền đem kiếm quang này đánh tan. Chỉ là hắn không nhận ra được phải, ở kiếm quang tản ra lúc đó, một đạo mịt mờ màu xám cho ánh sáng, mượn kiếm quang che chở, không có vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, hắn sự chú ý, chủ yếu vẫn là tập trung ở Lăng Vân trên mình. Không chỉ có hắn, những cường giả khác đều ở đây phong tỏa Lăng Vân. Hàn âm bảo kiếm vô cùng là bất phàm. vô tận âm hàn ánh sáng, trực tiếp đem Lăng Vân vị trí chỗ ở chìm ngập. Lấy Lăng Vân đứng chỗ là trung tâm, chu vi 800m khu vực, toàn bộ hóa là băng xương phế tích. Nơi đó mặt đất, cũng xuống nặng hơn 10m, đủ thấy Tuyệt Âm Thái Giám một kiếm này, là kinh khủng cỡ nào. Kết quả chết hay chưa? Tất cả mọi người đều treo tim. Theo đạo lý, đối mặt như vậy tuyệt sát, Lăng Vân cần phải làm lại không đường sống. Có thể Lăng Vân vô cùng tà môn, để cho mọi người nhiều chút không xác thực định. Nhất là Lăng gia mọi người, lại là khẩn trương. Không cần lo lắng, cho dù là cao cấp đại võ tông, chúng ta một kiếm này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt Âm Thái Giám lòng tin 10 phần, người này muốn cùng ta liều mạng, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ ẩm. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi quang oanh liền từ vậy phiến băng sương khu vực, phóng lên cao. Cái này lôi quang, ước chừng vọt lên hơn 10m cao, rơi vào sinh trưởng ở núi cao chót vót ở giữa trên một cây đại thụ. Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều con ngươi co rúm lại, cảm giác cực độ khó tin. Núi cao chót vót trên cây to, lôi quang kịch liệt lóe lên. Lôi quang bên trong, một cái hắc y thiếu niên đứng ở đó, quan sát phía dưới, không phải Lăng Vân lại là ai. Giờ phút này, Lăng Vân cả người là vết máu. Tuyệt Âm Thái Giám một kiếm kia, cho dù hắn ngăn cản đứng lên, vậy vô cùng là phí sức. Cũng may hắn sớm biết Tuyệt Âm Thái Giám ở bên cạnh, làm đầy đủ phòng bị. Trong tay hắn, nhiều một quả hạt châu, chính là địa thi phong ấn châu. Hạt châu này sớm bị hắn mượn địa tàng máu luyện hóa. Thời khắc nguy cấp, hắn quả quyết bắt đầu sử dụng hạt châu này, đem phần lớn kiếm khí phong ấn ở trong đó. Đáng tiếc, hạt châu này vốn là bởi vì phong ấn tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, rơi vào chi nhiều hơn thu. Hôm nay lại gặp Tuyệt Âm Thái Giám kiếm khí công kích, hoàn toàn báo hư. Lăng Vân tiện tay một nặn, hạt châu này liền hóa là bột, khắp nơi phiêu tán. Thương thế trên người là bởi vì địa thi phong ấn châu, không cách nào phong ấn tất cả kiếm khí, đưa đến có kiếm khí còn sót lại, đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng may cái tổn thương đã không nguy hiểm đến tính mạng. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ không chết? Tuyệt Âm Thái Giám nụ cười đọc lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta dĩ nhiên sẽ không chết, ngược lại là ngươi. Lăng Vân lạnh như băng nhìn về phía Tuyệt Âm Thái Giám. Vù vù. Hắn trực tiếp hướng về phía Tuyệt Âm Thái Giám, một kiếm chém ra. Buồn cười, lấy là vận khí tốt tránh thoát một kiếp, liền thật có thể chém chết ta. Tuyệt Âm Thái Giám khôi phục cung dung và âm lãnh. Nói thế nào đi nữa, hắn đều là đại võ tông cấp 6, há sẽ sợ Lăng Vân. Nhưng mà, hắn vừa muốn vận chuyển linh lực, thì phát hiện mình linh lực đổi được tối tăm chậm chạp. Không tốt. Tuyệt Âm Thái Giám hoảng sợ thất sắc. Thân là đại võ tông cấp 6, hắn kiến thức cũng bất phàm. Nhận ra được trong cơ thể triệu chứng, hắn lập tức ý thức được cái gì, là tiểu ách nan đan độc mới vừa rồi, Lăng Vân chém về phía hắn một kiếm kia, kiếm khí chỉ là che giấu, chân chính sát chiêu, là kiếm khí bên trong hỗn tạp tiểu ách nan đan độc. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Phốc suy. Lăng Vân kiếm trực tiếp chạm phá Tuyệt Âm Thái Giám linh lực phòng ngự, vạch qua hắn cổ. Tuyệt Âm Thái Giám đầu lâu nhất thời liền bay ra ngoài. Những cao thủ khác thấy vậy đều là sắc mặt kịch biến. Trốn. Lạc Thiên Hà lớn tiếng quát to, linh khí cuồn quyển, điên cuồng chạy trốn. Những cao thủ khác giống vậy không do dự, như chim thú bay tán. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật làm ta Lăng Vân là tốt như vậy mạo phạm. Lăng Vân hừ lạnh. Một thanh kiếm sao xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù. Một khắc sau, cái này nhìn trống rông trong vỏ kiếm, nhưng bay ra một chuôi cổ xưa đồng xanh bảo kiếm. Trực bức cấp 6 chí bảo khí tức kinh khủng, tàn phá ra. Đế Giang thân pháp. Lăng Vân không chút do dự, ngay lập tức đuổi kịp Trấn Nam Vương, một kiếm chém ra. Khủng bố đến liền Lăng Vân cũng bất ngờ kiếm khí, bộc phát ra. Một kiếm này, kinh thế hai tủ. Trong đó đồng xanh bảo kiếm bản thân, thì có 7.500 tấn chi sức mạnh to lớn. Hơn nữa Lăng Vân 10.000 tấn lực lượng, có chừng 35 triệu cân lực lượng. Thẳng truy đuổi võ tôn. Đây là Lăng Vân đời này tỉnh lại tới nay, thi triển một kích mạnh nhất. Trấn Nam Vương bản thân chỉ là nửa bước võ tông, nơi nào chống đỡ được kiếm pháp như vậy. Xé rồi. Hắn thân thể, ở gặp Lăng Vân một kiếm này sau đó, lại có thể trực tiếp trên không bốc hơi, bụi bặm không tích trữ. Đây là bị Lăng Vân một kiếm, chém thành hư không. Lăng Vân chút nào không ngừng, thân hình chớp mắt lại đuổi kịp Lạc Thiên Hà, vẫn là không chút nghĩ ngợi, một kiếm ra lại. Chương 264, Chu Tức Đổi. Nguy cơ chí mạng. Lạc Thiên Hà hù được lông măng cao vút. Giờ phút này, hắn là thật sợ Lăng Vân. Liên Tuyệt Âm Thái Giám, cũng không ngăn nổi Lăng Vân, hắn không nhận vì mình so Tuyệt Âm Thái Giám mạnh. Nhưng thuần túy chạy trốn, rõ ràng đã không được. Hắn chỉ có thể toàn lực phản kích, hy vọng có thể mượn lực phản kích, thuận thế chạy trốn. Huyết thi. Hắn gầm thét một tiếng. Một cái cỡ quả đấm màu máu tiểu nhân, từ hắn trong tay áo bào bay ra, thoáng qua hóa là một đầu to lớn huyết thi. Hắn rõ ràng cho thấy phải dùng máu này thi, tới vì mình ngăn cản hai. Nhưng hắn xem thường Lăng Vân thời khắc này khủng bố. Chủ yếu cầm đồng xanh bảo kiếm thật đáng sợ. Đâm. Tựa như cắt đầu hũ vậy, lực phòng ngự sánh vai cấp thấp đại võ tông huyết thi, bị Lăng Vân một kiếm liền cắt thành hai nửa. Sau đó, đồng xanh bảo kiếm không ngừng chút nào, hướng về phía Lạc Thiên Hà ngay đầu chém xuống. Hàng loạt máu tươi phun ra. Lạc Thiên Hà từ đầu đến chân, chỉ như vậy bị Lăng Vân đồng xanh bảo kiếm, chém hai nửa. Những người khác xem được ra đầu tê dại. Cái này trong thoáng qua, ba vị đại võ tông cấp cao thủ, liền bị Lăng Vân chém chết. Tính lại trên trước khi Hiền An Vương, sáu lớn vây giết Lăng Vân đại võ tông cấp cao thủ, đã sáu đi thứ tư. Hôm nay, chỉ còn lại Liễu Như Ti và Lăng Kiên còn sống. Lăng Vân, ngươi thực lực, đúng là mạnh mẽ ra người dự liệu, liền ta cũng cảm thấy sợ hãi, đáng tiếc ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Liễu Như Ti thân thể, đông nhiên hư hóa, tựa như biến thành một đoàn ngọn lửa, ở trong hư không như ẩn như hiện. Chu tức đổi. Lăng Vân đồng tử hơi chăm chú. Cái này Liễu Như Ti, lại còn nắm giữ loại bí pháp này. Ung ung. Một khắc sau, Liễu Như Ti quanh người, tạo thành một cái ngọn lửa vòng xoáy. Bốn phương tám hướng linh lực, hết thể trào hướng Liễu Như Ti. Dưới tình huống bình thường, mặc dù có Chu tức đổi, dù là hấp thu linh lực rất khổng lồ, vậy chưa đến nỗi uy hiếp được Lăng Vân. Nhưng cái này bên trong không cùng. Bởi vì Lăng Vân giết hại, nơi này chết bốn vị đại võ tông cấp cao thủ. Những thứ này đại võ tông cấp cao thủ sau khi chết, lưu lại kinh người linh lực. Giờ phút này, những linh lực này đều bị Liễu Như Ti chiếm đoạt. Liễu Như Ti hơi thở, vậy trong vòng thời gian ngắn kịch liệt leo lên, vô hạn đến gần võ tôn. Mấy hơi thở sau đó, nàng hơi thở định cách ở nửa bước võ tôn, uy áp ùn ùn kéo đến, giống như chân chính chu tức giáng thế. Ở ngọn lửa khí lưu dưới sự dẫn động, Liễu Như Ti lại có thể lăng không đứng, trên cao nhìn xuống Lăng Vân. Lăng Vân, ta cho một mình ngươi cơ hội, buông ra thức hải, để cho ta ở ngươi trong óc, lưu lại linh thức đóng dấu, từ nay về sau ngươi quy thuận ta, là ta luyện đan, ta có thể tha ngươi một mạng. Liễu Như Ti lạnh lùng nói, nàng là rất muốn giết Lăng Vân, nhưng ở một phương diện khác, Lăng Vân giá trị vậy rất cao. Lăng Vân nhưng mà Tây Hoang thứ nhất luyện đan sư, nếu như có thể thu phục Lăng Vân, nàng tương lai xương bá Tây Hoang cũng không nói ở đây. Phía dưới, Lăng Vân nhìn chằm chằm Liễu Như Ti, sắc mặt âm trầm nói, giỏi tính toán, xem ra bất kể là ta, vẫn là những cường giả khác, đều bị ngươi tính toán ở bên trong, trước tất cả hết thảy, đều là ngươi ở vì thế khắc làm chuẩn bị. Hắn thật coi thường Liễu Như Ti. Cái này Liễu Như Ti, không hổ là Chu Tức môn lão quái vật. Cái khác đại võ tông căn bản không cách nào và Liễu Như Ti so sánh. Không cần muốn ở nơi này trì hoãn thời gian, ta không như vậy nhiều kiên nhẫn, cuối cùng cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc. Liễu Như Ti giọng lạnh như băng. Chỉ là, cái loại này điều kiện Lăng Vân làm sao có thể đáp ứng. Để cho Liễu Như Ti lưu lại linh thức đóng dấu, vậy tương lai sống chết đều ở đây Liễu Như Ti trong nhất niệm. Hãy bớt nói nhảm đi, giết. Lăng Vân xách đồng xanh cổ kiếm, ngang nhiên chém về phía Liễu Như Ti. Không biết tự lượng sức mình. Liễu Như Ti bàn tay đi xuống đè một cái, Lăng Vân kiếm quang quanh liền bể tan cảnh. Sau đó, Lăng Vân sở tại mặt vậy phanh sụp đổ, hắn cả người đều bị chôn ở trong đất. Liễu Như Ti không có dừng tay, há mồm hướng về phía Lăng Vân chỗ lõm cái hố, chợt phun lửa. Hừng hực lửa cháy bừng bừng, đốt hướng Lăng Vân chỗ khu vực. Phịch. Quần quần sấm sét bùng nổ, một đạo thân ảnh lao ra, cùng lửa cháy mạnh đối kháng, chính là Lăng Vân. Nhưng thời khắc này Liễu Như Ti, thật rất khủng bố. Ầm. Ở đó tràn đầy thiên hỏa diễm dưới sự xung kích, Lăng Vân lại lần nữa bị đánh bay. Cái này biến cố, chân thực quá đột nhiên. Vốn là bốn phía nhiều người võ giả, còn lấy là Lăng Vân đã phá giải tràng này giết cục, không nghĩ tới Liễu Như Ti ẩn nút được sâu như vậy. Giờ phút này, cục diện lại lần nữa lộn, Lăng Vân ngược lại bị Liễu Như Ti nghiền ép. Đụng đụng đụng. Cái này phiến thung lũng, rất nhanh trải qua hủy diệt tính phá hoại. Hai đạo thân ảnh điên cuồng lóe lên, đến mỗi một nơi cũng sẽ đưa tới khủng bố nổ. Những người khác cũng hoảng sợ thất sắc. Như vậy chiến đấu, vẫn là người sao? Nhưng Liễu Như Ti rõ ràng vẫn đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân chân chính kinh khủng địa phương, không ở chỗ hắn lực lượng, mà là hắn nội tình và phòng ngự. Phải biết, Lăng Vân nhưng mà có võ tôn cấp thứ hải. Cái này làm cho hắn lực phòng ngự, cũng không kém với bất kỳ đại võ tông. Liễu Như Ti muốn bằng vào thực lực cường đại, nhanh chóng ép vỡ Lăng Vân, nhưng phát hiện Lăng Vân xem tiểu cường đánh không chết, rõ ràng bị lần lượt nghiền ép, lại có thể lần lượt rất tới đây. Giờ phút này Lăng Vân đã cả người là máu, liền ngực đều bị đánh thủng, nhưng hắn lại còn không có chết. Liễu Như Ti mắt lộ ra sát khí. Lăng Vân, để cho ta tới đưa người quy thiên. Vừa nói, nàng đống nhiên đưa tay, tiếng như sấm nói, cung tới. Một đạo thân ảnh cướp tới. Thân ảnh này, tại chỗ rất nhiều người cũng không xa lạ gì, là Chu Tức môn đệ tử chân truyền, Liêu Tiểu Liên. Giờ phút này Liêu Tiểu Liên trên mình, đang có một cây cung. Vô số võ giả con người co rúm lại. Từ cái cung này trên, bọn họ cảm ứng được hủy diệt chập chờn. Cấp 6 vũ khí. Có người hoảng sợ kêu lên. Ở Tây Hoang, ngũ phẩm vũ khí cũng đã rất khủng bố, bình thường có thể thành tiểu cự đầu thế lực trấn áp chí bảo. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Tước môn bên trong lại cất giấu cấp 6 cấp bậc đại sát khí. Lăng Vân cũng tâm thần một hồi nghiêm nghị. Thật nếu để cho Liễu Như Ti dùng cung này đi đối phó hắn, hắn ngày hôm nay thì thật nguy hiểm. Lăng Vân, ta muốn biết, ngươi còn có thể không có thể đỡ nổi Chu Tước cung. Liễu Như Ti lạnh như băng châm trọc. Nguyên lai cái này đại sát khí, gọi là Chu Tước cung. Bốn phía tất cả mọi người tâm thần nghẹt thở. Khoảnh khắc tới giữa, theo Chu Tước cung xuất hiện, Lăng Vân tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Trước Lăng Vân cũng đã rất khó ngăn cản Liễu Như Ti. Hiện tại Liễu Như Ti lại có Chu Tước cung, Lăng Vân lấy cái gì để che? Cho dù Lăng Vân trong tay cổ kiếm, so với cái này Chu Tước cung, vậy vẫn xa xa không bằng. Thái thượng trưởng lão. Liêu Tiểu Liên đi tới Liễu Như Ti bên người, cầm trong tay Chu Tước cung, hai tay đưa cho Liễu Như Ti. Tay cầm Chu Tước cung Liễu Như Ti, tản ra hơi thở quả nhiên kinh khủng hơn, lực áp bách ít nhất tăng lên 30%. Tiểu Liên, Chu Tước cung không phải chuyện đùa, đem ngươi mũi tên cũng cho ta, sau đó lui xa một chút. Liễu Như Ti nói. Ừ. Liêu Tiểu Liên đưa tay, từ phía sau lưng túi đựng tên bên trong, mới đầu một chi màu đỏ thấm vũ tiễn. Cái này vũ tiễn nhìn như, liền tựa như Chu Tước lông vũ. Giờ phút này, Liễu Như Ti lòng tin đã chưa từng có mạnh mẽ. Liêu Tiểu Liên nắm Chu Tước mũi tên, đưa cho Liễu Như Ti. Liễu Như Ti tiện tay đi đón, sự chú ý từ đầu đến cuối phong tỏa Lăng Vân. Nhưng mà, bốn phía tất cả mọi người không nghĩ tới dị biến, ngay tại lúc này phát sinh. Nắm Chu Tước mũi tên, nhìn như vô cùng cung thuận Liễu Tiểu Liên, bỗng nhiên ngẩng đầu, đem trong tay Chu Tước mũi tên, hung hăng đâm vào Liễu Như Ti ngực. Liễu Như Ti cường giả loại này, nếu như ngày thường, lấy Liễu Tiểu Liên tu vi, căn bản không có thể ám toán đến nàng. Nhưng hiện tại, Liễu Như Ti lòng tin đạt đến mức tận cùng, chính là phòng bị thấp nhất thời điểm. Cộng thêm nàng tâm thần đều ở đây phong tỏa Lăng Vân, càng đối với Liễu Tiểu Liên không có chút nào cảnh giác. Thổi phun một tiếng, Liễu Tiểu Liên trong tay Chu Tước mũi tên, liền đâm xuyên qua Liễu Như Ti ngực. Chương 265, kinh tâm động phách giết ngược. Người Liễu Như Ti khó tin nhìn Liễu Tiểu Liên. Vậy ở nơi này trong chớp mắt, chưa cho Liễu Như Ti bất kỳ phản kích cơ hội. Hưu. Một thanh kiếm nhanh như tia chớp, phá không tới, phút chốc liền đâm vào Liễu Như Ti cổ họng, đem Liễu Như Ti cổ họng cũng cho xuyên thủng. Người cầm kiếm, bất ngờ chính là Lăng Vân. Công tử. Liễu Tiểu Liên đi tới Lăng Vân sau lưng, tránh gặp Liễu Như Ti sắp chết phản công. Nàng trong cơ thể, sớm bị Lăng Vân loại xuống suối vàng phủ, thành Lăng Vân người. Cho nên, Liễu Như Ti muốn tới tham dự vây giết Lăng Vân trước, Liễu Tiểu Liên liền đem việc này, âm thầm bẩm báo cho Lăng Vân. Mới vừa rồi nàng đánh lén Liễu Như Ti, cũng là Lăng Vân và nàng đã sớm thương lượng xong. Những thứ này đại võ tông, chỉ khi bọn hắn ở tính toán mai phục Lăng Vân. Cũng không biết, Lăng Vân cũng ở đây tương kế tiểu kế, mượn cái này cơ hội, tới phản tính toán bọn họ, một lưới bắt hết bọn họ. Liễu Như Ti lại là trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Liên, ngươi lại phản bội tông môn không? Ta không có phản bội tông môn, ta chỉ là ở thay tông môn, làm ra chân chính chính xác lựa chọn. Liêu Tiểu Liên không có chút nào hay nay nói. Nàng nói đúng lời thật lòng. Quyết định của hôm nay, không chỉ là nàng bị Lăng Vân khống chế, lại là bởi vì nàng so với ai khác đều biết, Lăng Vân có bao kinh khủng. Liễu Như Ti như vậy tính toán Lăng Vân, nếu như nàng không ra mặt giết chết Liễu Như Ti, nên đón Chu Tước môn, ác sẽ là hủy diệt tai nạn. Mà giờ khắc này, Lăng Vân quả quyết mang Liễu Tiểu Liên trở lui. Hắn mới vừa lui không bao lâu, Liễu Như Ti liền mắt lộ ra ngút trời oán hận, oanh lựa chọn tự bạo. Tim nàng và cổ họng cũng bị xuyên thủng, không thể nào sống nữa, cho nên nàng chỉ muốn kéo Lăng Vân và Liễu Tiểu Liên cùng chết. Cho dù Lăng Vân tốc độ khá nhanh, vẫn là không có hoàn toàn tránh được cái này tự bạo năng lượng. Ầm. Ngoài trăm thước, Lăng Vân chỉ cảm thấy sau lưng một hồi khủng bố ngọn lửa sóng vọt tới, oanh liền đem hắn chấn động bay. Lăng Vân tại chỗ tổn thương nặng. Cũng may Liễu Như Ti đã chết. Nếu không Lăng Vân đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có sức tái chiến. Hắn vội vàng duy nhất nuốt mấy viên bạch cốt đan. Sau đó, hắn không có dừng lại, đem Liễu Tiểu Liên buông xuống, mình thì lại lần nữa thiểm lược đến Liễu Như Ti nổ địa phương. Một giọt giống như bao quanh ngọn lửa kỳ lạ máu tươi, từ không trung rơi xuống, rơi vào Lăng Vân trong tay. Giọt máu tươi này nhiệt độ, cao đáng sợ. Lăng Vân kịp thời dùng linh lực đem nó phong bế, cái này mới không còn bị nó thiêu hủy làm bị thương. Chu Tước máu. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Đúng như hắn sở liệu, Liễu Như Ti trong cơ thể có chu tức máu. Đây cũng là vì sao đối phương có thể thi triển chu tức đổi. Lăng Vân lại đem chu tức cung nhặt lên, lúc này mới trở lại Liễu Tiểu Liên bên người. Giờ phút này, hắn liền thân hình ổn định cũng rất khó duy trì, đang muốn mượn Liễu Tiểu Liên tới che giấu. Nếu không để cho bốn phía những võ giả khác nhìn ra suy yếu của hắn, nhất định sẽ sinh ra rắc rối. Mà chỉ cần Lăng Vân nhìn như còn có thể kiên trì, liền không ai dám tới thử dò. Hắn cho mọi người lưu lại hung uy, chân thực quá khủng bố. Liêu Tiểu Liên, máu này và chu tức cung ngươi cầm, tìm cơ hội đem chúng luyện hóa. Lăng Vân đem chu tức máu và chu tức cung cũng cho Liêu Tiểu Liên. Hai thứ đồ này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp hắn. Mà Liêu Tiểu Liên tu luyện chính là chu tức môn công pháp, không thể nghi ngờ là hai thứ đồ này cao nhất chủ nhân. Đa tạ công tử. Liêu Tiểu Liên ánh mắt hưng phấn. Chu tước cung không cần phải nói, là cấp 6 đại sát khí. Cái này giọt chu tước máu, nàng vậy cảm giác được, đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Thậm chí nàng có loại trực giác, cái này chu tước máu tác dụng, vẫn còn ở chu tước cung bên trên. Lăng Vân không cùng nàng nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiên. Lăng Kiên, nói cho ta Ngụy Hương Mai lai lịch, sau lưng nàng thế lực, có phải là ta phụ mẫu, năm đó bị đuổi giết hung thủ. Lăng Vân chậm rãi nói. Lăng Kiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết, hắn không phản kháng được Lăng Vân. Lần này bày giết cục, hắn và Lăng Vân phải có một chết. Hiện tại Lăng Vân mạnh phá giết cục, như vậy chết chỉ có thể là hắn. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Không nhận là mình còn có thể sống tiếp, Lăng Kiên ngược lại không có áp lực. Lăng Vân không trả lời hắn, trực tiếp một kiếm chém Lăng Hùng đầu lâu. Ngươi Lăng Kiên đôi mắt đỏ lên. Ngươi nếu không nói, ta đem người Lăng gia cũng giết sạch, ngược lại ngươi nói cho ta, có lẽ ta có thể không giết Lăng gia những người khác. Lăng Vân nói. Thật không? Lăng Kiên một hồi dao động. Lăng Vân không trả lời, chỉ là lạnh như băng nhìn hắn. Được, ta nói. Lăng Kiên cắn răng, sau đó lại cười nhạo. Lăng Vân, trên thực tế, coi như nói cho ngươi lại ngại gì, ngươi biết chân tướng, cũng chỉ sẽ tăng thêm thống khổ. Năm đó Lăng gia phải đối phó ngươi phụ mẫu, là bởi vì là Đông Thổ Thái Hư Tông yêu cầu. Đông Thổ Thái Hư Tông. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Âm thầm, hắn đã đem hắn cùng Lăng Kiên thanh âm ngăn cách. Thái Hư Tông là Đông Thổ đứng đầu nhất tông phái một trong, ở Tây Hoang Đại Võ Tông chính là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ở Thái Hư Tông, có so Đại Võ Tông mạnh hơn Võ Tôn và Võ Hoàng, thậm chí còn có trong truyền thuyết Võ Thánh. Lăng Kiên cười lạnh nói, đừng xem ngươi có thể càn quét chúng ta, sánh vai cao cấp Đại Võ Tông, nhưng đối với Thái Hư Tông mà nói, vẫn là con kiến hôi thôi. Ngụy Hương Mai là Thái Hư Tông đệ tử. Lăng Vân nói, nàng, chẳng qua là Thái Hư Tông đệ tử ký danh. Nối thành là Thái Hư Tông đệ tử ngoại môn tư cách đều không. Lăng Kiên nói. Thái Hư Tông, vì sao phải đối phó ta phụ mẫu? Lăng Vân hỏi lại. Bởi vì ngươi phụ mẫu, cướp đi một món bảo vật này, liền Thái Hư Tông đều muốn. Lăng Kiên nói, mà ngươi phụ mẫu, không những không đem bảo vật này hiến tặng cho Thái Hư Tông, còn dám chạy trốn, đương nhiên là tự tìm đường chết. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng liền hết thảy. Đông Thổ, Thái Hư Tông sao? Thanh âm đạm mạc, ở trong lòng hắn vang vọng. Sau đó, hắn liền đối với thung lũng bên ngoài những cường giả khác nói, giết Lăng gia người, có thể được bổn tọa tha thứ. Thung lũng bên ngoài rất nhiều người, lúc trước cũng xúc phạm qua Lăng Vân, chính là thấp thỏm bất an để gặp. Vừa nghe đến Lăng Vân lời này, bọn họ tựa như cùng bắt rơm giả cứu mạng, con mắt mở to, điên cuồng đối với Lăng gia mọi người tiến hành chém giết. Lăng Kiên mắt trừng sắp nức, nghiệt chủng, ngươi không giữ lời hứa. Ta chỉ nói, ta không giết Lăng gia những người khác, chưa nói không để cho người khác giết. Lăng Vân không có động tĩnh. Lăng gia đã sớm hoàn toàn chọc giận hắn, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Chỉ bất quá còn lại cái này tà ác con kiến hôi nhân vật, hắn căn bản khinh thường tại tự mình động thủ. Không có Lăng Kiên và Lăng Hùng, Lăng gia hoàn toàn không cách nào cùng những cao thủ khác chống lại. Nửa khắc đồng hồ không tới, tất cả tại chỗ con em Lăng gia liền bị tàn sát không còn một ngống. Rất tốt, tất cả xúc phạm ta, lúc này bỏ qua. Lăng Vân khoát tay một cái. Sau đó, hắn liền không để ý tới những người này, hướng thung lũng cuối bên trong kết giới đi vào. Bên trong kết giới Bạch Lộc Tông mọi người, đều ở đây vậy cung kính chờ đợi. Đến khi Lăng Vân tiến vào bên trong kết giới, bên ngoài những người khác ngay tức thì sôi trào. Hôm nay đánh một trận, Lăng Vân gặp 6 lớn đại võ tông cấp cao thủ vây giết, kết quả phi phàm không có chết, còn chiếu ngược 6 đại cao thủ tàn sát. Lăng Vân thực lực mạnh, hoàn toàn đánh vào đến tất cả người tâm linh. Đại tính bên trong, đã không người là hắn địch thủ. Thực lực đã sánh vai cao cấp. Thậm chí đỉnh cấp đại võ tông, có thể nói đại tĩnh đệ nhất cường giả. Không chỉ là đại tĩnh, toàn bộ Tây Hoang, Lăng Tông sư sợ rằng cũng hiếm có địch thủ. Trong phút chốc, Lăng Vân uy danh chấn động Tây Hoang. Hắn hành động hôm nay, có thể nói lấy sức một mình, đối kháng nửa đại Tĩnh Vương triều cao thủ hàng đầu nhất lực lượng. Lăng Vân nhưng không để ý những thứ này. Hắn đã và Bạch Lộc Tông mọi người, cùng nhau thăm dò thần bí này di tích cổ xưa. Chương 266, Di tích cổ xưa. Bên trong di tích, khắp nơi là cấm chế và kết giới. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Lộc Tông mọi người, chỉ có thể canh giữ ở kết giới lối vào, bởi vì bọn họ, cũng không cách nào đi sâu vào di tích. Nhưng những cấm chế này kết giới, đối với Lăng Vân mà nói, nhưng là tiện tay có thể phá. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới kết giới chỗ sâu. Phá giải 18 tầng cấm chế sau đó, phía trước sáng tỏ thông suốt. Lăng Vân ánh mắt chợt sáng. Cái khác Bạch Lộc Tông đệ tử, lại là kích động được thân thể run rẩy. Phía trước vào mắt chỗ, lại là một tòa lơ lửng núi to. Hiển nhiên, cái này núi to là có nào đó phiến độc lập không gian, mà kết giới chính là đi thông cái này mảnh không gian lối đi. Cái này núi to, có 5.000m cao, phần ấy diện tích lước hơn 300m 2 phương nghìn mét. Một cổ dâng trào linh khí, đập vào mặt. Mọi người nhanh chóng leo lên núi to. Trên núi có rất nhiều lâu vũ kiến trúc, chỉ là phần lớn đều đã tàn tạ. Ngoại trừ, từ đỉnh núi đến sườn núi vị trí, có rất nhiều vết rách, tựa hồ cái này núi to, đã từng gặp qua khủng bố đả kích. Để cho mọi người hưng phấn phải, bọn họ phát hiện một tòa dấu kinh điện, một hơi màu ngà nước suối cùng với một phiến cổ xưa ruột thuốc. Dấu kinh điện đã đổ nát, bên trong phần lớn sách đều đã hủy diệt, nhưng còn lưu lại mười mấy bản. Dù vậy, Bạch Lộc Tông mọi người vẫn vô cùng kích động. Những thứ này lưu lại sách, đều là vô cùng là cao siêu vũ kỹ và công pháp. Trong đó, phần lớn là hoàng linh cấp, còn có huyền linh cấp, thậm chí có một bản linh cấp công pháp khác. Những sách này, không thể nghi ngờ có thể thành tựu Bạch Lộc Tông chấn tông truyền thừa. Liên liên Lăng Vân mình, cũng đối với vậy linh cấp công pháp cảm thấy rất hứng thú. Còn như vậy miệng màu ngà nước suối, là linh tuyển. Bên trong nước suối, đều là linh dịch, tức thể lỏng linh khí. Hấp thu một giọt linh dịch, hiệu quả sợ rằng không thấp hơn tu luyện cả ngày hấp thu linh khí. Vậy trong ruộng thuốc, cũng có số ít dược thảo lưu lại, niên đại đều ở đây đã ngoài ngàn năm, lại không thiếu vạn năm cấp bậc. Cái này Trương Huyền kích động được không nói ra lời. Nơi này, nhất định đã từng là một cái cổ xưa tông phái. Lăng Vân giống vậy rất vui thích, bất quá hiện tại, nơi này là thuộc về chúng ta Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông trụ sở đã bị Lăng gia hủy diệt. Ngọn núi này nhạc, vừa vận thành tựu Bạch Lộc Tông mới tông môn trụ sở. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, như vậy núi cao, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, nói là thánh địa cũng không quá đáng. Coi như là cô xà sơn, cũng không cách nào cùng nơi đây so sánh. Tại chỗ nhiều người Bạch Lộc Tông đệ tử, nhất thời cũng hoan hô lên. Bọn họ giống vậy ý thức được, Bạch Lộc Tông đây là gặp bao lớn cơ duyên. Tiếp theo, Lăng Vân làm 4 sự kiện. Thứ nhất, hắn tự chữa kết giới trận pháp, cũng lấy này làm trụ cột, luyện chế Bạch Lộc lệnh. Từ bây giờ về sau, chỉ có cầm Bạch Lộc lệnh người, phương có thể đi vào Bạch Lộc Tông. Thứ hai, vậy môn địa linh cấp công pháp, đã có nơi làm tổn hại, thiếu không thiếu chương trang. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không phải vấn đề lớn. Hắn dùng mình kiến thức, hoàn thiện cái này thiên công pháp, đem chi suy diễn đến thiên linh cấp bậc. Môn công pháp này, tên là tinh không quan tưởng pháp. Tu luyện công pháp này, có thể tăng tốc độ linh lực vận chuyển. Lăng Vân cũng cảm thấy công pháp này rất hữu dụng. Công pháp này giá trị phi phàm, Lăng Vân đã quy định, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện, tránh tiết lộ. Thứ ba, phân phó tông môn đệ tử tu sửa cái này trên núi cao kiến trúc. Những kiến trúc này, chân thực tàn tạ được lợi hại. Thứ tư, vậy trong ruộng thuốc, có mấy vị dược liệu, vừa vặn có thể luyện chế tử kim đan. Lấy hắn hôm nay tu vi, bạch cốt đan đã không đủ dùng. Dẫu sao bạch cốt đan, chỉ là đan dược cấp 2. Cái này tử kim đan, chính là ngũ phẩm chữa thương đan dược. Trước Lăng Vân nghĩ tới muốn luyện chế, làm sao không có đầy đủ dược liệu. Những dược liệu này không chỉ có mỗi một bụi cây cũng giá trị liên thành, hơn nữa còn là có tiền đều không gặp được có thể mua được. Không nghĩ tới, cái này mảnh ruộng thuốc bên trong có. Hắn chỉ chừa một ít thành tiểu thuốc mầm dược liệu, cái khác dược liệu cũng cầm tới luyện chế hết. Lăng Vân đang còn muốn linh tuyển bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Cái này linh tuyển, nhất định trở thành Bạch Lộc Tông, quật khởi thế gian căn cơ. Chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện, có người liền tìm tới. Tông chủ, Chu Tước Môn Liễu Tiểu Liên ở bên ngoài kết giới, nói muốn tìm ngài. Trương Huyền nói. Để cho nàng đi vào. Lăng Vân nói. Cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được Liễu Tiểu Liên. Nhìn xuất hiện Liễu Tiểu Liên, Lăng Vân trước mắt sáng lên. Chu Tước Máu quả nhiên bất phàm. Luyện hóa Chu Tước Máu Liễu Tiểu Liên, tu vi trực tiếp từ võ sư, tấn thăng là võ tông, hơn nữa còn có to lớn lên cao không gian. Liễu Tiểu Liên cho Lăng Vân trình lên một phong thư. Phong thư này, đến từ cô xạ sơn bên trong một người đệ tử. Cô xạ doanh không phải lần thứ nhất mở. Đi qua cũng có đại tĩnh vương triều người, thông qua khảo nghiệm tiến vào qua cô xạ sơn, trong đó có Chu Tức Môn đệ tử. Cái này Chu Tức Môn đệ tử, ở trong lòng trong lúc vô tình nhắc tới, Tô Vãn Ngư đám người ở cô xạ sơn cuộc sống, tựa hồ qua không tốt. Có người ở cô xạ sơn bên trong nhằm vào bọn họ. Lăng Vân ánh mắt rốc lạnh. Hắn chỉ có thể tạm thời phóng khí tu luyện kế hoạch, đi cô xạ sơn. Trước khi rời đi, hắn cho Liễu Tiểu Liên ra lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất nắm trong tay Chu Tức Môn, tóm thâu Lăng gia và Huyết Sát Tông tham dự thế lực. Cô xạ sơn. Đông Châu võ viện mọi người cuộc sống, đích xác không tốt qua. Theo đạo lý nói, Lăng Vân trước đây không lâu, mới lộ ra khủng bố hung uy, không ai dám chọc Đông Châu võ viện mọi người mới đúng. Ban đầu, cũng đích xác là như vậy. Nhưng từ một người sau khi trở lại, hết thể liền phát sinh thay đổi. Người này, chính là cô xạ sơn thứ nhất chân truyền, Mao Thừa Chí. Mao Thừa Chí làm chuyện rất đơn giản. Hắn để cho mình người theo đuổi, dựa theo tông môn quy củ, đi khiêu chiến Đông Châu võ viện mọi người. Đông Châu võ viện mọi người, không chỉ có từng cái sa sút, còn đang trong chiến đấu, gặp phải hành hạ và làm đủ. Tô Vãn Ngư thực lực cường đại, nhưng cũng không dùng. Có Mao Thừa Chí ở đây, vững vàng áp chế Tô Vãn Ngư. Ngày này, Đông Châu võ viện Lạc Đông Thành, lại là đang cùng Mao Thừa Chí dưới quyền một số cường giả Tả Trạch khiêu chiến bên trong, bị Tả Trạch ngay trước mọi người và bạn hai, chặt đứt cánh tay trái. Tả Trạch. Tô Vãn Ngư cho Lạc Đông Thành đút vào bạch cốt đan. Nhưng Lạc Đông Thành cánh tay trái kinh lạc và xương, đã hoàn toàn hoại tử, bạch cốt đan cũng không cách nào tu bổ. Nàng tức giận nhìn Tả Trạch, cô xạ sơn cấm chỉ đồng môn tương tàn, ngươi như vậy làm việc, cũng không định cho ta một câu trả lời. Tả Trạch đối với Tô Vãn Ngư, có chút e ngại. Hắn thực lực, thật là không bằng Tô Vãn Ngư. Bất quá hắn cũng không sợ. Quả nhiên, ở sau lưng hắn, một người người mặc thanh bào, giống như thanh tùng thanh niên nhàn nhạt nói, Tả Trạch cùng Lạc Đông Thành, hoàn toàn dựa theo tông môn quy củ so tài, chỉ bất quá hơi có thất thủ, có tội gì. Thanh niên này, chính là Mao Thừa Chí. Hơi có thất thủ. Tô Vãn Ngư mặt hiện vẻ giận. Bất quá, lần này nàng còn chưa mở miệng, khác một giọng nói liền vang lên, tổn thương ta Đông Châu võ viện người, một câu hơi có thất thủ, liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua. Bá. Tại chỗ tất cả người, ánh mắt đồng loạt rời đi. Đám người cuối, một cái hắc y thiếu niên, chậm rãi đi tới. Lăng Vân. Thấy hắn, Đông Châu võ viện mọi người mừng rỡ không thôi. Mao Thừa Chí sau lưng một đám thiên kiêu, chính là con ngươi co rúm lại, thần sắc kiên kỵ. Ngươi chính là Lăng Vân. Mao Thừa Chí ánh mắt hở hững, như tuyệt thế quân vương. Lăng Vân không để ý tới hắn, xoay người nhìn về Đông Châu võ viện mọi người, ánh mắt buộc phát âm trầm. Chỉ gặp Đông Châu võ viện sắc mặt của mọi người, cũng trắng bệch mệt mỏi, rõ ràng khoảng thời gian này cuộc sống không tốt qua. Làm hắn thấy Lạc Đông Thành, lại là con ngươi u lãnh. Hắn khinh thường. Vốn là hắn lấy là, hắn chém chết Trần Khổng Tước, lộ ra thiết huyết cổ tay, theo lý có thể trấn nhiếp cô xạ sơn những người này. Hơn nữa có Tô Vãn Ngư trấn thủ, không người còn dám tới trêu chọc Đông Châu võ viện mọi người mới đúng. Kết quả, hắn đánh giá thấp một ít người lá gan. Chương 267, cô xạ sơn thay đổi. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Mao Thừa Chí sắc mặt hơi trầm xuống. Ở hắn bên người, có người rất hiểu được sát ngôn quan sát, lập tức nhảy ra ngoài. Lăng Vân, Mao sư huynh nói với ngươi, lỗ hai ngươi biết sao? Đây là một cái cao gầy nam tử, tu vi không kém, đại võ tông cấp 3. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, ngươi là kia căn thông. Cao gầy nam tử gương mặt một hồi co quắp, cả giận nói, ta là Đỗ Đằng, trước liền nghe nói ngươi rất cuồng, không nghĩ tới khủng như vậy, liền ta cái này đám đệ tử chân truyền, cũng không coi vào đâu. Nói xong, hắn liền đối với Mao Thừa Chí chắp tay, Mao sư huynh, người này cuồng bội vô lễ, hung tàn hơn thành tánh. Giết Trần Khổng Tước sư muội, nếu không nặng trừng, không đủ để bảo vệ tông quy, lắng xuống nhiều người giận. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một phiến hô ứng. Những thứ này hô ứng người, trong ngày thường đều là lấy Mao Thừa Chí vi tôn. Mao Thừa Chí trong mắt thoáng qua cười nhạt, giọng càng phát ra lãnh đạm, ngươi cùng nói, là nhóm tim hướng không chờ hắn nói xong, Lăng Vân vẫn lạnh lùng cắt đứt, Mao Thừa Chí, đừng ở ta trước mặt chơi cái này bộ, ta chỉ hỏi ngươi, đã thương ta Đông Châu võ viện người. Ngươi chuẩn bị cho ta cái gì giao phó? Lăng Vân, ngươi người thật thà quá mức càn rỡ Đỗ Đằng lần nữa gầm lên. Vù vù. Không có chút nào báo trước, mọi người liền cảm thấy tàn ảnh trước mắt. Một khắc sau, Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Đỗ Đằng trước người. Giáp dưới đồ, cũng dám ở ta trước mặt om sòm không nghỉ. Bắp. Một cái bạt thai hung hăng quăng ra. Đỗ Đằng đường đường đại võ tông cấp 3, đối mặt Lăng Vân một bạt thai này, nhưng không có chút nào sức chống cự. Mấy cái răng hôn tạp ở trong máu ném bay. Đỗ Đằng rơi xuống ở hơn 10m bên ngoài. Sau đó, hắn bụng mặt, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác, cũng đều ngây người như phỗng. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên cho Đỗ Đằng một cái bật hai, vẫn là ngay trước Mao Thừa Chí mặt. Mao Thừa Chí diễn cảm, cũng một hồi cứng ngắc. Hắn giống vậy chưa từng gặp qua loại chuyện này. Lại có người, dám làm mặt hắn, đánh người hắn. Phốc suy. Có người không nhịn được cười ra tiếng, là Trần Mông Ngông. Nàng không phải Tô Văn Ngư. Những ngày qua, bị Mao Thừa Chí các người lấn áp, nàng sớm nín tức cành hông. Nhất là cái này Đỗ Đằng, là Mao Thừa Chí người tiên phong. Hiện tại Đỗ Đằng bị Lăng Vân dạy bảo, nàng dĩ nhiên mừng rỡ. Nụ cười này, nhất thời để cho mọi người lấy lại tinh thần. Đỗ Đằng lửa giận thẳng sông lên đỉnh đầu. À, Lăng Vân, ngươi coi trời bằng vùng, hôm nay ta tuyệt không để cho ngươi khỏe qua bậc. Lại là một cái bậc hai, cắt đứt hắn nói. Đỗ Đằng lại lần nữa bay rất ra ngoài. Bốn phía mọi người, hô hấp đọc lại. Đặc biệt là mới vừa đi theo Mao Thừa Chí trở về một đám thiên tiêu. Lúc trước, bọn họ còn đối với Lăng Vân thực lực, có hoài nghi. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, Đỗ Đằng như vậy cao thủ, ở Lăng Vân trước mặt tựa như cùng đứa bé, bọn họ lại không nghi ngờ. Cái này Lăng Vân, thật rất đáng sợ. Mao Thừa Chí sắc mặt vô cùng là âm nặng. Hắn thật sâu cảm giác được, hắn cô xạ Sơn Đại Sư huynh uy nghiêm, đang gặp phải khiêu khích. Hôm nay, nếu không có thể áp đảo Lăng Vân, hắn cái này Đại Sư huynh chỉ sợ cũng sẽ trở thành là trò cười. Lăng Vân, ngươi chân thực quá càn rỡ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngày hôm nay, đã không phải ta cấp cho ngươi cái gì giao phó, mà là ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, đừng trách ta không nể mặt. Có nghe hay không Đỗ Đằng đối với Lăng Vân hận thấu xương. Nghe vậy nhất thời lại phải mở miệng. Chỉ là, lời mới vừa đến mép, Lăng Vân liền chợt nhìn về phía hắn, còn dám om sòm, chết. Đỗ Đằng trong lòng run lên, thật không dám nói tiếp nữa. Hắn dám ở Lăng Vân trước mặt như thế tích cực, không phải là ỷ có Mao Thừa Chí chỗ dựa. Nhưng mới vừa rồi, hắn đã cảm thụ qua Lăng Vân thực lực, nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân thật muốn giết hắn, Mao Thừa Chí ngăn cản không chống đỡ được. Hắn không dám mình mạng nhỏ đi đánh cuộc. Cái này làm cho Mao Thừa Chí trong lòng buộc phát tức giận. Mà Lăng Vân đã lần nữa nhìn chăm chú hắn, cười lên, để cho ta cho ngươi một câu trả lời. Ngươi muốn cái gì giao phó? Mao Thừa Chí ánh mắt lạnh lùng. Đối với Lăng Vân, hắn là thật sự nổi giận, đâu chịu ung dung cùng Lăng Vân bỏ qua. Ý niệm hơi đổi gian, hắn liền nghĩ đến một người vô cùng độ làm nhục Lăng Vân biện pháp. Nhất thời hắn bên mép lướt qua một nụ cười âm hiểm, Phong Khinh Vân đạm nói, đoạn thời gian này, ngươi người Đồng Châu võ viện, đối với ta rất là vô lễ, mà theo ta biết, người phụ trách của bọn họ là sư tỷ của ngươi. Lăng Vân thu lại nụ cười, con ngươi rốc lạnh. Thấy vậy, Mao Thừa Chí càng phát ra thông khoái, chỉ Tô Văn Ngư, ta người này, từ trước đến giờ độ lượng, chuyện ngươi ngoài ra nói sau, Đông Châu võ viện mọi người xúc phạm ta lỗi, để cho nàng mời ta rượu bồi tội, liền lúc này xóa bỏ. Vành! Lăng Vân trong lòng, sắc ý hoàn toàn nổ tung. Tô Văn Ngư, không thể nghi ngờ là hắn đời này nghịch lân. Long chi nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Ẩm! Lăng Vân và Mao Thừa Chí hai người chi linh uy, trên không trung va chạm. Chỉ là linh uy va chạm, liền kích thích từng cơn gió lớn, trong hai người giữa một ít đá vụn, rối rít hóa là bột. Mà đây vừa đụng đụng, hai người không phân cao thấp. Cái này làm cho những người khác ngược lại hút hơi lạnh. Mao Thừa Chí một khối tất cả mọi người một bộ gặp quỷ diễn cảm. Cái này Lăng Vân, ở linh uy trong đụng chạm, có thể và Mao Thừa Chí bên tám lạng, người nửa cân. Chẳng lẽ tên này, thật có và Mao Thừa Chí chống lại thực lực? Linh uy tỷ đấu không có kết quả, như vậy còn dư lại, cũng chỉ có vận dụng võ lực, tiến hành chân ướt chân giáo chiến đấu. Nhưng mà, không đợi hai người hành động, một đạo giống như đến từ cửu thiên uy nghiêm thanh âm, liền bỗng nhiên chuyển vào trong thai mọi người. Ta Nam Cung Hiên nhìn chúng người phụ nữ, cũng có người dám để cho nàng mời rượu bồi tội. Theo thanh âm này vang lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy như có quần quận ngân hà hạ xuống, để cho người linh hồn run rẩy, không nhịn được sinh ra bái phục chi tâm. Cái này quá kinh khủng. Mọi người nhất thời không kềm hãm được lộ ra kính sợ ánh mắt, nhìn về nguồn thanh âm phương hướng. Ánh mắt gây ra, một cái bạch bào nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này nam tử tuổi chừng 20, hình thể thon dài. Trên người hắn cũng không việc gì mạnh mẽ uy thế, nhưng làm hắn đi tới, mọi người chỉ cảm thấy là một ngọn núi lớn ở di động. Lúc trước Mao Thừa Chí cho người tạo thành chèn ép vậy rất mạnh. Có thể cùng cái này bạch bào nam tử một so, liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Nam Cung Hiên. Ngươi là Nam Cung Hiên. Mao Thừa Chí tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nam Cung Hiên từ đầu đến cuối bình tĩnh, ở đám người trăm bước bên ngoài dừng lại. Hắn coi thường Mao Thừa Chí, mà là trước đối với Tô Vãn Ngư mỉm cười, Tô cô nương tốt. Tô Vãn Ngư sắc mặt lãnh đạm, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái này không sao cả, ngươi chỉ cần biết, ngươi có u minh huyết mạch, băng tuyết thân thể, mà ta có mặt trời nóng rực huyết mạch, mặt trời nóng rực thân thể, ngươi ta duyên phút, phải là thiên tứ. Nam Cung Hiên hớn hở nói. Lần này có thể gặp phải Tô Vãn Ngư, đối với hắn mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tới cô Xà Sơn, vốn là cùng Mạc Hà Xuyên đàm luận một ít chuyện, không nghĩ tới sẽ gặp Tô Vãn Ngư. Ta nói, ta cũng không nhận ra ngươi, mời ngươi tự trọng. Tô Vãn Ngư ánh mắt có chút lạnh. Đối với nàng thái độ, Nam Cung Hiên cũng không để bụng, ta sẽ để cho ngươi thấy ta thành tâm và thái độ. Sau đó, hắn liền phong tỏa Mao Thừa Chí, trước chính là ngươi, để cho Tô cô nương mời rượu bồi tội chứ. Mao Thừa Chí sắc mặt thật không tốt xem. Nhưng hắn đối với Nam Cung Hiên rất kiên kỵ, lúc này chỉ có thể nói, Nam Cung Hinh, ta không hề biết nàng là ngươi coi trọng người, chuyện này hoặc có sai lầm sẽ hắn nhưng mà biết, Nam Cung Hiên là nửa bước võ tôn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Nam Cung huynh liền đối với hắn ngang nhiên ra tay. Chương 268, Viêm Tôn Nam Cung Hiên. Ngươi, không tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ. Nam Cung Hiên như ở đám mây, hướng về phía Mao Thừa Chí một trưởng nhấn đi ra ngoài. Hắn một trưởng này, giống như càn khôn chi trưởng, thiên địa nắm. Không có bất kỳ loại loẹn, nhưng cho người một loại đại xảo bất công, hoàn mỹ tự nhiên cảm giác. Bốn phía những võ giả khác, bao gồm một loại chân truyền thiên tiêu, đối mặt một trưởng này, đều tựa như đang đối mặt thiên địa. Cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Sợ hãi nhất không ai bằng Mao Thừa Chí. Trong ngày thường, hắn tự xưng là thiên kiêu yêu nghiệt. Có thể giờ phút này Nam Cung Hiên một trưởng giữ tới, hắn phát hiện mình giống như là rơi vào vạn núi chấn áp, khó mà tự kiềm chế. Hắn đối mặt, tựa như không phải một người, là thiên địa tự nhiên, vạn dặm sơn hà. Địa linh võ kỹ. Có người bật thốt lên kêu lên. Lăng Vân giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Địa linh võ kỹ, điều không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Muốn tu luyện địa linh võ kỹ, phải ở võ đạo ý cảnh trên, có sâu đậm thành tựu. Ầm. Một khắc sau, Mao Thừa Chí rơi chân mặt đất, tất cả đều sụp đổ. Một cái 5m sâu, đường kính hơn 10m chén hình hố to, bất ngờ rõ ràng. Ở nơi này trong hố to hương, Mao Thừa Chí tóc thai bù xù, quần áo lam lũ, cả người vết máu thật mệt mỏi. Hắn tựa hồ muốn mạnh chống đứng, cuối cùng nhưng vẫn là một hồi lảo đảo, không cách nào chống đỡ, phanh quỳ sụp xuống đất. Vị này cô Xạ Sơn thứ nhất chân truyền, cô Xạ Sơn cơ hồ tất cả đệ tử và cao tầng trong lòng kiêu ngạo, lại liền Nam Cung Hiên một trưởng cũng không ngăn nổi. Bốn phương tám hướng, một phiến nghẹt thở vậy tĩnh mịch. Nam Cung Hiên không nhanh không chậm, từng bước một đi tới hố to bên, mắt nhìn xuống phía dưới Mao Thừa Chí. Ngươi có thể phục. Hắn nhàn nhạt nói. Không hổ là Viêm Tôn, Mao nào đó tâm phục khẩu phục. Mao Thừa Chí đôi mắt chảy máu, trên mặt lại không có không cam lòng và tức giận, chỉ có sâu đậm kính sợ. Hắn biết, mình và Nam Cung Hiên chênh lệch quá lớn. Cái loại này chênh lệch, liền cùng cô Xạ Sơn những đệ tử khác, cùng hắn tới giữa chênh lệch kém không nhiều. Ta cùng bái kiến Viêm Tôn. Cái khác cô Xạ Sơn Mao Thừa Chí người theo đuổi, cũng đều tâm thần run rẩy, kính sợ bái nói. Nam Cung Hiên, là Tây Hoang mạnh nhất nước Yến Quốc hoàng tử. Hắn tuy không phải võ tôn, cũng đã có sánh vai võ tôn lực, cố bị người tôn xưng là Viêm Tôn. Đồng thời, Nam Cung Hiên lại có Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu danh xưng là. Nam Cung Hiên từ đầu đến cuối lãnh đạm, rõ ràng không cầm cô Xạ Sơn những người này yên tâm trên. Lặp lại một lần, Tô Vãn Ngư là ta coi trọng người phụ nữ, ai dám đang đối với nàng bất kính, chính là đối với ta bất kính. Nam Cung Hiên lãnh đạo nói, ta không biết trước kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức liền nàng thật đắc tội các ngươi, vậy nàng muốn phiến các ngươi má trái, các ngươi thì nhất định phải đem mặt tiến tới cho nàng mặt, có nghe hay không? Nghe được. Bao gồm Mao Thừa Chí, không người dám phản đối. Đồng thời, có rất nhiều người hâm mộ dạy Tô Vãn Ngư tới, lại bị Nam Cung Hiên coi trọng. Nam Cung Hiên, tuy cùng người khác đệ tử trẻ tuổi cùng lứa, nhưng đã sớm vượt qua người tuổi trẻ phạm vi. Cái này cô Xạ Sơn, chỉ có trưởng môn Mạc Hà Xuyên, cùng với vị kia ẩn nút cô Xạ Tôn giả, có tư cách cùng Nam Cung Hiên ngồi ngang hàng. Chỉ có Lăng Vân cười. Cái này Nam Cung Hiên đích sắc rất mạnh. Nửa bước võ tôn. Lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, thật chưa chắc địch nổi đối phương. Nhưng vậy thì như thế nào? Tô Vãn Ngư cùng hắn đã sớm kết làm một thể. Cái này Nam Cung Hiên, nhưng dám mơ ước Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ không thể tha. Nhất thời Lăng Vân liền nhìn về phía Tô Vãn Ngư, sư tỷ, cái này là ở đâu ra rừng bút. Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng hôm nay thực lực vậy rất mạnh. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới biết rõ Nam Cung Hiên mạnh bao nhiêu. Nếu không phải như vậy, nàng tuyệt sẽ không giữ khắc chế. Hả? Nam Cung Hiên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là Vãn Ngư sư đệ. Nếu không phải xem ở Vãn Ngư mặt mũi, liền xông lên ngươi một câu nói này, ngươi cũng đã biến thành thi thể, hiểu không? Như thế nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lăng Vân cười càng rực rỡ. Bốn phía cái khác cô xạ sơn đệ tử thấy vậy, cũng than thầm không dứt. Xem ra coi như là Lăng Vân, gặp phải Nam Cung Hiên, giống vậy thấp hơn đầu. Dĩ nhiên, mọi người ngược lại không có vì vậy liền khinh bỉ Lăng Vân cái gì, dẫu sao đó là Nam Cung Hiên, không người không sợ. Được rồi, ta không rảnh cùng nói nhảm, dù là ngươi là Vãn Ngư sư đệ, nhưng dẫu sao là người đàn ông, ta không hy vọng thấy, ngươi xuất hiện lại ở Vãn Ngư trước mặt. Nam Cung Hiên khoát khoát tay, tựa hồ cầm Lăng Vân làm con rồi đuổi. Lăng Vân nhìn Nam Cung Hiên một mắt. Sau đó, hắn liền đi tới Tô Vãn Ngư bên người, ngay trước mọi người dắt Tô Vãn Ngư tay. Tô Vãn Ngư mặt đẹp ửng đỏ, nhưng không có cự tuyệt. Thấy một màn này, Nam Cung Hiên vẻ mặt bá liền trầm xuống. Hắn hai tròng mắt đống nhiên thấm ra sắc ý, nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lẽo nói, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ba cái hô hấp bên trong, lan ra khỏi ta tầm mắt, từ đây không được ngươi sẽ cùng Vãn Ngư tiếp xúc. Ùng ùng. Đi đôi với Nam Cung Hiên lời của chuyên gia, trên trời lại mây đen cuồn cuộn, có sấm rền nổ vang. Lăng Vân không động. Hắn nụ cười trên mặt, chậm rãi thu lại. Qua một hồi, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên, vô cùng nghiêm túc nói, ngươi mẹ hắn là não tàn sao? Sư tỷ là phụ nữ của ta, ngươi cái này não tàn đồ chơi, có phải hay không đầu góc nước vào, ở nơi này xem chó như nhau sủa bậy. Bốn phía thanh âm, nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Tên này, là điên rồi sao? Đây chính là Nam Cung Hiên, là Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu Viêm Tôn. Lăng Vân nhưng không những coi thường Nam Cung Hiên mà nói, vẫn còn ở vậy ngay trước mọi người quát mắng Nam Cung Hiên, nói Nam Cung Hiên là náo tàn. Thực vậy, Lăng Vân là rất mạnh. Nhưng cái này loại hành vi, ở mọi người xem ra, giống nhau là con kiến đang đối với con voi kêu gào. Nam Cung Hiên không có như người cửa tưởng tượng như vậy thốt nhiên giận dữ. Hắn trên mặt, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên và không rõ ràng. Tựa hồ hắn không nghĩ ra, cái này Lăng Vân làm sao dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Ngươi, đây là đang nói chuyện với ta. Hắn chỉ mình. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Không chờ Lăng Vân trả lời, một đạo thân ảnh lướt nhanh tới. Người tới chính là Mạc Hà Xuyên. Vị này cô xạ sơn trưởng môn, giờ phút này mặt đầy mồ hôi lạnh. Đối với Nam Cung Hiên chắp tay sau đó, hắn liền lo lắng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, mau, nói cho Viêm Tôn, ngươi lời nói mới rồi, không phải là đối Viêm Tôn nói. Hắn nóng nảy, không phải giả vờ. Đối với Lăng Vân, hắn rất coi trọng. Dẫu sao, Lăng Vân là hắn ký thác kỳ vọng rất lớn người, quan hệ đến cô xạ sơn ở Hoàng Cổ Tháp lợi ích. Trước hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lớn như vậy gan, liền Nam Cung Hiên cũng dám xúc phạm. Nam Cung Hiên bực nào nhân vật? Đây chính là Viêm Tôn. Mặc dù không phải là Võ Tôn, thực lực nhưng hoàn toàn không kém tại Võ Tôn. Dù là Lăng Vân rất yêu nghiệt, nhưng nếu là và Nam Cung Hiên đối với, không thể nghi ngờ vẫn là một con đường chết. Chứ những thứ này ra, lần này Nam Cung Hiên tới cô xạ sơn, là hắn mời tới. Hắn rất nhiều ra lợi ích to lớn, muốn cho Nam Cung Hiên, ở Hoàng Cổ thi đấu trên chiếu cố Lăng Vân và Mao Thừa Chí, hết sức cố gắng để cho cô xạ sơn hạng cao hơn. Nếu là Lăng Vân đắc tội Nam Cung Hiên, vậy Nam Cung Hiên đừng nói chiếu cố cô xạ sơn, không chèn ép cô xạ sơn cũng không tệ. So sánh Mạc Hà Xuyên nóng nảy, Nam Cung Hiên buộc phát phong khinh vân đạm. Cái này gọi là Lăng Vân tiểu tử, còn xem ở trước mặt hắn cản rỡ. Hắn biết loại người này, ỷ có điểm thiên phú, liền ngạo cốt bất khuất. Có thể thực tế rất nhanh sẽ dạy loại người này làm người. Giống như giờ phút này, cũng không có cần hắn ra tay, Mạc Hà Xuyên cũng sẽ đè Lăng Vân túi đầu. Dĩ nhiên, cho dù Lăng Vân túi đầu, hắn vậy sẽ không dễ dàng thả qua Lăng Vân. Thằng nhóc này dám mạo hiểm phạm hắn, phải trả giá thật lớn. Chương 269, miễn cưỡng vì ngươi giết chết. Chúng ta trưởng môn nói không sai. Tiếp theo mọi người liền nghe Lăng Vân đối với Nam Cung Hiên nói, trước đây nói, đúng là không phải ghim ngươi. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều lắc đầu. Hiển nhiên, Lăng Vân đây là nhận sợ. Không thiếu kính ngưỡng Lăng Vân người, lại là cảm thấy thất vọng. Như Lăng Vân ban đầu, liền đối với Nam Cung Hiên cúi đầu, bọn họ ngược lại chưa thấy được có cái gì. Nhưng xem Lăng Vân như vậy trước sau lặp đi lặp lại, thật là giống như mãng phu thêm tiểu nhân. Ở nơi này loại tâm trạng bên trong, mọi người liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói, bởi vì, chó cắn người một hơi, người tổng không thể cắn trở về, xem ngươi như vậy dừng bút, ta nếu như và ngươi tích cực. Đây chẳng phải là kéo thấp chính ta cấp bậc. Đọc lại. Cái này trên cô xạ sơn không khí, theo Lăng Vân lời nói truyền ra, liền tựa như đọc lại. Một đám cô xạ sơn đệ tử, chỉ cảm thấy hô hấp kiềm chế, liền cũng không dám thở mạnh. Vô liêm sỉ. Mạc Hà Xuyên bị tất cả người phát run. Xong rồi. Hắn đã dự cảm đến, cô xạ sơn lần này hoang cổ thi đấu, khẳng định xong rồi. Lăng Vân hành động này, là cùng Nam Cung Hiên xé rách mặt. Cái này đã không chỉ là Lăng Vân chuyện, Nam Cung Hiên khẳng định sẽ giận cá chém thất cô Xà Sơn, ở hoang cổ thi đấu trên chèn ép cô Xà Sơn. Vì lần này hoang cổ thi đấu, hắn chuẩn bị nhiều năm, thậm chí vì thế dễ dàng tha thứ Lăng Vân càn rỡ. Kết quả, nhiều năm tâm huyết, lúc này hủy trong chốc lát. Xé rồi. Nam Cung Hiên sau lưng hư không, tựa hồ bị hắn tâm trạng bị nhiễm, trên tầng mây thiêu đốt lên ngọn lửa, nhìn như giống như màu máu ánh nắng chiều. Cùng lúc đó, Nam Cung Hiên vậy lần đầu tiên, bị khơi dậy tức giận. Lăng Vân đối với hắn mà nói, chỉ là con kiến hôi. Nhưng hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn bị cái này con kiến hôi, bị chọc giận. Đây là vô cùng là hiếm thấy. Phải giải quyết vấn đề này, rất đơn giản. Đó chính là nghiền nát cái này con kiến hôi. Cái này thế gian, càng rác dưới phế vật, thì càng miệng lưỡi bén nhọn. Nam Cung Hiên bàn tay mở ra, như lúc trước đối phó Mao Thừa Chí như nhau, hướng về phía Lăng Vân xuất trưởng. Ẩm. Khủng bố chi trường lực, như quần quận nước lũ dâng trào tới. Một trường này, ít nhất có 20.000 tấn cự lực. Nam Cung Hiên thật rất đáng sợ. Cái loại này lực lượng, cho dù Lăng Vân cũng không cản được, thảo nào lúc trước, Mao Thừa Chí sẽ bị nghiền ép. Hơn nữa sau một kích, Mao Thừa Chí liền đối với Nam Cung Hiên, kính sợ như thần. Nhưng cứng rắn không ngăn được, không đại biểu Lăng Vân cũng không có biện pháp hóa giải. Đế Giang thân pháp. Hắn tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, ngay lập tức tới giữa đánh ra mấy trăm quyền, đồng thời không ngừng lui về phía sau. Đến khi Lăng Vân thụt lùi hơn 300m sau đó, rốt cuộc hóa giải Nam Cung Hiên lực một trường này. Hả? Có chút ý tứ. Nam Cung Hiên trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân có thể hóa giải hắn một trường này. Mao Thừa Chí các người giống vậy giật mình. Lúc trước, Mao Thừa Chí nhưng mà bị Nam Cung Hiên một trường nghiền ép. Hiện tại Lăng Vân nhưng miễn cưỡng chạy khỏi, há chẳng phải là thuyết minh, Lăng Vân thực lực so Mao Thừa Chí mạnh hơn. Bất quá càng như vậy, Lăng Vân ngược lại càng nguy hiểm. Như Lăng Vân chỉ là con kiến hôi, vậy Nam Cung Hiên có lẽ còn sẽ lưu Lăng Vân một mạng. Hiện tại, gặp Lăng Vân thực lực không kém, Nam Cung Hiên phải giết cơ hội càng dữ dội hơn. Vù vù. Một khắc sau, Nam Cung Hiên bóng người biến mất. Cảm giác này vô cùng là quỷ dị. Giống như Nam Cung Hiên quanh người không gian, đống nhiên ngừng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, không gian bể tan cảnh, Nam Cung Hiên thì thôi thuấn di đến Lăng Vân trước người. Không gian dĩ nhiên không thể nào ngừng. Đây là Nam Cung Hiên tốc độ quá nhanh, cho tới mọi người ánh mắt, sinh ra ảo giác. Một cái chớp mắt tới giữa, vượt qua 300m, cái loại này thân pháp, thật là giống như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đồng thời, Nam Cung Hiên không chút do dự nào, hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, mọi người chung quanh thoáng chốc có loại trời long đất lỡ cảm giác. Rất hiển nhiên, đây là một loại ý chí võ đạo. Nam Cung Hiên ý chí võ đạo, không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên, quyền này lực lượng giống vậy khủng bố, có chừng 5.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu bị dẫn động. Mạc Hà Xuyên từ con ngươi kịch liệt co rút lại. Bình thường mà nói, đại võ tông lực lượng, là ở dù sao cũng đến 15.000 tấn tới giữa. Vượt qua 15.000 tấn, liền coi như là có võ tôn lực. Võ tôn lực, chính là 30 triệu đến 100 triệu cân. Nam Cung Hiên tiện tay một quyền, thì có 25.000 tấn sức mạnh to lớn. Cái này dù là ở võ tôn bên trong, cũng không tính là tên yếu. Lúc trước hắn đã hết tính đánh giá cao Nam Cung Hiên, giờ phút này phát hiện vẫn là có nơi khinh thị. Vị này Tây Hoang thứ nhất thiên tiêu, thực lực đã làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn thật muốn cưỡng ép ngăn cản một quyền này, không phải không có biện pháp, chỉ cần và Tô Vãn Ngư liên thủ vận hành đại âm dương tâm kinh là được. Nhưng cái này là một lần không thể có nhiều cơ hội. Hắn muốn mượn cơ hội, thăm dò mình cực hạn, chỉ có như vậy mới có thể bức bách ra lớn hơn tiềm lực. Dĩ nhiên. Hắn dám như vậy, là bởi vì có tử kim đan ở đây, viên thuốc này có thể bảo hắn không chết. Lôi đỉnh cựu thức, thức thứ 9. Lăng Vân vận dụng mình cường lực nhất tính. Trong phút chốc, hắn buộc phát ra lực lượng, đạt tới 10.000 tấn. Trừ những thứ này ra, hắn đem mình kinh nghiệm chiến đấu, vậy phát huy đến trình độ cao nhất. Định lấy bao đan sức lực, hết khả năng hóa giải Nam Cung Hiên lực. Vâng! Đinh hai nhức góc vang lớn vang vọng mở. Lăng Vân thân thể, phanh liền bị đánh bay ra ngoài. Dù là hắn đem hết toàn lực, ở nơi này to lớn lực lượng chênh lệch trước mặt, vẫn là không đỡ được. Ngoài trăm thước, một cái nhà cung điện oanh liền bị Lăng Vân chấn vỡ. Lăng Vân chật vật rơi xuống trong phế tích. Không người cho rằng, Lăng Vân còn có thể ngăn cản. Nam Cung Hiên thu hồi quả đấm, bàn tay thua tại sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói, Mạc trưởng môn, các ngươi cô xà sơn, có chút châu chấu quá không trung thực, ta miễn cưỡng ra tay vì ngươi giết chết, ngươi sẽ không để tâm chứ. Mạc Hà Xuyên sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Không nói ra lời. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn thì phải làm thế nào đây? Lăng Vân chết đều chết hết, hắn tổng không thể trả đi đắc tội Nam Cung Hiên. Bốn phía cái khác cô xạ sơn đệ tử, lại là tâm thần run rẩy. Ngày hôm nay, bọn họ coi như là chân chính thấy được, cái gì là đại khủng bố. Lăng Vân đã chọn quá cường hãn. Có thể ở Nam Cung Hiên trước mặt, vẫn xem chỉ châu chấu, bị một quyền liền đánh chết. Ở mọi người đờ đẫn lúc đó, cũng không biết vậy cung điện trong phế tích, Lăng Vân hơi thở đang phát sinh biến hóa. Lăng Vân mục đích đặt tới. Nam Cung Hiên một kích hủy diệt kia, chân chính kích thích ra liền hắn tiềm lực. Hắn tu vi, lấy được đột phá. Do võ vương cấp 2, thăng cấp tới võ vương cấp 3. Nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng ý nghĩa trọng đại, để cho Lăng Vân căn cơ hoàn toàn vững chắc. Trước hắn tu vi tăng lên quá nhanh, thời gian lại ngắn, linh lực khó tránh khỏi phù phiếm. Hiện tại, Nam Cung Hiên tương đương với đem hắn linh lực rèn luyện vững chắc, cũng để cho hắn ở chỗ này trên căn bản lại lên một tầng. Hắn linh lực, từ 1,3 triệu đạo, tăng vọt tới 1,6 triệu đạo. Thuần linh lực ai, vậy tăng lên tới 8.000 tấn. Cái này muốn cùng Nam Cung Hiên chống lại, rõ ràng còn chưa đủ. Bất quá Lăng Vân rèn luyện mình mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần sẽ cùng Nam Cung Hiên khách khí. Đại Âm Dương Tâm Kinh vận chuyển. Tô Vãn Ngư có lòng cảm ứng, đồng thời vận chuyển công pháp này, đem linh lực của mình, rời đi cho Lăng Vân. Nháy mắt, Lăng Vân trong cơ thể lực lượng, chợt tăng tới 31 triệu cân. Ẩm. Một khắc sau, đi đôi với khí tức kinh khủng bùng nổ, Lăng Vân bàn chân đạp đất, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao. Bốn phía những người khác kinh hãi. Lúc này mọi người đang lấy là Lăng Vân đã chết, kết quả không có chút nào báo trước, Lăng Vân liền mang theo quần quận hung diễm, ẩm ẩm xuất hiện. Nam Cung Hiên trên mặt ngạo nghễ, giống vậy bỗng nhiên đọc lại. Lúc trước hắn còn phong khinh vân đạm, ở Mạc Hà Xuyên trước mặt tuyên bố Lăng Vân là châu chấu, một bộ đã nghiền chết Lăng Vân dáng vẻ. Kết quả, dư âm còn trên không trung không tàn đi, Lăng Vân liền lao ra phế tích, uy áp bát phương. Chương 270, tóc trắng nam tử. Nam Cung Hiên, trước ngươi đối với ta công kích nhiều lần, như vậy hiện tại, ngươi vậy bị ta một quyền đi. Mượn khí lưu đánh bảo, Lăng Vân người trên không trung. Đồng xanh của kiếm, hiện tại tay phải. Hắn cầm kiếm, hướng về phía Nam Cung Hiên, một kiếm chém ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ hai, đại ngư xuất thủy. Lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra thức thứ hai. Một thức này, uy lực tuyệt thế. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất Bắc Minh hữu ngư, thì có 3.500 tấn oai. Hôm nay cái này thức hai, uy lực lại là đạt tới 7.000 tấn. Đồng xanh cổ kiếm bản thân có 5.000 tấn oai. Tổng hợp dưới, Lăng Vân một kiếm này chém ra, có chừng 22.500 tấn lực lượng. Đây mới thật là khủng bố. Bất quá, một kiếm này chân chính bùng nổ trước, không người biết nó đáng sợ. Buồn cười. Nam Cung Hiên liền cực độ khinh thường. Một cái võ vương, dù là thiên phú có chút bất phàm, cũng xứng cùng hắn là địch. Trên lệch này quá lớn. Lớn đến hắn cũng căn bản lười được nghiêm túc ứng đối. Hắn vẫn là tràn đầy bất kinh tim một trưởng giữ ra. Hắn tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Lăng Vân tất sẽ tuyệt vọng. Nhưng nháy mắt tới giữa, sắc mặt hắn liền biến. Không thể nào. Hắn trừng pháp, rốt cuộc cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm. Thoáng chốc, Nam Cung Hiên cũng biết không đúng. Đối diện truyền tới lực lượng, không phải hắn tưởng tượng 10.000 tấn, mà là so hắn mạnh hơn lực lượng. Có thể hắn kịp phản ứng vậy đã không kịp. Đâm. Lăng Vân và Nam Cung Hiên tới giữa, không khí bỗng nhiên nén sụp đổ. Từng cổ một trình độ cao nhất hủy diệt chập chờn, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đánh vào. Liên đối, vậy một mảnh quang minh, đều bị chiếm đoạt. Rơi vào trong mắt người khác, trong hai người giữa vùng, tựa như thành một cái màu đen vòng xoáy. Mà đây cái màu đen vòng xoáy, vẫn còn ở đối bên ngoài điên cuồng phun ra hủy diệt gió bão. Lui, mau lui lại. Cái này kinh biến tới quá đột nhiên. Mạc Hà Xuyên vẻ mặt kỳ biến, điên cuồng gào thét. Những người khác vậy ý thức được không đúng, liều mạng cách xa khu vực này. Cũng may, có Mạc Hà Xuyên cái này võ tôn ở phía trước nhất cản trở, bọn họ vẫn còn kịp rút đi. Khi lui về phía sau, mọi người nhìn Lăng Vân và Nam Cung Hiên ánh mắt, đều là tràn đầy kinh hãi. Hai người này thực lực, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Đừng nói đi đối kháng, cho dù là dư âm, là có thể đem bọn họ xé nát. Đâm. Tiếp theo, mọi người càng kinh hãi. Nam Cung Hiên trường lực, lại bị Lăng Vân kiếm khí, cho rất miễn cưỡng biến dạng. Sau đó, Lăng Vân một kiếm này, trực tiếp đem Nam Cung Hiên cánh tay trái chặt đứt. Mọi người ngây người như phỗng. Đây chính là Nam Cung Hiên, Tây Hoàng thứ nhất thiên kiêu. Nhưng hiện tại, Nam Cung Hiên lại có thể bị Lăng Vân tổn thương nặng, liền cánh tay trái đều gãy. Phốc suy. Nam Cung Hiên hộc máu, không thể nào, cái này không thể nào. Vị này cao cao tại thượng Viêm Tôn, giờ phút này thần chí có chút thác loạn. Không phải hắn năng lực tiếp nhận kém. Thật sự là tình hình này, quá mức đánh vào nhân tâm. Một cái võ vương, tại sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? mặc dù hắn là phạm vào khinh thị chi sai, có thể Lăng Vân một kiếm kia lực lượng, vượt qua hắn là sự thật. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Cứ việc bị thương nặng Nam Cung Hiên, Lăng Vân nhưng phải thừa nhận, Nam Cung Hiên rất mạnh. Như để cho Nam Cung Hiên khôi phục như cũ, hắn còn muốn như vậy ung dung bắt lại Nam Cung Hiên, đó là tuyệt không thể nào chuyện. Đế Giang thân pháp. Bá. Lăng Vân thân như tàn quang, phút chốc sẽ đến Nam Cung Hiên trước người, lại lần nữa một kiếm chém ra. Nam Cung Hiên cả kinh, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Kim quang tách thả ra. Một tấm cổ phù, từ trong cơ thể hắn bay ra. Cái này cổ phù, thả ra chói mắt kim quang, tạo thành một màn hào quang, đem Nam Cung Hiên che phủ ở trong đó. Lăng Vân một kiếm chém ở cái màn hào quang này trên, lại đang một tiếng, giống như chém ở tuyệt thế bảo khí trên. Không nghĩ tới, ta lại xem thường ngươi. Thấy một màn này, Nam Cung Hiên ngược lại bình tĩnh lại. Cái này làm cho Lăng Vân cau mày. Hắn phát hiện, hắn giống vậy xem thường cái này Nam Cung Hiên. Đổi thành người thường, đối mặt như vậy đả kích, tâm lý không tan vỡ coi như không tệ. Cái này Nam Cung Hiên, lại còn có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy tâm cảnh coi là thật bất phàm. Hắn cau mày, Nam Cung Hiên lại là cười, ta là xem thường ngươi, phạm vào đồ sộ sai lầm lớn, nhưng ngươi muốn giết ta. Chỉ có thể nói ngươi mộng tưởng hào huyền. Cái này Kim Trung Phù Ấn, là ta lão sư ban tặng, cho dù võ tôn tới đều khó phá, ngươi lại lấy cái gì tới phá. Lăng Vân không lên tiếng, tiếp tục công kích cái này Kim Trung Phù Ấn. Cái gọi là Phù Ấn, nhưng thật ra là đem trận pháp khắc ở phù bên trong. Chỉ cần phá trận này, Phù Ấn liền không đánh tự thua. Kim Trung Phù Ấn ở trong chứa đại trận rất mạnh. Đổi thành người khác, đúng là cầm nó không có biện pháp. Đáng tiếc, đây đối với Lăng Vân mà nói, chỉ có thể coi như là một cái nhỏ chướng ngại. Phí công cử chỉ. Nam Cung Hiên buộc phát châm trọng, cái này cũng chỉ sợ là ngươi sau cùng vùng ấy, không cần 3 phút, ta thương thế là có thể ổn định. Nói đến đây, hắn mặt lộ oán hận và vẻ ác độc, đến lúc đó, chính là ngươi ngày rỗ. Hắn thật tốt hận. Muốn hắn Nam Cung Hiên, một đời thiên tiêu, lại bị Lăng Vân chặt đứt cánh tay, thành tàn phế. Mặc dù một cánh tay, vậy vẫn có cơ hội trở thành cường giả, nhưng tương lai cái này tay cụt, ác sẽ trở thành hắn cả đời hổ thẹn hổ thẹn. Càng muốn hắn đối với Lăng Vân lại càng hận. Lăng Vân, biết ta chuẩn bị làm sao làm chết ngươi sao? Ta đem ngươi trấn áp sau đó, sẽ không dễ dàng để cho ngươi chết, mà là trước phế ngươi tu vi, lại diệt ngươi cửu tộc. Nghe nói như vậy, cô xạ sơn mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ cùng Lăng Vân, coi là đồng môn, cũng ở đây cửu tộc bên trong. Đem cô xạ sơn mọi người diễn cảm xem ở đáy mắt, Nam Cung Hiên cười nói, dĩ nhiên, cô xạ sơn không người nào cần lo lắng, ta cùng Mạc trưởng môn quan hệ không cạn. Tự nhiên sẽ đem cô xạ sơn bài trừ ở ngoài. Cô xạ sơn mọi người lúc này mới thần sắc hòa hoãn. Nam Cung Hiên tiếp tục nói, Lăng Vân, tin tưởng ta, ngươi biết ở cực độ trong thống khổ, một chút xíu bước vào vực sâu chết, đây chính là đắc tội ta kết quả rắc rắc. Một đạo thanh thúy thanh âm, đồng nhiên cắt đứt Nam Cung Hiên nói. Nam Cung Hiên con ngươi chợt co rút một cái, sắc mặt cũng có chút phát trắng. Bởi vì, bao phủ ở hắn quanh người màu vàng màn hào quang, lại có thể xuất hiện vết rách. Cái này không thể nào. Hắn hoảng sợ thất thanh. Đây là ngươi lần thứ hai nói không thể nào, nhưng ở ta Lăng Vân cái này, không có gì là không thể. Lăng Vân mặt không cảm giác, lại lần nữa xuất hiện. Màu vàng màn hào quang lên vết rách, tiến một bước tăng hơn. Xem tình hình này, không cần bao lâu, màu vàng màn hào quang sẽ rách bể. Mà giờ khắc này, khoảng cách Nam Cung Hiên nói 3 phút, mới chỉ trải qua 1 phút. Làm sao không nói tiếp? Ta còn muốn tiếp tục nghe một chút, ngươi dự định để cho ta chết như thế nào? Lăng Vân lạnh như băng nói. Nói đến đây, liền nghe phịch đích một tiếng, màu vàng màn hào quang bị hắn một kiếm, hoàn toàn phách bể. Nam Cung Hiên lại không phòng vệ, hoàn toàn bại lộ ở Lăng Vân trước người. Giờ phút này, Lăng Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Vù vù. Ngay tại lúc này, Nam Cung Hiên trên mình, một khối ngọc bội sáng lên. Từ ngọc bội này bên trong, hiện hiện ra một đạo hình chiếu. Cái này hình chiếu, là một người đàn ông trung niên, tóc trắng như tuyết, khí chất rửng rưng như nước. Tựa như thần minh hạ xuống. Ngươi kêu Lăng Vân. Ngươi rất tốt, nhưng Nam Cung Hiên là ta đệ tử, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu mãnh liệt giết tim, vậy phải khắc chế. Tóc trắng nam tử nhàn nhạt nói. Chương 271, Bạch Thiên Trượng. Sư tôn. Thấy cái này tóc trắng nam tử, Nam Cung Hiên lại là kích động, lại là xấu hổ. Hắn lại muốn kinh động sư tôn tới cứu, thật là mất mặt đối với sư tôn. Cô xạ sơn những đệ tử khác sắc mặt nghi ngờ, không biết cái này tóc trắng nam tử là ai. Tây Hoang Đại Lục, tựa hồ chưa từng nghe qua nhân vật số một như vậy. Nhưng mà, Mạc Hà Xuyên lại có loại da đầu nổ tung cảm giác. Những người khác không nhận biết, hắn thân là cô xạ sơn trưởng môn, đi qua đông thổ, nhưng rất rõ ràng cái này người đàn ông trung niên là ai. Đông thổ bảy sao võ viện trưởng lão Bạch Thiên Trượng. Bảy sao võ viện là đông thổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Bạch Thiên Trượng thân là hắn trưởng lão, tuyệt đối là cái này toàn bộ hoang cổ đại lục có hạn cường giả. Mạc Hà Xuyên mặc dù là cô xạ sơn trưởng môn, nhưng thật muốn bàn về địa vị, căn bản không cách nào và Bạch Thiên Trượng so sánh. Đối với Bạch Thiên Trượng mà nói, Lăng Vân nhưng hoàn toàn không thấy, tiếp tục một kiếm chém về phía Nam Cung Hiên. Hết ngồi đáy giếng, làm sao biết thiên địa lớn. Thấy vậy, Bạch Thiên Trượng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Ở hắn xem ra, Lăng Vân dám khùng như vậy ngông, chẳng qua là rốt nát không sợ thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng về phía Lăng Vân, một chỉ điểm ra. Cái này nhẹ bỗng chỉ một cái, nhưng thoáng qua ở nơi này bầu trời phía trên, ngưng tụ ra một cây dài mấy trượng, giống như thiên trụ vậy cự chỉ. Cự chỉ như thần minh chi chỉ, mang khủng bố oai, hung hăng đâm hướng Lăng Vân. Giáp giáp. Lăng Vân kiếm khí, tựa như cùng bọn, ngay tức thì bể tan cảnh. Phịch. Ngay sau đó, Lăng Vân tự mình vậy giống như đoạn tuyến con diều, hướng xa xa rơi xuống đi ra ngoài, nặng nề đụng vào một tòa lầu cắt trên. Vậy gác lửng trực tiếp sụp đổ. Phế tích bên trong, Lăng Vân ra nhiều hơn nước nẻ, máu tươi đầm địa, nhìn như vô cùng thê thảm. Lần này, hắn là thật bị thương nặng. Bốn phía những người khác đều là nghẹt thở. Lúc trước Lăng Vân ở trong mắt mọi người, đã mạnh mẽ được biến thái. Kết quả ở Bạch Thiên Trượng trước mặt, lại bị tiện tay chỉ một cái tổn thương nặng. Bảy sao võ viện trưởng lão, tinh tôn cường giả, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Nói cho ta, ngươi đối với ta mà nói, còn có ý kiến gì không? Bạch Thiên Trượng nhìn xuống Lăng Vân. Hắn ánh mắt vân đạm phong khinh, không thấy được bất kỳ ý định giết người. Giống như người lớn ở xem trẻ sơ sinh. Lăng Vân một tay chống đất, từ trong đất bùn bỏ dậy, thân thể lại lần nữa đứng nghiêm. Sau đó, hắn nhìn Bạch Thiên Trượng, nói ra để cho người khiếp sợ nói. Ta Lăng Vân muốn giết người, ai cũng không che chở được. Hắn giọng vô cùng kiên định. Bốn phía mọi người đều kinh hãi. Cái này Lăng Vân, thật không muốn sống nữa sao? Im miệng. Mạc Hà Xuyên bội hét. Hắn là thật bị giật mình. Cô xạ sơn tuy có thể ở Tây Hoang xưng bá, nhưng cũng không cách nào cùng bảy sao võ viện so sánh. Bạch Thiên Trượng vậy càng là liền hắn cũng không trêu chọc nổi người. Càng muốn hắn càng lòng như lửa đốt, nghe cho kỹ, Lăng Vân, loại thời điểm này, không thể do ngươi tự do phong khoáng, lập tức cho Bạch trưởng lão bồi tội. Dứt lời, hắn lại vội vàng nhìn về phía Bạch Thiên Trượng, Bạch trưởng lão, thằng nhóc này không hiểu chuyện, mong rằng ngài xem ở hắn là tiểu bối phân thượng, không muốn so đo với hắn. Mạc Hà Xuyên, dưới tình huống bình thường, có người dám như vậy xúc phạm ta, ngay cả là con kiến hôi, ta cũng phải đem chi nghiền chết. Bạch Thiên Trượng trầm giọng nói, bất quá nể tình cô xạ sơn cùng bảy sao võ viện, có nhất định quan hệ hợp tác phân thượng, ta có thể cho người mặt mũi này. Mạc Hà Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Mà Bạch Thiên Trượng ánh mắt, đã rơi vào Lăng Vân trên mình, hờ hững nói, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng, có người vì ngươi cầu tha thứ, nếu không ngươi đã phi hôi yên diệt. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, người dù sao phải vì mình sai lầm, gánh vác hậu quả, hoặc là tự đoạn hai tay, hoặc là tự phế mệnh hồn, ngươi tự lựa chọn. Mạc Hà Xuyên thần sắc đại biến. Vô luận là tự đoạn hai tay, vẫn là tự phế mệnh hồn, đây đối với một cái võ giả mà nói, đều là tự hủy tương lai đem hoàn toàn báo hư. Bạch trưởng lao hắn còn muốn nói điều gì? Bạch Thiên Trượng nhưng là sống ngội cắt đứt, Mạc trưởng môn, có thể tha hắn một mạng, đã là ta cho ngươi rất mặt mũi lớn, hy vọng ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Huống chi, xem hắn như vậy cuồng vọng tự lớn, không biết thu liếm người, còn sống cũng là một gieo họa. Cho dù ngày hôm nay ta thả qua hắn, hắn sớm muộn vẫn là phải chết oan uổng, ta đem hắn phế bỏ, có lẽ còn có thể để cho hắn qua cái người bình thường sinh hoạt. Ầm. Nói đến đây, hắn đi về trước bước ra một bước. Bầu trời mây đen cuồn cuộn. Theo Bạch Thiên Trượng cái này bước ra một bước, bầu trời mây đen, nhất thời hướng phía trước phương đè đi. Đáng sợ hơn, vẫn là một cổ mênh mông biển khơi vậy uy áp, từ Bạch Thiên Trượng trên mình cuồng trào ra. Cái này uy áp quá khủng bố, Mạc Hà Xuyên cũng không dám cùng mạnh được đối kháng, chỉ có thể ngậm miệng, né qua một bên. Hắn cái này chớp mắt tránh, vậy ùn ùn kéo đến uy áp, liền lại không bất kỳ ngăn trở, ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm giác được, mình tựa như thành một chiếc thuyền cô độc, ở cuồng phong bạo vũ trong đại dương bao la lay động, tựa hồ tùy thời đều có thể lật. Hắn lỗ chân lông, cũng ở đây khủng bố chen ép xuống, rỉ ra máu tươi, thậm chí liền ra, đều bắt đầu nứt nẻ. Cái này làm cho hắn nhìn như, càng phát ra thê thảm. Ngươi tuổi trẻ, hiện tại biết được mình nhỏ bé sao? Bạch Thiên Trượng thanh âm bình thản. Lăng Vân cắn răng không nói. Cái này làm cho Bạch Thiên Trượng có chút không thích, đi về trước lại lần nữa bước ra một bước. Một bước bước ra, uy áp kinh khủng hơn, như núi to áp đỉnh. Lăng Vân ngũ tạng lục phủ đều bị khủng bố chèn ép. Hàn Sương cũng ở đây ken két vang dội, đầu gối dần dần cong. Dưới tình huống này, hóa giải áp lực phương pháp tốt nhất chính là quỳ xuống. Lăng Vân nhưng thủy chung chống đỡ. Hắn Lăng Vân, liền trời đều không quỳ, làm sao có thể quỳ một cái Bạch Thiên Trượng? Cái này rõ ràng cũng chính là Bạch Thiên Trượng dụng ý. Hắn dùng khí thế chèn ép Lăng Vân, mà không phải là trực tiếp ra tay, liền là muốn cho Lăng Vân quỳ xuống. Một khi Lăng Vân quỳ xuống, ý chí liền sẽ làm tan rã. Đây là một loại, không thể so với phế bỏ tu vi yếu tàn khốc hành hạ. Thật đúng là đủ ương ngạnh. Bạch Thiên Trượng hờ hững nói, chỉ tiếc, có thực lực ương ngạnh, là cốt khí, không có thực lực ương ngạnh, chẳng qua là không biết tự lượng sức mình, phí công vùng vẫy. Lập tức quỳ xuống, ta tha ngươi không chết. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, hai mắt đỏ như máu gào thét nói, ta quỳ ngươi. Mụ. Ép. Bốn phía, đống nhiên kiềm chế. Giữa không trung, chỉ có Lăng Vân câu nói kia, đang không ngừng vang vọng. Cô xạ sơn tất cả người, cũng hoảng sợ thất sắc. Đối mặt Bạch Thiên Trượng chèn ép, Lăng Vân không chỉ có bất khuất phục, còn như vậy nhục mạ Bạch Thiên Trượng. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng, có loại thiên đều phải bị trọt rách cảm giác. Phải biết, bị Lăng Vân như vậy thô bạo nhục mạ, cũng không phải là Lăng Vân trước gặp phải kẻ địch. Đó là bảy sao võ viện trưởng lão, chân chính uy tín lâu năm võ tôn Bạch Thiên Trượng. Không xem Mạc Hà Xuyên đường đường cô xạ sơn trưởng môn, địa vị không kém tại gia quốc hoàng đế tồn tại, ở Bạch Thiên Trượng trước mặt, đều phải một mực cung kính. Liên liên Nam Cung Hiên, đều có chút mơ hồ. Lấy lại tinh thần sau đó, hắn không khỏi cười lạnh. Cái này người điên, thật sự là ở tự tìm cái chết. Cho dù Bạch Thiên Trượng giỏi nhịn đến đâu, đối mặt Lăng Vân như vậy xúc phạm, vậy tuyệt đối sẽ phạm giận. Quả nhiên. Oanh ùng ùng. Trên cô xạ sơn phương, mây đen kịch liệt lan lộn, tựa như bầu trời cũng đè xuống. Mấy đạo sấm sét tiếng nổ, đồng thời vang lên. Cái này tiếng sấm, tựa hồ là ở biểu đạt Bạch Thiên Trượng tâm tình. Vị này uy tín lâu năm võ tôn, giờ phút này thật thốt nhiên giận dữ. Chương 272, U Minh Diêm Lực. Sấm sét bên trong, Bạch Thiên Trượng mắt nhìn xuống Lăng Vân, giọng tựa như chứa thần linh cơn giận, rốt nát không sợ người tuổi trẻ, ngày hôm nay ngươi quỷ vậy được quỷ, không quỷ vậy được quỷ. Lăng Vân chẳng muốn quỷ, hắn liền cần phải để cho Lăng Vân quỳ xuống. Tiếng nói rơi xuống, hắn khí thế tiến một bước bùng nổ. Lần này không chỉ là ý niệm chèn ép, còn có linh lực uy áp, liền Lăng Vân bầu trời không gian đều bị đè được mơ hồ lom xuống. Rắc rắc. Chói tai tiếng xương nứt đột nhiên vang lên. Lăng Vân thân sắc mạnh mẽ đi nữa, vậy cuối cùng có cực hạn. Rốt cuộc, hắn đùi phải không chịu nổi chèn ép, xương rắc rắc vết nứt. Hắn thân thể một hồi mất thăng bằng lảo đảo, suýt nữa thật quỳ xuống. Lao Tam Bao, ngày hôm nay ngươi nếu là làm không chết ta, ta ngày khác gắt sẽ nhục ngày hôm nay, trăm lần trả lại. Lăng Vân cả người là máu, nhưng dùng đồng xanh cổ kiếm thay thế đùi phải, chết quyết chống mặt đất. Hắn trong mắt, đã có một màn cực độ ánh sáng nguy hiểm, đang chậm rãi hiện lên. Bạch Thiên Trượng là rất khủng bố, nhưng hắn Lăng Vân cũng không phải là không có trả đánh lá bài tẩy. Chỉ là, một khi thi triển cái loại này chi nhiều hơn thu tính lá bài tẩy, nhất định sẽ có rất lớn hậu hoạn, cho nên hắn mới chậm chạp không dùng. Có thể cái này Bạch Thiên Trượng, nếu quả thật cầm hắn ép đến cực hạn, hắn cũng chỉ có thể không để ý hậu quả. Tự tìm cái chết. Bạch Thiên Trượng ánh mắt rốc hàn. Vốn là hắn là thật chưa từng nghĩ muốn giết Lăng Vân. Dẫu sao giết một con kiến hôi, đối với hắn tới nói không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Có thể lại là con kiến hôi, như vậy lại ba lần khiêu khích hắn, cũng sẽ đem hắn chọc giận. Cảm nhận được Bạch Thiên Trượng trên mình vậy cổ sát cơ ngập trời, bốn phía những người khác đều bị hù được run lẩy bẩy. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đơn bạc nhưng đứng dậy. Gặp thân ảnh này đứng ra, Nam Cung Hiên nắm chặt quả đấm, tật hận chống chất. Dựa vào cái gì? Lăng Vân cái này người điên, có gì tốt, dựa vào cái gì Tô Văn Ngư, dưới tình huống này, đều nguyện ý là Lăng Vân ra mặt. Đơn này mỏng bóng người, bất ngờ chính là Tô Văn Ngư. Tiền bối, mong rằng ngài có thể thả qua ta sư đệ, ta nguyện ý thay thế hắn, chịu đựng hết thể hậu quả. Tô Văn Ngư đi tới Lăng Vân trước người. Nàng thân hình nhỏ hết sức mềm yếu, nhưng giống như đại thụ che trời. Làm nàng ngăn ở Lăng Vân trước người, liền đứng núi chịu sào, Bạch Thiên Trượng phần lớn uy nghiêm, hết thể đè ở trên người nàng. Một ngụm máu tươi, từ khóe miệng nàng chảy ra. Chỉ là chốc lát công phu, nàng thì đã tổn thương nặng. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào, dùng cầu khẩn và quật cường ánh mắt nhìn Bạch Thiên Trượng. Người con bé này rất tốt, xứng với học trò ta. Bạch Thiên Trượng nhìn Tô Vãn Ngư một mắt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn đôi mắt, rất nhanh liền khôi phục hờ hững, chỉ là không có người, có thể ở xúc phạm ta sau đó, còn có thể yên ổn vô sự. Phịch. Hắn tay háo bảo vung lên, liền đem Tô Vãn Ngư quét một bên. Sau đó, hắn chút nào không dừng lại, hướng về phía Lăng Vân, một chưởng nhấn đi ra ngoài. Võ Tôn ra tay, coi là thật long trời lở đất. Linh lực kinh khủng quần quận phun trào. Thời gian đảo mắt, mênh mông vậy linh lực, liền ở trên trời, ngưng tụ ra một cái núi cao bàn tay lớn. Núi này nhạc bàn tay lớn, đem Lăng Vân phía trên không gian, hoàn toàn bao phủ, căn bản không có né tránh chỗ trống. Đồng thời, Lăng Vân tâm thần hoàn toàn bình tĩnh. Cực hạn hủy diệt lực, từ hắn trong tròng mắt giật tán ra. Hắn con ngươi, lại dâng lên đỏ tươi. Vì sao nhất định phải nhằm vào sư đệ? Tiên bối, rõ ràng là đệ tử của ngài phạm sai trước, sư đệ chỉ là bị cưỡng bức phản kích, ngài vì sao phải đem hết thể sai lầm, cũng đẩy ở sư đệ trên mình. Không chờ Lăng Vân bùng nổ, Tô Vãn Ngư thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi muốn biết tại sao? Bạch Thiên Trượng nhàn nhạt nói. Không sai, ta muốn biết tại sao. Tô Vãn Ngư vô cùng nghiêm túc. Được, vậy ta liền nói cho ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, Nam Cung Hiên là ta đệ tử, ngươi sư đệ nhưng chỉ là cô xạ sơn đệ tử, vô luận ai đúng ai sai, ngươi muốn giết ta đệ tử, hôm nay lại là xúc phạm ta, thì không khỏi không chết. Bạch Thiên Trượng nói. Nói cho cùng, chính là ngươi khi dễ sư đệ không có mạnh mẽ chỗ rửa vững chắc. Tô Vãn Ngư trong tròng mắt, dâng lên nhàn nhạt tuyết sắc. Bạch Thiên Trượng không phát hiện Tô Vãn Ngư dị thường. Từ đầu tới đuôi, hắn không cũng cầm Tô Vãn Ngư cái này bé gái để trong mắt. Ngươi nói phải thì phải, mau lui ra, ta không cùng ngươi so đo, nếu không ta không ngại hơn nghiền chết một con kiến. Bạch Thiên Trượng thanh âm lạnh như băng. Sư đệ là không có mạnh mẽ chỗ rửa vững chắc, nhưng hắn có ta người sư tỷ này. Tô Vãn Ngư lời nói này rất nhẹ, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Làm tiếng nói rơi xuống, trong mắt của nàng hoàn toàn hóa là màu trắng, nhìn như phảng phất là hàn băng ngưng kết. Đồng thời, một cổ băng hàn cực kỳ hơi thở, từ nàng trong cơ thể thả ra ngoài. Hàn khí này, tựa như đến từ u minh, lạnh như băng mà ưu tịch. Cảm nhận được hơi thở này người, chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu, hôn thiên ám địa, có loại sâu đậm tuyệt vọng cảm giác. Trước lúc này, Tô Vãn Ngư khí chất, cho người cảm giác, là trong trẻo lạnh lùng xuất trần, như băng tuyết nữ thần. Mà giờ khắc này hết thảy các thứ này đều thay đổi. Nàng không còn là băng tuyết nữ thần, mà là u minh tử thần. Toàn bộ cô xạ sơn, cũng nháy mắt bị cái này vô cùng u hàn sát khí bao phủ. Bạch Thiên Trượng tạo uy áp kinh khủng, ở sát khí này dưới sự xung kích, thoáng chốc liền làm tan rã tiêu tán. Nhiều người cô xạ sơn đệ tử, đều là mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Vãn Ngư lại đột nhiên đổi được như thế khủng bố. Bạch Thiên Trượng giống vậy vẻ mặt đại biến. U minh diêm lực, đây là u minh diêm lực, ngươi lại có u minh diêm tộc huyết mạch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư, trong thanh âm lại tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí ẩn ẩn hàm vẻ sợ hãi. Ở nơi này thế gian, còn có lưu lại không thiếu u minh huyết mạch người có, đây không phải là bí mật gì. Chỉ bất quá những thứ này u minh huyết mạch người có, huyết mạch trong cơ thể đều rất mỏng manh, những võ giả khác cho dù biết, vậy cũng không thèm để ý. Như Tô Vãn Ngư có, là phổ thông u minh huyết mạch, thả ra là phổ thông u minh lực, vậy Bạch Thiên Trượng giống vậy sẽ không làm một lần chuyện. Nhưng mà Tô Vãn Ngư không phải phổ thông u minh huyết mạch, mà là u minh diêm tộc huyết mạch, nàng thả ra lực lượng, cũng là u minh diêm lực. U minh diêm tộc, thì tương đương với u minh hoàng tộc, là trong u minh xứng đáng không thẹn hoàng. Nhưng đối với cái khác chủng tộc mà nói, cái chủng tộc này không khác nào kinh khủng nhất ma. Tiên bối, ta đã cầu qua ngươi, thậm chí nguyện ý vì sư đệ gánh vác hết thảy, có thể ngươi vì sao phải cự tuyệt. Tô Vãn Ngư thanh âm lạnh như băng vô tình, ngươi có biết hay không, đối với ta lại nói. Sư đệ so với ta tánh mạng cũng quan trọng hơn. Lăng Vân tâm thần khẽ run. Hắn so người bất kỳ đều biết, Tô Vãn Ngư vì sao sẽ có u minh diêm tộc huyết mạch. Là băng tuyết thần thể. Băng tuyết thần thể, để cho Tô Vãn Ngư phổ thông u minh huyết mạch, đạt được thăng hoa, từ mà tiến hóa là u minh diêm tộc huyết mạch. Nhưng cũng không phải là có băng tuyết thần thể và u minh huyết mạch, liền sẽ tiến hóa ra u minh diêm tộc huyết mạch. Muốn làm một điểm này, phải trải qua một ít cực hạn biến hóa. Rất hiển nhiên. Là Bạch Thiên Trượng muốn giết hắn, từ đó kích thích ra liền Tô Vãn Ngư sâu nhất tầng thứ bi phẫn và sát ý. Ở nơi này loại cực hạn sát ý thúc dục hiển thị, băng tuyết thần thể và u minh huyết mạch dung hợp, lúc này mới sinh ra biến chất. Cái này làm cho Lăng Vân tiến một bước biết rõ, hắn ở Tô Vãn Ngư trong lòng phân lượng, nặng bao nhiêu. Ngươi kêu Tô Vãn Ngư. Cho dù ngươi có u minh diêm tộc huyết mạch, nhưng ngươi có biết, huyết mạch này đối với thân sắc và thức hải yêu cầu cũng cực cao, lấy ngươi hôm nay tu vi, căn bản khó mà chịu đựng. Bạch Thiên Trượng tức giận không dứt, không chỉ có như vậy, u minh diêm tộc huyết mạch là cấm kỵ huyết mạch, dù là ngươi may mắn còn sống, vậy sẽ vĩnh rơi xuống hắc ám, trở thành nữ ma đầu, gặp gỡ sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Chương 273, vĩnh rơi xuống hắc ám. Ngươi muốn giết sư đệ, đừng nói chỉ là vĩnh rơi xuống hắc ám, dù là vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tô Vãn Ngư trong mắt càng ngày càng lạnh, bên trong lý trí và tình cảm, vậy tựa hồ đang từ từ biến mất. Tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ trở thành là lãnh huyết vô tình, chỉ biết giết hại ma đầu. Cũng ngay, chờ ta trước diệt Nam Cung Hiên, lại tới diệt ngươi. Nàng nhìn về phía Bạch Thiên Trượng ánh mắt, không giống như là xem võ tôn, mà giống như là ở xem ngăn cản xe đường cánh tay. Ngươi Bạch Thiên Trượng sắc mặt biến đổi. Hắn bực nào nhân vật, bị Tô Vãn Ngư một cái bé gái như vậy ngay trước mọi người khiển trách, thật là mất hết mặt mũi. Không chờ hắn đem nói ra, Tô Vãn Ngư đồng mâu bên trong liền hiện lên hai đóa ngọn lửa. Lửa này mầm, có quỷ dị màu trắng, ở Tô Vãn Ngư trong con ngươi càng đốt càng ác liệt, chốc lát liền phủ đầy nàng ánh mắt. Đâm. Khoảnh khắc tới giữa, vô tận ngọn lửa màu trắng từ nàng trong mắt phun ra. Hàn băng diêm lửa. Bạch Thiên Trượng hoảng sợ thất sắc. Thế gian vạn vật, trình độ cao nhất tất phản. U Minh Diêm tộc lực là loại cực hạn hàn băng lực lượng. Cho nên, nó biểu hiện ra hình thái không còn là hàn băng, mà là ngọn lửa. Nó nhìn như xem ngọn lửa, có thể thả ra hơi thở, nhưng lạnh như băng cực kỳ, như mãi mãi mất đi quy luật. Vù vù. Ngọn lửa màu trắng ngút trời kinh thế, giống như quần quận sông lớn, ngay lập tức liền cuộn sạch đến Bạch Thiên Trượng trước người. Nháy mắt tức thì, Bạch Thiên Trượng quanh người không gian, liền đều bị đóng băng. Cái này ngọn lửa màu trắng thả ra, không phải khủng bố nhiệt độ cao, mà là trình độ cao nhất hàn lực. Nó chỗ đi qua, hết thảy đều là bị đông cứng. Bạch Thiên Trượng con ngươi kịch liệt co rút lại. Cho dù là hắn, vào giờ khắc này vậy đánh hơi được chết mùi vị. Hám Thiên Quyền. Vị này cái thế võ tôn, không dám chậm trễ chút nào, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Ung ung. Quyền uy lay trời, đủ để văng tung tóe sơn hà. Bạch Thiên Trượng không ngừng hủ ở hải quyền, đánh bốn phía lớp băng, muốn đem những băng này tầng đánh vỡ. Lớp băng kịch liệt lay động. Nhưng mà, Bạch Thiên Trượng vậy đủ để đánh sập núi cao quyền uy, nhưng cũng chỉ có thể dung chuyển lớp băng, không cách nào đem chi nổ. Suy rồi. Đáng sợ hơn phải, cái này biết công phu, đủ để cho hàn băng diêm lửa, đốt tới trước người hắn. Bạch Thiên Trượng quyền phải, rất nhanh dính đến hàn băng diêm lửa. Cái này thì kinh khủng hơn. Hàn băng diêm lửa lấy tốc độ kinh người, hướng hắn thân thể những bộ vị khác tràn ngập. Một màn này, Lăng Vân đều không khỏi cảm thấy kinh hãi. Giờ phút này Tô Vãn Ngư bày ra thực lực, thật là đem người khiếp sợ đến cuối da tóc đây. Liền hắn đều như vậy, bốn phía những người khác liền càng không cần phải nói. Cũng chỉ cái này nửa hô hấp công phu, hàn băng diêm lửa đã tràn ngập đến Bạch Thiên Trượng bả vai. Xem cái này khuynh hướng, rất nhanh liền sẽ lan truyền đến Bạch Thiên Trượng toàn thân. Bạch Thiên Trượng vậy không hổ là uy tín lâu năm võ tôn. Thời khắc mấu chốt hắn vô cùng là quả quyết. Hắn một cái tay khác, lấy linh lực hóa kiếm, trực tiếp đem hắn tay phải liên đối bả vai, cùng nhau cắt đứt. Bạo. Sau đó, hắn lại là nháy mắt nổ cánh tay phải bàng, hóa là khủng bố nổ lực, giúp hắn xông phá lớp băng, chạy ra ngoài. Phịch. Bạch Thiên Trượng rơi xuống ở ngoài trăm thước, bên phải nửa người máu tươi đầm địa, nhìn như vô cùng là đáng sợ. Hắn diễn cảm, cũng là vô cùng khó khăn xem, mơ hồ lộ ra sợ hãi. Đối với U Minh Diêm tộc huyết mạch, hắn là nghe qua, cũng biết huyết mạch này rất khủng bố. Nhưng mà, chân chính đối mặt lúc đó, hắn mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp huyết mạch này uy lực. Cái này đâu chỉ là khủng bố, đơn giản là biến thái. Đem Bạch Thiên Trượng đánh lui sau đó, Tô Vãn Ngư lại không có thừa thắng truy kích. Bởi vì nàng biết, Bạch Thiên Trượng chỉ là một cái linh thức hóa thân, cho dù giết cũng ý nghĩa không lớn. Nàng ánh mắt, phút chốc chuyển hướng Nam Cung Hiên, lạnh như băng đến mức tận cùng, đều là ngươi cái này đầu sỏ, nếu không phải ngươi. Sự việc làm sao sẽ phát triển đến bước này? Cảm nhận được nàng ngút trời sắc ý, Nam Cung Hiên lông măng cao vút, sợ hãi nói, ta sai rồi, ta nguyện ý hướng Lăng Vân bồi tội. Thanh âm hắn vô cùng nóng nảy, tựa hồ e sợ cho nói trưởng, cũng sẽ bị Tô Vãn Ngư giết chết. Nhưng cái này vẫn không dùng. Tô Vãn Ngư ánh mắt, liền một điểm ba động đều không. Nàng vẫn chỉ là nhìn Nam Cung Hiên một mắt. Ngập trời ngọn lửa màu trắng, nháy mắt trào hướng Nam Cung Hiên. Không, Nam Cung Hiên điên cuồng hét lên, định ngăn cản. Nhưng mà, hắn thực lực căn bản không cách nào và Bạch Thiên Trượng so sánh. Liền Bạch Thiên Trượng bị Tô Vãn Ngư công kích, cũng không thể không tự đoạn cánh tay cầu sinh, hắn lại làm sao có thể chống đỡ được. Thời gian nháy con mắt, Nam Cung Hiên toàn thân liền bị ngọn lửa màu trắng bao phủ. Ngay sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Nam Cung Hiên đầu tiên là cả người đóng băng, sau đó thân thể hóa thành vô số cục băng bột, bay tản ra tới. Một cái nửa bước võ tôn, tuyệt thế thiên kiêu, liền chết như vậy. Hơn nữa, chết lại như vậy sợ hãi. U Minh Diêm tộc huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Thiên Trượng thần sắc hận hận. Nam Cung Hiên nhưng mà hắn đệ tử đắc ý nhất, bị hắn làm truyền nhân y bắt tới đào tạo. Tô Vãn Ngư hành động này, đối với hắn mà nói không khác nào khoét tim đau. Chỉ tiếc, cứ việc lại đau hận, hắn giờ phút này vậy không làm gì được Tô Vãn Ngư, chỉ có thể chạy trốn. Tuy nói thời khắc này hắn, chỉ là một cái phân thân, nhưng thật muốn tiêu diệt, đối với bản thể hắn cũng sẽ có tổn thương to lớn. Hắn vừa muốn động, thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc. Một cổ ùn ùn kéo đến uy áp kinh khủng, bỗng nhiên hạ xuống. Liên quan cái này mảnh không gian, đều tựa như bị đông cứng. Can dỡ, U Minh Diêm Ma huyết mạch, lại cũng dám giữa ban ngày không chút kiêng kỵ. Ẩm. Thanh âm như sấm nổ vang. Cái này khổng lồ cô xạ sơn, đều ở đây thanh âm này dưới sự xung kích, nhiều chỗ vách núi nứt ra. Cũng chỉ ở thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, vô tận đông tuyết bay rơi, một chiếc cổ xưa hàn băng phi thuyền xuất hiện ở phía trên hư không. Đại Tuyết Sơn. Thấy cái này phi thuyền, Bạch Thiên Trượng và Mạc Hà Xuyên tất cả giật mình. Võ giả tầm thường không biết Đại Tuyết Sơn tồn tại, nhưng bọn họ là thân phận bực nào, há sẽ không biết. Nếu nói là Thái Hư Tông loại thế lực này, là thế gian đứng đầu thế lực, như vậy Đại Tuyết Sơn, chính là áp đảo hết thảy trên siêu thoát thế lực. Còn như người Đại Tuyết Sơn, vì sao sẽ xuất hiện ở đây, cái này giống vậy không khó hiểu. Đại Tuyết Sơn, Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo, giám sát hoang cổ đại lục hết thảy. Tây Hoang, cũng ở đây ba đại thế lực giám sát dưới. Ba thế lực lớn, cũng đều ở Tây Hoang, thiết trí giám sát xứ. Giờ phút này phủ xuống, không thể nghi ngờ chính là Đại Tuyết Sơn trú đóng ở Tây Hoang giám sát xứ. Một lát sau, hơn 10 đạo bạch bào bóng người, từ băng hàn thuyền cổ trên hạ xuống. Những thứ này bạch bào bóng người, bất ngờ lấy trước nhất phương một nam tử cầm đầu. Người này mang một cái mặt nạ, để cho người cảm nhận được không tới nhiều ít hơi thở, liền tựa như một cái tượng đá. Bất quá, nói chuyện không phải cái này nam mặt nạ, mà là hắn bên người một cái hung ác nam tử. Làm những người này xuất hiện, Lăng Vân giống vậy ánh mắt ngưng tụ. Những người này thật rất mạnh. Vậy nam mặt nạ và hung ác nam tử, đều là võ tôn cường giả. Nhất là cái trước, so Bạch Thiên Trượng cũng kinh khủng hơn, hơn phân nửa là cao cấp võ tôn, hơn nữa còn là bản thể hạ xuống. Phía sau bọn họ những người khác, thực lực đồng dạng không kém, đều là đại võ tông. Như vậy lực lượng, ở nơi này Tây Hoang tuyệt đối có áp đảo tính ưu thế, có thể trấn áp bất kỳ thế lực. Không hổ là Đại Tuyết Sơn giám sát xứ. Chương 274, Cửu Thiên Hàn Băng Hàng Ma Liên. Cút. Tô Vãn Ngư trong mắt lại không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có sát khí. Cô xạ sơn mọi người run lẩy bẩy. Bạch Thiên Trượng và Mạc Hà Xuyên lại là nghẹt thở. Cái này Tô Vãn Ngư, thật sắp rơi vào bóng tối. Đây chính là Đại Tuyết Sơn giám sát xứ, nàng lại có thể để cho đối phương cút. U Minh Diêm Ma huyết mạch, quả nhiên tà ác hết sức, rõ ràng là cái bé gái, nhưng là sát khí ngút trời, thật để cho ngươi phát triển tiếp, còn không được làm hại ba cánh. Hung ác nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Không cút, sẽ chết. Tô Vãn Ngư cả người sát ý cuồn cuộn. Nàng không có hứng thú cùng những người khác nói nhảm, trực tiếp giết. Giờ khác này nàng, thật ở rơi vào hắc ám. Ý chí của nàng thật ra thì đã rất mạnh, nhưng dẫu sao tu vi thượng thấp, U Minh Diêm tộc huyết mạch lực trùng kích lại quá khủng bố. Ẩm. Nàng ra tay một cái, chính là long trời lở đất. Ngập trời hàn băng diêm lửa, hướng hung ác nam tử cuộn sạch đi. Hung ác nam tử hoảng sợ thất sắc. Cho dù hắn là võ tôn, là Đại Tuyết Sơn giám sát xứ, giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Tô Vãn Ngư thật rất đáng sợ, có uy hiếp được hắn năng lực. Bất quá, hắn sợ hãi chỉ là chốc lát. Đại nghịch bất đạo. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ hung ác nam tử trước người vang lên. Nghe được cái này thanh âm, hung ác nam tử ngay tức thì liền bình tĩnh lại, mặt lộ cười nhạt. Sau đó, mọi người liền thấy, vậy nam mặt nạ lật tay lấy ra một cây quỷ dị xiềng xích. Ổ khóa này, phảng phất là do hàn băng chế tạo. Nam mặt nạ tay ném đi. Cái này hàn băng xiềng xích liền hướng về phía Tô Vãn Ngư cuộn sạch đi. Đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Hàn băng xiềng xích bay ra sau đó, lại đảo mắt tới giữa, liền hóa là vô số xiềng xích, phong tỏa toàn bộ hư không. Vậy phun ra mà đến hàn băng diêm lửa, gặp phải cái này hàn băng xiềng xích, cũng bị ngăn cách bên ngoài, không cách nào lại tiến về trước. Như lại để cho ngươi tu luyện trăm năm, trong cơ thể U Minh Diêm tộc huyết mạch chân chính lớn lên, có lẽ ta thật không làm gì được ngươi. Nam mặt nạ lạnh lùng nói. Nhưng huyết mạch ngươi chỉ là mới vừa thức tỉnh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Sau lưng hắn hung ác nam tử cũng tàn tật nhân nói, tiểu ma đầu, Cửu Thiên Hàn Băng Hàng Ma Liên, chính là chuyên môn dùng để khắc chế ngươi cái loại này ma đầu, xem ngươi lấy cái gì để che. Cơ hồ ở bọn họ nói chuyện lúc đó, vô số hàn băng dây xích phá không mà ra, hướng về phía Tô Vãn Ngư quấn quanh đi. Ban đầu Tô Vãn Ngư còn có thể ngăn cản, có thể theo đánh tới hàn băng xiềng xích càng ngày càng nhiều, nàng vậy rốt cuộc không cách nào ngăn cản. À. Tô Vãn Ngư ngửa mặt lên trời tiếng rít, muốn hướng xa xa chạy trốn. đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Vô số xiềng xích, vù vù đem nàng trói, hơn nữa hướng nàng thân xác bên trong chui vào. Không người nhận ra được phải, làm Tô Vãn Ngư bị lúc công kích, Lăng Vân trong mắt, toát ra sát khí, so Tô Vãn Ngư nồng hơn mãnh liệt. Chỉ vì giờ phút này mọi người sự chú ý, đều ở đây Tô Vãn Ngư trên mình, hắn đã bị hoàn toàn coi thường. Sư tỷ, Lăng Vân tâm thần, thật rất đau nhói. Nhìn Tô Vãn Ngư như vậy là hắn liều mạng, lại gặp bị như vậy hành hạ, sâu trong nội tâm hắn hung ác, hoàn toàn bị nổ. Đồng thời, càng ngày càng tiêm máu, ở hắn trong tròng mắt hiện lên. Tô Vãn Ngư nguyện ý vì hắn làm ra to lớn hy sinh, hắn làm sao tiếp trả giá cao gì. Những quỷ này vực võng lượng hàng người, hết thể đáng chết. Ẩm. Lăng Vân trong cơ thể máu, vù vù bốc cháy. Đốt máu bí pháp. Lấy cháy máu tươi và sinh mạng làm giá, ngắn ngủi đổi lấy khủng bố chiến lược. Ngoài ngàn thước, Tô Vãn Ngư thống khổ gào thét, làm thế nào đều không cách nào tránh thoát cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Không cần phí công vùng ấy, đàng hoàng theo chúng ta hồi Đại Tuyết Sơn, tiếp nhận thẩm phán. Nam mặt nạ ánh mắt lạnh như băng vô tình, lấy cửu thiên hàn băng hàng ma liên khóa lại Tô Vãn Ngư, đem nàng kéo tới đây. Tô Vãn Ngư liều mạng đi lùi lại. Trong mắt của nàng bên trong, có một chút sợ hãi. Cái này cửu thiên hàn băng hàng ma liên, đúng là đối với nàng huyết mạch lực lượng, có to lớn khắc chế tác dụng, để cho nàng bản năng sợ. Tiểu ma đầu, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Còn biết sợ. Hung ác nam tử cười gằn. Bạch Thiên Trượng thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt, lại không người có thể cứu Tô Vãn Ngư, người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, chờ đợi Tô Vãn Ngư, đúng là so tử vong, còn thống khổ hơn hành hạ. Nam mặt nạ thì từ đầu đến cuối lãnh khốc, lôi cửu thiên hàn băng hàng ma liên, phải đem Tô Vãn Ngư hoàn toàn kéo qua tới. Tô Vãn Ngư không đỡ được, một chút xíu dựa vào hắn đến gần. Đồng nhiên, Tô Vãn Ngư ngừng lại. Một cái tay, bắt cửu thiên hàn băng hàng ma liên. Bốn phía mọi người một hồi kinh ngạc, nhìn về phía Tô Vãn Ngư phía trước. Bắt cửu thiên hàn băng hàng ma liên, không phải người khác, chính là Lăng Vân. Lăng Vân không xem những người khác, mà là ôn nhu đưa mắt nhìn Tô Vãn Ngư, sư tỷ, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, ai đều không thể khi dễ ngươi. Tô Vãn Ngư thân thể khẽ run lên. Trong mắt của nàng, vốn là lạnh như băng tĩnh mịch, như trời đông giá rét tuyết đêm. Đây là, nàng con ngươi chỗ sâu, nhưng tựa như trong đêm tuyết, đốt một bó cây đuốc, có ánh sáng. Nhưng rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Không, sư đệ, ngươi đi, đi càng xa càng tốt. Nàng hô.